Chương 258 Huyền Khanh Vân Bảo, Sa Đoạ Ngọc Thần, 1, chương 258 Huyền Khanh Vân Bảo, Sa Đoạ Ngọc Thần, 1, cung điện Sâm La Tử cực cao, ban công mở mịt đàn hà rơi. Quảng Thành Tử một nhóm nội môn đệ tử nghe theo nguyên thủy chi lệnh, đi tới Đông Côn Luân Ngọc hư phong phía trước. Liền gặp được ba tòa mênh mông tiên vũ trôi nổi tại giữa hư không, tiên tiên tổ khí tràn đầy, vô lượng tường quang rực rỡ. Đây chính là Thanh Vi Thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên, chúng đệ tử nhìn qua ngọc hư trên đỉnh khoảng không cái kia mờ ảo vũ trụ, mơ hồ trong đó ở trong đó gặp được ba vị trí cao tôn thần hư ảnh. Tam Thanh Tôn tên chiếu rọi chư thiên, xem như xiển giáo hạch tâm đệ tử hắn nhóm chuyện đương nhiên nhớ kỹ cái kia 32 chữ tôn hiệu. Điều này đại biểu thế nhưng là nhà mình sư thừa, cùng với thiên tiên một đạo ba vị tổ sư vị cách quyền hành. Mà trước mắt Tam Thanh Thiên, tương lai có lẽ liền sẽ trở thành chư thiên vạn giới thiên tiên một mạch đứng đầu triều thánh chi địa. Phàm trèo lên tiên tiên giả, khi vào Tam Thanh Thiên bái kiến Tam Thanh tổ sư, mới có thể lưu danh với thiên sách, lấy được thiên tiên cao nhất chứng nhận. Đại sư minh, sau này nếu có thiên tiên tu sĩ tại Tam Thanh Thiên thu được thiên tiên đạo quả chứng nhận, có thể hay không gặp gỡ phụ chính cái gì? Xích Tinh Tử nhìn về phía một bên Quảng Thành Tử. Nhà mình sư tôn có một thanh ngọc hư khai thiên phủ, cái này tại xiển giáo cũng không phải cái gì bí mật. Quảng Thành Tử cười nói, sư đệ quá lo lắng, tiếp nhận phụ chính đó là đại la chí tôn mới có đãi ngộ, tu sĩ tầm thường chứng được thiên tiên đạo quả, sư tôn làm sao lại đồ tử đồ tôn bên trên loại này độ khó đâu? Thái Ức chân nhân thấp giọng nói, theo lý thuyết, chúng ta về sau chứng đạo lời nói có thể không cần đi tiên tiên chi tiên, liền sẽ trước tiên chịu bổ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử trong lòng căng thẳng. Không phải là không có loại khả năng này a? Dựa theo nhà mình sư tôn tính chất tử, nghiêm chỉnh lại đây tuyệt đối là uy nghiêm vô song, cảm giác gáp bách mười phần. Không đứng đắn đứng lên, cũng cảm giác gáp bách mười phần. Ý nghĩ của các ngươi thật không tệ, về sau có lẽ có thể tăng thêm đạo này khảo nghiệm, coi như là chúng ta thiên tiên một mạch đặc thù quyền lợi. Huyền Khanh âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại chúng đệ tử bên hai. Xong. Chúng đệ tử âu sầu trong lòng mà tiến nhập Ngọc Hư Cung. Vân đài phía trên, Tam Thanh Thiên Tôn dáng vẻ trang nghiêm. Thái thượng cư phải, Huyền Khanh ở giữa, Ngọc Thần cư trái, xiển giáo nội môn đệ tử lấy Quảng Thành Tử làm tâm, hướng hai bên xếp thành một hàng. Bái kiến sư tôn, sư thúc. Thái thượng nhìn về phía xiển giáo nội môn cái này 13 vị đệ tử, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, không tệ, không tệ, cũng là ta thiên tiên một mạch nhân tài trụ cột, những thứ này đệ tử ngoại trừ Hoàng Long, trong mây tử, Cố Lưu Tôn, đều là trong địa ngục đi qua chiều sâu cải tạo, ưu chúng tuyển ưu kết quả. Đến nỗi Hoàng Long, hắn xuất từ Long tộc, đi qua Huyền Khanh những cái kia không đứng đắn linh bảo dạy bảo, cũng là đại tài. Trong mây tử càng không cần nói, thanh tịnh thiên đạo thành tinh, là có thể tự mình cho mình phát công đức phúc đức tiên nhân. Duy nhất bình thường một chút chính là Cố Lưu Tôn. Hắn là cửu u thế giới chuyển luân vương thuộc về là theo chân luân hồi tử Ngọc Liên Đài cũng tức cửu u nhổ tội thiên tôn cùng một chỗ mang tư cách tiến tổ. Hắn thiên tư cùng tu vi đều không thua tại Quảng Thành Tử chờ đệ tử, chính là không đứng đắn trình độ còn chờ tăng cường. Đương nhiên, Thái thượng nếu là biết cụ Lưu Tôn tại Võ Thành Thiên Cung trong bảo khố chọn linh bảo là học xong buộc mai rùa khổng tiên thằng hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương nghiêm chỉnh. Ngọc Thần đạo quân nhìn xem những thứ này đệ tử, không cầm được gật đầu, đạo huynh môn hạ những thứ này lương tài mỹ ngọc thực sự là tiện sát ta. Hắn đối với dạy bảo sinh linh tu hành chuyện này còn rất nóng trung. Bằng không trước kia cũng sẽ không rảnh đến lúc buồn chán, trực tiếp cho ngũ sát sư tử giảng đạo. Huyền Khanh cười nói, đạo hữu hà tất tiện diễm. Ngươi nếu là mở miệng muốn mời đệ tử, đến đây bái sơn sinh linh phải từ Ngọc Hư Cung xếp tới Đông Hải đi. Bây giờ còn không phải thời điểm. Ngọc Thần đạo quân cười lắc đầu, không biết sao, hắn chợt nhớ tới tại trong lòng tộc chủ thần điện gặp phải những cái kia đồng đội. Sư tôn, Quảng Thành Tử tiến phía trước một bước, lấy ra bốn cái ngọc giản, lần này ta thiên tiên môn đỉnh ngủ lại tại Côn Luân Sơn, mà Tam Thanh Tôn tên đã chiếu rọi chư thiên, vì để cho sau này môn đồ biết được ta giáo nguồn gốc, tăng cường đạo thống truyền tiếp, nguyên nhân đệ tử bọn người cả gan phát thảo bốn phần báo cáo, thỉnh sư tôn xem qua. Báo cáo, hắn hoạch tâm tác dụng chính là tỏ rõ thần linh lai lịch, chiến công, quyền hành, uy năng các loại, nắm giữ lớn lao vĩ lực. Đọc báo cáo không chỉ có là môn đồ đối với tổ sư tôn kính, hơn nữa có thể đưa đến thể ngộ đại đạo, tu luyện tâm tính, tiêu thai giải ách vân vân tác dụng, đương nhiên cũng có thể thông qua bố trí khoa nghi, niệm tụng báo cáo hình thức tới câu thông thần linh, thời khắc mấu chốt có thể mời được đối ứng thần linh buông xuống. Cũng chính là thường nói, thỉnh tổ sư ra đánh hay. Quảng Thành Tử xác định Tam Thanh báo cáo đã vì tuyên dương ba vị thiên tôn uy danh, cũng là đang vì thiên tiên một mạch môn đồ mưu phúc lợi. Người suy nghĩ chu toàn, cái này rất tốt. Huyền Khanh đối với Quảng Thành Tử vô cùng tán thưởng, hắn đối với xiển giáo phát triển lo lắng hết lòng, không thẹn với nội môn đại sư Minh Xương Hảo. Quảng Thành Tử đem bốn phần báo cáo trình lên, ngoại trừ Tam Thanh tổng cáo là từ hắn sáng tạo, còn lại Ngọc Thanh báo cáo, Thái Thanh báo cáo, Thượng Thanh báo cáo cũng là vừa rồi trên đường tới một đám môn nhân cùng sáng tác kết quả. Huyền Khanh lấy Ngọc Thanh báo cáo hắn tâm niệm khẽ động, đỏ sách ngọc tự trong hư không phiêu miểu, chí tâm quy mệnh lễ. Tam rơi phía trên, phạm ký di la. Bên trên cực vô thượng, thiên bên trong chi thiên. Bảo châu bên trong, huyền diệu khó giải thích. Khai sáng ba cảnh, hóa sinh chư thiên. Lớn la ngọc thanh, hư vô tự nhiên, đến chân diệu đạo nguyên thủy thiên tôn. Thái thượng cũng cười ha hả nhìn mình báo cáo, chí tâm quy mệnh lễ. Theo phương thiết giáo, lịch kiếp độ người. Vì hoàng giả sư, đế giả sư, vương giả sư, giả danh dịch hảo. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, thái thượng lao quân đạo đức thiên tôn. Không tệ không tệ. Thái thượng nhẹ nhàng gật đầu, đối với phần này báo cáo làm ra tán thành. Hắn nhẹ nhàng gửi ra, nháy mắt, trong ngọc hư cũng có thiên âm vang lên, trên không tiên thiên đạo văn tiện hóa thành đỏ sách ngọc tự, dạng ngời rực rỡ, sau đó tản vào hư vô, lưu với trong chư thiên. Ta báo cáo liền dùng phần này a. Ngọc Thần Đạo Quân cũng công nhận Thượng Thanh báo cáo. Hắn trước mặt Tiên Tiên Đạo Văn cũng là hóa thành đỏ sách ngọc tự, phóng đại quang minh, lượt chiếu chư thiên. Chí tâm quy mệnh lễ, cư thượng thanh cảnh, hào linh bảo quân, tổ kiếp hóa sinh, 99.000 dư phạm khí, đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, Ngọc Thần Đạo Quân linh bảo thiên tôn. Trong lúc nhất thời, thiên tiên một mạch thống ngự trong đa nguyên vũ trụ, vô số thiên tiên người tu hành trong đầu vang lên tam thanh báo cáo. Một đám người tu hành vui mừng quá đỗi, đều yên tĩnh tâm động, thành kính vô cùng. Tam thanh đối với xiển giáo môn nhân biết chuyện đều rất hài lòng, bây giờ an trí đạo trường, chúng ta còn không có cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, các ngươi ngược lại là cho chúng ta chuẩn bị đại lễ. Biểu hiện như thế, nên khen thưởng. Huyền Khanh tâm tình rất tốt, hắn vung tay lên, hư không linh quang phiêu miểu, điểm điểm linh quang hóa thành kỳ chân dị bảo, lơ lửng giữa không trung. Các ngươi đều tuyển một kiện hữu duyên chi vật. Đa tạ sư tôn, chúng đệ trong lòng tự vui vẻ, sư tôn cất giữ có nhiều phong phú hắn nhóm cũng không phải không biết. Ta liền tuyển cái này một đôi thư hùng kiếm tốt quảng thành tự trước tiên tuyển, hắn liếc thấy lên này đối tiên kiếm, nghe tên liền biết không đứng đắn. Huyền Khanh thấy, cười nói, vật này cách dùng đặc biệt, ngươi nhất định phải tuyển cái này sao? Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn vội vàng thỉnh giáo, sư tôn lấy gì dạy ta? Huyền Khanh nói, cái này hai thanh tiên kiếm người sử dụng, nhất thiết phải lấy thư kiếm đối địch, thư kiếm đối địch có thể làm cho địch nhân trở nên suy yếu, nhưng là mình có thư hóa phong hiểm, bản nguyên cũng phải đi theo biến Quảng Thành Tử. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, cái gọi là bảy bước bên trong tất có giải dược, trong tay ngươi hùng kiếm chính là dùng để tiêu trừ tác dụng phụ. Quảng chương 258 Huyền Khanh phất bảo, Sa Đoạ Ngọc Thần 2, chương 258 Huyền Khanh phất bảo, Sa Đoạ Ngọc Thần 2, Thành Tử nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt. Nhưng mà hùng kiếm chỉ có thể đối với mình, không thể đối địch, dùng thời điểm nhất thiết phải dùng để chặt chính mình. Quảng Thành Tử, Huyền Khanh cười nhìn về phía Quảng Thành Tử, đừng sợ, chặt chính mình cũng không có gì, dạng này không chỉ có thể tiêu trừ thư kiếm tác dụng phụ, còn có thể nhường ngươi thực lực dần dần tăng cường. Cho nên hai thanh kiếm này chính xác cách dùng là một bên đâm chính mình, một bên chặt người khác. Như thế ngươi liền có thể tại tăng phúc chính mình, đồng thời suy yếu đối thủ, có thể nói là công phạt vô song lợi khí. Quảng Thành Tử nghe xong Huyền Khanh giảng giải, rất muốn đem trong tay lợi khí ném đi. Hắn cũng không phải xiển giáo ngoại môn đám kia tự ngược cuồng, mà Thái Thượng cùng Ngọc Thần đều lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Đạo Nhiễm Tiên Tôn không đứng đắn, mới là bình thường phát huy. Sư muội, này đối thư hùng kiếm tiễn đưa ngươi. Quảng Thành Tử quay đầu nhìn về phía Từ Hàng đạo nhân. Ngươi là nữ tiên, hoàn toàn không cần lo lắng thư kiếm tác dụng phụ. Huyền Khanh lắc đầu, nữ tiên nếu dùng, cần lấy hùng kiếm đối với địch nhân, thư kiếm đối với mình, dạng này mới có thể đạt đến giảm một chút một tăng mục đích. Quảng Thành Tử không thể làm gì khác hơn là hợp lực nhận lấy này đối tiên kiếm. Linh bảo là tự chọn, hàm chứa nước mắt cũng phải nhận lấy. Tính toán, ngược lại ta là thần linh, giới tính cái gì cũng không cần tạp như vậy chết, nữ tiên liền nữ tiên à, chỉ cần ta không có gánh nặng trong lòng, đây cũng không phải là tác dụng phụ. Quảng Thành Tử cấp tốc điều chỉnh tâm tình một chút tử liền tốt. Thậm chí hắn trực tiếp thay cái góc độ suy xét vấn đề, chỉ cần ta cầm thư kiếm ngăn địch, thì tương đương với tự động mở một cái tài khoản mới, bản tôn ra sân cũng không người phát hiện, cứ như vậy vui vẻ quyết định, chỉ cần tư tưởng không đất lở, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chỉ cần thiết tháo chịu đất lở, chỉ là biến thân làm gì được ta. Đến nỗi hùng kiếm cách dùng, Quảng Thành Tử cho là đây là áp đáy hòm đồ vật, thuộc về lấy thương đổi tăng phúc đấu pháp, cần tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Bằng không thì thời điểm chiến đấu một bên chặt chính mình, một bên chặt người khác, hình tượng này quá chịu tượng. Sau khi Quảng Thành Tử chọn xong linh bảo, Xích Tinh Tử vui sướng trong lòng đã tách ra hơn phân nửa. Cái này tiên ý cùng ta có duyên, Xích Tinh Tử tuyển tử thụ tiên ý gì tiếp đó, hắn lo sợ bất an nhìn về phía Huyền Khanh. Huyền Khanh dặn dò, đây là một kiện loại hình phòng ngự linh bảo, là ta trước kia luyện chế, tương đối đứng đắn. Xích Tinh Tử yên lặng chờ kết quả. Huyền Khanh giải thích nói, này tiên y người sử dụng nhất thiết phải bảo trì một khỏa thanh tịnh bình thản chi tâm, đi quang minh chính đại sự tình, không thể có một tia tà niệm, cũng không thể có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ý nghĩ. Như thế, đi phải bưng, ngồi đang, cái này tiên y lực phòng ngự sẽ phi thường cường đại. Nếu không, liền sẽ lọt vào vật này phản vệ, ngươi sử dụng ra hết thể mưu mẹo nham hiểm cuối cùng đều biết tác dụng đến chính ngươi trên thân. Bởi vì cái gọi là tự làm tự chịu là a. Xích Tinh Tử sau khi nghe, luôn cảm thấy cái này tử thụ tiên y nên cho ma giới đám kia ma vương dùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ta quang minh chính đại được không đứng đắn sự tình, sẽ gặp phải đối ứng phản vệ sao? Huyền Khanh một mặt mỉm cười, ngươi có thể thử một lần. Xích Tinh Tử như có điều suy nghĩ lui ra. Thái Ức Chân Nhân xét thấy Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vết xe đổ, hắn không có tuyển linh bảo, mà là tuyển một đoạn củ sen. Vật này cùng đệ tử hữu duyên. Huyền Khanh thấy, nhẹ nhàng gật đầu, trông thật tốt thực, chờ ăn xong. Là. Thái Ức gật đầu, hắn trên mặt lộ vẻ cười, quả nhiên là nghiêm chỉnh. Tiếp lấy, chúng đệ tử lần lượt phía trước. Từ Hàng Chân Nhân lấy một cái dương liễu bình, Phổ Hiền Chân Nhân tuyển trường hướng tác, Văn Thủ Chân Nhân lấy độn lòng trụ. Có nghiêm chỉnh, cũng có không nghiêm chỉnh. Đáng nhắc tới chính là, đến phiên Hoàng Long thời điểm, hắn cũng không tuyển linh bảo, mà là chọn chúng một cái có thể biến hóa riêng phần mình thần thú ngọc bài. Huyền Khanh thấy, cười nói, ngươi ngược lại là sẽ chọn, ở trong đó có một môn huyền công, cần phải thật tốt lĩnh hội. Lại là một môn huyền công sao? Thiếu niên Hoàng Long một mặt kinh hỉ, hắn lộ ra trắng non răng, thật ra đệ tử vừa rồi nghĩ là thiếu một cái tọa kỵ tới. Nói đi, hắn trong tay ngọc bài hóa thành một cái cao lớn tiên hạc, đồng nhiên hôn Hoàng Long một ngụm. Ai u? Hoàng Long hai tay ôm đầu, hét thảm một tiếng, đã biến thành một cái tiểu tiên hạc. Tiểu tiên hạc mờ mịt nhìn một chút Huyền Khanh, đây chính là sư tôn nói huyền công sao? Ha ha ha, chúng đệ tử tất cả thoải mái cười to. Huyền Khanh cười giản giải, môn này huyền công là biến hóa chi pháp, cũng là đấu chiến tuyệt học, muốn tu luyện tự nhiên đúng mức ứng đại đạo chân lý, hóa thành đủ loại thần thú. Vấn đề gì vào hết thệ cùng nhau, phá hết thệ cùng nhau chính là này lý. Ngoại trừ xiển giáo nội môn đệ tử nhóm, đa bảo cùng thủy hỏa đồng tử cũng có phần. Tại Ngọc Thần đạo quân chỉ điểm, hắn nhóm tuyển hai cái tối nghiêm chỉnh linh bảo. Đa bảo lấy một đỉnh kim hạ quan, đây là một kiện có thể công có thể thủ linh bảo, đeo lên vật này, có thể phóng kim quang hộ thể, cũng hóa ra 3000 hỏa long binh. Thủy hỏa đồng tử tuyển một cái thủy hỏa bộ đoàn, có thể giúp nội đạo, cũng có thể bắt người khốn người. Chờ Huyền Khanh cho chúng môn đồ chia xong bảo vật, thái thượng cũng cười ha hả biểu thị, đã các ngươi sư tôn cho ban thưởng, ta tự nhiên cũng phải cho ít ban thưởng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, các ngươi một người cầm một hồ lô đan dược. Thái thượng phi thường đại khí, hắn hất tay áo một cái tử, trong hư không xuất hiện 15 cái hồ lô, cái này một đám đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng, hắn nhóm đối với thái thượng luyện đan bản lĩnh có rõ ràng nhận biết. Đừng lo lắng, đây đều là nghiệm chứng qua dược hiệu, có cái gì tác dụng phụ biết rõ ràng. Thái thượng làm ra cam đoan, tiên đình thủ tịch luyện đan sư cũng không phải làm không công. Có Đông Hoa Đế quân ủng hộ mạnh mẽ, thái thượng từ đủ loại thấp phối bản đan dược tổng kết ra đối ứng tác dụng phụ cực kỳ hiệu quả trị liệu. Chính là tiên đình lĩnh đồng lộc các tiên nhân nguy rồi điểm tội, cũng may thấp phối bản đan dược vấn đề cũng không lớn, vượt qua tác dụng phụ sau đó còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại bây giờ tiên đình bên kia đối với thái thượng lão quân đan dược đều phải cho đánh giá rất cao. Chỉ cần chỗ tốt là thực sự, cái kia chỉ là tác dụng phụ, các tiên nhân coi như là tu luyện khảo nghiệm. Thậm chí không có sợ chết tiên nhân còn chủ động tìm thái thượng lão quân ký giấy sinh tử, phải đến cao cấp hơn tiên đan, muốn tìm một chút kích thích hơn. Đến nỗi kết quả đi. Thái thượng lão quân luyện đan đến nay, linh xoa bình, đại gia tế phẩm, đa tạ sư thúc. Có thái thượng cam đoan, đệ tử nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao lựa chọn chính mình cần tiên đan. Mà tới được Ngọc Thần đạo quân, hắn nói, ta có thể dạy các ngươi trận pháp, các ngươi muốn học cái gì? Quảng Thành tự hỏi, sư thúc, trận pháp gì đều dạy sao? Ngọc Thần đạo quân cười nói, chỉ cần ta biết trận pháp, đều dạy. Ngoại trừ mới siêu thoát 6 vị đệ tử, còn lại đệ tử trăm miệng một lời nói, vậy chúng ta muốn học phong hướng trận. Ngọc Thần đạo quân do dự thật lâu. Nếu không thì các ngươi thay cái khác. Quảng Thành tự bọn người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sư thúc còn nghiên cứu khác không đứng đắn trận pháp. Ngọc Thần đạo quân không phản bắt được. Đối mặt với vân đài phía dưới, cái kia từng đôi mong đợi con mắt, cái kia từng trường chân thành khuôn mặt, Ngọc Thần đạo quân thật sự là không muốn nói láo. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, ta cải tiến mấy bộ trận pháp, trong đó có một bộ trận pháp kêu là Hồng Sa trận. Hồng Sa trận. Liên Huyền Khanh cùng Thái Thượng đều hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Thần đạo quân. Ngọc Thần đạo quân chậm rãi nói, Hồng Sa trận trong trận theo thiên, địa, người tam tải, bên trong phân ba khí, nội tạng cắt đỏ ba đấu. Nhìn như là cắt đỏ, lấy thân thời điểm tựa như lưới dao. Nếu có sinh linh vào trận, bên trên không biết thiên, phía dưới không biết địa, bên trong không biết người, tam tải hỗn độn, một mảnh mênh mông. Trong lúc nhất thời, phong lôi bật chỗ, bay xa đả thương người, hơi không cẩn thận, đều thành bột mịn đệ tử nhóm nghe xong, hít sâu một hơi, trận này có thể nói hung mãnh đến cực điểm. Mặc dù hung mãnh, nhưng mà gặp gỡ đại la chí tôn vào trận, trận này nếu như chỉ có loại hỉ hệ ủ quả này, có thể liền không đáng chú ý. Ngọc Thần đạo quân giảng giải trận pháp thời điểm, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, hắn nói, tiên nhân tích huyết trùng sinh đều không phải là việc khó, huống chi là đại la chí tôn. Dù xem như hóa thành một mịn, tại Đại Lam mà nói cũng bất quá là tán làm vô số hóa thân, chỉ cần hắn nhóm nghĩ, liền có thể khoảnh khắc khôi phục chúng đệ tử nghe xong, đều gật đầu. Này ngược lại là thật sự, Thái Ức chư thần sinh mệnh lực liền đã vô cùng đáng sợ, Đại La Chí Tôn vậy càng là khó giải. Chỉ cần không thể đem cường lực chấn áp, hay là đem hắn đóng đinh tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong, liền có thể vô hạn phục sinh. Hóa thành một mịn mà thôi, quả thực là chuyện nhỏ. Cho nên đạo hữu là như thế nào cải tiến Hồng Sa trận đây này? Thái Thượng tò mò hỏi. Ngọc Thần đạo quân nói, Đại La phía dưới vẫn là trở lên công hiệu, nhằm vào Đại La. Bộ này trận pháp liền không đơn thuần là chân thực nhục thân sát thương, còn có khác hiệu quả. Thì như nói, có thể nhằm vào linh trí. Nhằm vào linh trí. Huyền Khanh nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Ngọc Thần đạo quân mạch suy nghĩ. Chỉ nghe Ngọc Thần nói, trong trận ba đấu cắt đỏ, mê thiên, mê địa, cũng mê người. Đại La nhất niệm có thể sống lại, vậy nếu như hắn không sinh ra cái này nhất niệm, hoặc có lẽ là đang bị hủy hỏng chân thân sau đó, ta để cho hắn suy nghĩ lung tung, không cách nào đem lực chú ý tập trung đến trên phục sinh đâu. Cho nên, dựa theo ý nghĩ này, ta cải tiến Hồng Sa trận đối mặt Đại La, chủ công chính là hắn linh trí. Nếu có Đại La chí tôn vào trận, tam tài lập tức hỗn độn, vô lượng cắt đỏ đem hóa thành một chiếc búa lớn, đánh đối phương tiên linh. Không ngừng oanh kích phía dưới, Đại La chí tôn có xác suất sẽ bị oanh thành ngốc tử, linh trí cũng biết đi theo hỗn độn đứng lên, mang mang nhiên nhi không biết làm sao, tối tăm mà không phân biệt tây đông. Quả nhiên, Hồng Sa trận đã biến thành oanh ngốc trận. Ai tới ai ngốc. Huyền Khanh nội tâm bật cười, ai đây dám vào đi. Nhục thân bị hủy còn có thể tái tạo, đây nếu là bị tại chỗ đánh thành ngốc tử, cái kia Đại La còn cần hôn không lan lộn. Ngọc Thần đạo quân giải thích nói, cắt đỏ rơi xuống, Đại La biến ngốc. Dạng này mặc dù không thể đem hắn chém giết, lại có thể đạt đến khốn người hiệu quả. Đến nơi này lúc lại bị thân thể cũng biết đơn giản rất nhiều. Hơn nữa thêm gì nữa, chúng đệ tử mau đuổi theo hỏi, cái này Hồng Sa trận diệu vô cùng. Ngọc Thần đạo quân do dự một chút, nói, Hồng Sa trận là có thể phối hợp Phong Hống trận sử dụng. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt hưng phấn lên. Phong Hống trận là gì hiệu quả? Nhờ ngươi dục hỏa đốt người, cấp bách đại hống đại thiếu, còn có thể tự động giữ lại thời gian bảo tồn. Vậy đơn giản là xã hội tính tử vong đại trận. Đây nếu là đem bị đánh choáng váng Đại La ném vào Phong Hống trận bên trong đi. Hình ảnh kia, đơn giản không dám nghĩ. Học cái này, chúng ta muốn học cái này. Cái này Hồng Sa trận giá trị quá lớn, ai không học ai ngốc tử. Quảng Thành Tử kích động nhìn về phía Ngọc Thần Đạo Quân, sư thúc, còn có hay không khác trận pháp?
Có.
Ngọc Thần Đạo Quân dứt khoát phá bình tử phá xuất, đem chính mình nghiên cứu những cái kia không đứng đắn trận pháp nói ra hết. Giống Phong Hống trận còn có Hồng Sa trận dạng này trận pháp, ta còn có 8 loại, tụ cùng một chỗ, gọi là thập tuyệt trận.
Thập tuyệt trận.
Tiếp đó, Ngọc Thần Đạo Quân giải thích cặn kẽ trong thập tuyệt trận khác 8 tuyệt. Nghe chúng đệ tử nhóm như nhặt được chí bảo, vui vẻ không hết. Liên Huyền Khanh nhìn về phía Ngọc Thần Đạo Quân, ánh mắt đều mang tới vui mừng chi ý. Tam đệ, ngươi trùng quy là khai thiếu. Trận này trận pháp đại đạo liên tiếp nói 7 ngày 7 đêm. Sau đó Huyền Khanh cùng Thái Thượng lại phân biệt nói 1 ngày đạo tạng. Đệ tử nhóm đều thu hoạch tràn đầy. Lúc này, Huyền Khanh đem điểm Hoàng Long tên. Hoàng Long, ngươi tiến lên đây. Hoàng Long chân nhân theo lời tiến lên. Huyền Khanh đưa cho hắn một cái đại ấn, ta U Minh thế giới nên có thập điện Diêm Quân chỉ thế. Trước đây nể tình ngươi sinh ra không bao lâu sau, còn không cách nào đi tới chư thiên, mở mới địa phủ. Bây giờ ngươi tu có tạo thành, đưa thân bất hủ thiên tiên liệt kê, kim tiên cấp, hoàn toàn có thể gánh nhiệm vụ lớn này. Cho nên, cái này đại ấn ngươi cất kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là U Minh thứ tam điện chủ tổng đế vương. Thiếu niên Hoàng Long thần sắc bảo trọng, đệ tử linh mệnh. Đạo hạnh. Huyền Khanh điểm thứ hai vị đệ tử tên, lại lấy ra một cái đại ấn. Theo ngươi duyên phận, ngươi chính là U Minh thứ tứ điện chủ Ngũ Quan Vương. Đạo hạnh chân nhân cung kính nhận lấy, đà tạ sư tôn.
Thanh hư.
Huyền Khanh đưa ra quả thứ ba đại ấn, từ nay về sau, ngươi chính là đệ ngũ điện chủ Diêm La Vương đệ tử lĩnh mệnh.
Thanh hư đạo đức chân nhân.
Quả thứ tư đại ấn, Huyền Khanh giao cho Linh Bảo đại pháp sư.
Ngươi vị U Minh thứ lục điện chủ biện thành vương.
Đệ tử lĩnh mệnh, Linh Bảo đại pháp sư nhận lấy biện thành vương đại ấn.
Như thế, minh giới thập đại Diêm Quân quý vị.
Xích Tinh Tử là thứ nhất điện chủ Tần Quảng Vương trong mây tử, vì đệ nhị điện Sở Giang Vương Hoàng Long chân nhân, vì đệ tam điện Tống Đế Vương Đạo Hạnh chân nhân, vì đệ tứ điện Ngũ Quan Vương Thanh Hư Đạo Đức chân nhân, vì đệ ngũ điện chủ Diêm La Vương, còn có biện thành vương Linh Bảo đại pháp sư, Thái Sơn Vương Thái Ức chân nhân, Đô Thị Vương Ngọc Đỉnh chân nhân, Bình Đẳng Vương Quảng Thành Tử, Chuyển Luân Vương Cụ Lưu Tôn. Hắn nhóm đem thực hiện sứ mệnh, tại Chư Thiên Vạn Giới vì Hồng Hoang U Minh mở thập đại đường khẩu.
Nội môn thập tam đệ tử, chỉ có Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ ba vị đệ tử tạm không lĩnh trách nhiệm.
Huyền Khanh nhìn về phía ba vị đệ tử, nói: "Các ngươi duyên phận không tại địa phủ, thời cơ như đến, ta sẽ cho các ngươi an bài thân phận mới." Ba vị đệ tử tâm tính đều vô cùng tốt, cũng không bởi vậy sinh ra ý khác. Hắn nhóm cười nói: "Nguyện ý nghe sư tôn an bài."
Sư tôn nói thời điểm chưa tới, đó chính là thời điểm chưa tới.
Chương 259 Điệu Tiên cùng Quỷ Tiên hợp tác, Đạo Nhiệm Tiên Tôn phát lực, 1. Chương 259 Điệu Tiên cùng Quỷ Tiên hợp tác, Đạo Nhiệm Tiên Tôn phát lực, 1. Huyền Khanh lựa chọn tại Đồng Côn Luân thiết lập đạo trưởng, nhận lấy Hồng Hoang rất nhiều thần linh chú ý, dù sao Hồng Hoang đại địa bên trên vô căn cứ thêm ra một tòa thần sơn cự nhạc, ngẩng đầu liền có thể gặp, nghĩ không chịu đến chú ý cũng khó khăn. Còn đối với Đông Côn Luân độ chú ý cao nhất thuộc về giao chỉ, bởi vì duy liền nhau hai, có một ngày ngươi ở nhà ở thật tốt, đột nhiên sát vách thêm ra một cái phòng tử không xem thêm hai mắt mới là lạ. Không nghĩ tới Nguyên Thủy đạo hữu sẽ ở cái này thiết lập đạo trường. Ngọc Sơn chi đỉnh, giao chỉ tính tọa tại núi trong đỉnh, trong ngực của nàng ôm một cái tam hoa mèo, đuổi tiếp nàng cùng một chỗ trông về phía xa Đông Côn Luân. Xanh thẳm ngón tay ngọc xoa nắm lấy tam hoa mèo lỗ tai, miêu miêu hít mắt, một mặt hưởng thụ.
Lục Nô, ngươi là Côn Luân sơn thần, cái kia Đông Côn Luân về không thuộc sự quản lý của ngươi.
Mèo đang hưởng thụ đuốt ve tam hoa mèo, một mặt mở mịt ngẩng đầu. Hắn dùng tiểu chảo chỉ Đông Côn Luân, tiếp đó vừa chỉ chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc.
Chủ nhân ngươi nghiêm túc, để cho ta quản Đông Côn Luân.
Không tệ. Giao Chỉ một mặt mỉm cười, Tây Côn Luân là Côn Luân, Đông Côn Luân cũng là Côn Luân, bây giờ cái này hai tòa thần sơn tổ mạch mặc dù có chút khác biệt, nhưng kỳ thật lẫn nhau là tương liên. Ngươi nếu là Côn Luân sơn thần, chỉ cần cố gắng một chút, không chừng cái này Đông Côn Luân về sau cũng có thể về ngươi quản.
Meo meo.
Lục Nô nháy mắt mấy cái. Một tòa Côn Luân, Đông Tây lưu biệt. Nhân gia đạo trưởng, ta nào có tư cách quản. Giao Chỉ nhìn xem đần đần Lục Nô, nàng vô vô hắn đầu, thở dài, cái này đều không biết hả. Phải biết chủ nhân nhà ngươi ta thế nhưng là chân tiên một mạch tích đạo giả, tu giả thành thật bản sự ngươi là một điểm không có học được a.
Tới, ta dạy một chút ngươi làm thế nào.
Giao Chỉ nghiêm trang nói, đầu tiên, hắn nhóm là thiên tiên, chúng ta là chân tiên, cũng là tiên gia, lại nằm cạnh gần như vậy, thường ngày thông cửa rất hợp lý a.
Tiếp đó, Nguyên Thủy đạo hữu nhà không chừng cũng có một chấn sơn thần thú hoặc linh sủng tọa kỵ cái gì, ngươi không có việc gì liền đi qua cùng hắn nhóm chơi, quen thuộc cảm tình.
Cũng có thể mời hắn nhóm tới xem một chút Tây Côn Luân phong cảnh.
Chú ý, nhất định phải thực tình chơi với bọn hắn, không thể biểu diễn.
Giao Chỉ đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta chân tiên, át chủ bài chính là một cái chân thành.
Lấy thực tình mới có thể đổi được thực tình.
Mèo.
Tam Hoa mèo gật gật đầu, đã hiểu, chân tiên bí quyết là bảo trì chân thành.
Ngươi nếu là sợ lộ ra sơ hở, liền mang theo Huyền Nữ cùng Thanh Điệu các nàng cùng đi chơi, tuyệt đối có thể manh hôn bại.
Đợi mọi người đều lẫn nhau quen thuộc về sau, hai nhà chúng ta có thể liên hợp thành lập Côn Luân Sơn chấp pháp đại đội, phụ trách Côn Luân cùng xung quanh đạo vực tình huống an toàn.
Hắn nhóm có thể tới chúng ta bên này chấp pháp, chúng ta có thể đi hắn nhóm bên kia chấp pháp.
Mà tiến thêm một bước, ngươi liền phải dựa vào cố gắng của mình, tranh thủ trở thành Côn Luân Sơn chấp pháp đại đội đội trưởng, như vậy ngươi không phải có thể thành công quản lý đồ vật Côn Luân sao?
Giao Chỉ cười nhìn xem Lục Nô, như thế nào, học xong sao?
Meo meo.
Miêu Miêu nghe hiểu, hắn vui vẻ lắc lắc cái đuôi.
Trực tiếp trở thành hai tòa Côn Luân Sơn sơn thần rất khó khăn.
Nhưng mà nếu như nói trở thành Côn Luân Sơn chấp pháp đại đội đội trưởng, vậy thì đơn giản nhiều.
Cái kia bốn bỏ năm lên, đến lúc đó hắn coi như tự xưng Côn Luân Sơn sơn thần cũng không có gì ma bệnh. mà chỉ cần trở thành cái này hai đại tổ mạch người quản lý, Lục Ngô liền có thể biến tướng trở thành chân tiên, thiên tiên hai đại tổ đỉnh thủ hộ giả. Đến lúc đó, hai mạch khí vận gia trì, hắn phúc khí có thể nhỏ đến. Quả thực là đại đạo có hy vọng a. Cái gì gọi là tu giả thành thật? Đem giả biến thành thật sự, biến không thể thành có thể. Chuyện này nếu là làm thành, Lục Ngô chân tiên đại pháp tất nhiên có bước tiến dài. Hơn nữa tương lai không thể đo lường. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Miêu Miêu nhìn về phía Giao Chỉ trong mắt đều lóe ngôi sao, một mặt sùng bái dạ tử. Meo meo meo, chủ nhân thật thông minh. Đó là. Giao Chỉ che miệng mà cười, nàng dặn dò, nhớ kỹ, muốn chân thành. Meo meo meo. Miêu Miêu khéo léo gật đầu. Nhớ kỹ, chúng ta chân tiên, át chủ bài chính là chân thành. Tốt, đi chơi đi. Giao Chỉ đem tam hoa mèo nhẹ nhàng để ở dưới đất. Miêu Miêu bước thắng lợi bước chân, hướng Đông Côn Luân xuất phát. Meo. Đông Côn Luân các bằng hữu, ta tới rồi. Thực tình Miêu Miêu, chính thức thượng tuyến. Núi Ngọc Kinh. Hồng Quân lại một lần nữa mở ra Bạch Ngọc Kinh chi hội. Chư thiên và giới, các đại pháp mạch vô số tiên lần lượt có mặt. Đạo hữu như thế nào tinh thần không tốt giả tử? Càn Khôn tiên nhân nhìn xem có hơi bất ức Cầm Dương đạo nhân, mang theo vài phần tò mò hỏi, đạo hữu không phải đi tiên tiên chi tiên cầm bản cổ chứng nhận đi sao? Chẳng lẽ thất bại? Thành công. Điên đạo tiên nhân cũng xuất hiện tại núi Ngọc Kinh, hắn đồng dạng là một bộ mặt ủ mày chau giả tử. Chỉ thấy hắn thở dài, lần này khai thiên đơn giản một lời khó nói hết. Nhận được bản cổ chân nhân phụ chính gấp đôi là kinh hỉ. Bị phụ chính 9 lần vậy đơn giản là kinh hãi. Rất nhiều thành công tấn cấp thành đại La thần thánh đến bây giờ cũng không hoàn toàn lấy lại được sức. Đạo hữu a, ngươi thực sự là may mắn, không có lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Âm Dương đạo nhân che lấy vết đau đầu, hắn bị bản cổ u đầu sức chán. 9 lần a. Điên đạo tiên nhân cho Càn Khôn đại khái nói một chút trận chiến cuối cùng. Càn Khôn tiên nhân nghe xong một mặt may mắn dạ tử, vậy ta còn thực sự là nhân họa đắc phúc. Tại Hồng Hoang thời đại bị chút thương, cũng bị bản cổ chân nhân liên tục phụ chính so ra, cái kia cái sau bóng ma tâm lý đơn giản lớn đến không biên giới. Phía trước Càn Khôn tiên nhân còn lo lắng cho mình rất lại phía sau thời đại, hiện tại xem ra rất lại phía sau một chút cũng không có gì không tốt. Ít nhất miễn đi cái này gấp đôi đau đớn phụ chính. Quả nhiên, thoại bản tiên nhân bán thuốc chính là đáng tin cậy. Càn Khôn tiên nhân đối với hậu thổ tán thành lại tăng cường. Hắn quyết định lần này tiếp tục đi tạo hóa đường cái 66 hào mua chút linh đan rượu dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy vị đạo hữu nhanh như vậy đã đến. Đồ nướng tiên nhân Côn Bằng, đồ thạch tiên nhân tiếp dẫn, trồng cây tiên nhân Đông Hoa, không chết tiên nhân Giao Chỉ từng cái xuất hiện. Không chết tiên nhân, người tam hoa mèo đâu? Chúng tiên gia nhìn xem Giao Chỉ đỉnh đầu, cái kia quen thuộc tam hoa mèo nhà nhiên không thấy. Đại gia trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Tại hắn nhóm xem ra, không chết tiên nhân không có tam hoa mèo, giống như là đồ nướng tiên nhân không bán côn thịt kỳ quái. Thiếu khuyết linh hồn. Đối mặt đại gia nghi hoặc, Giao Chỉ vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra nghiêm túc thần sắc, nàng nói, ta là không chết tiên nhân, cũng không phải tam hoa tiên nhân. Nàng đang cường điệu, Miêu Miêu không phải bản thể, mình mới là bản thể, cái kia đạo hữu chứng đạo sau đó, ngươi tinh khí thần tam hoa có phải hay không tam hoa mèo hình dạng? Các tiên nhân tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Giao Chỉ đỉnh đầu hiện lên tinh khí thần tam hoa, đều rất bình thường. Các tiên nhân thấy thế, nhao nhao lộ ra biểu tình thất vọng thế mà không phải. Cái này thật là đáng tiếc. Không chết tiên nhân tam hoa thế mà không phải tam hoa mèo giả tử, đây là giả không chết tiên nhân a. Ta cảm thấy cũng là, không chừng là ai giả trang. Đây là vị nào đạo hữu? Diễn kỹ giống thật như vậy, lại còn có đại la tu vi, khó lường. Một đám tiên nhân ngay trước không chết tiên nhân Giao Chỉ mặt tung tin đồn nhảm, Giao Chỉ xem thường. Bạch Ngọc Kinh đi, có mấy cái bình thường tiên nhân. Các đạo hữu tốt. Tam thanh đến Bạch Ngọc Kinh. Cùng với những cái khác đại tiên nhân nhóm so sánh, hắn nhóm trạng thái tinh thần tốt đẹp. Bất quá đại gia cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bàn cổ nhất khí hóa tam thanh, cầm bàn cổ đại thần quà tặng, tinh thần năng không tốt sao? Không lâu sau đó, chửi bậy tiên nhân Hồng Vân, phỉ cụ tiên nhân Nữ Hoa, thoại bản tiên nhân Hậu Thổ, giải mộng tiên nhân Mộng Công Lo, phúc lợi tiên nhân Thái Nhất, Đế Tuấn huynh đệ, nhao nhao đến. Hồng Quân phát biểu trọng yếu giảng thoại, lần này gọi mọi người tới, một là vì Bạch Ngọc Kinh thông lệ đại hội, đến làm cho tiên đạo vị diện các tiên nhân náo nhiệt một chút, xúc tiến giao lưu. Hai là bây giờ các đại pháp mạch người sáng lập đều ngưng tụ đại la đạo quả, chúng ta đại đạo đã thông suốt, đại gia là thời điểm bắt chương 259 điệu tiên cùng quỷ tiên hợp tác, đạo nhiễm thiên tôn phát lực, 2, chương 259 điệu tiên cùng quỷ tiên hợp tác, đạo nhiễm thiên tôn phát lực, 2, đầu chính thức thêm một bước truyền đạo công tác. Truyền đạo. Chúng tiên nhìn về phía trên pháp đại đạo tổ Hồng Quân, hỏi, đạo hữu ý là chúng ta tiên đạo việc làm phải vào một bước tại Hồng Hoang trải rộng ra sao? Không tệ. Hồng Quân cười nói, bây giờ tiên đạo tất cả đại đạo lộ tất cả đã thành quen, có thể nói là đầu đại đạo chứng nhận đại la. Chúng ta hoàn toàn có thể hô lên quần tiên phổ độ, vô thượng chính quả khẩu hiệu, tiếp tục tại chư thiên vạn giới, chí cao hồng hoang mở rộng tiên đạo khái niệm, phát triển đạo hữu. Tiên đạo phát triển đến bây giờ, đã tạo thành hồng hoang bên trong không thể coi thường thế lực lớn. Hồng Quân tại trong bất chi bất giác, trong tay đã góp đủ một tay bài tốt, lúc này không đánh đi ra, vậy thì thật là đáng tiếc. Sớm nên như thế. Âm Dương tiên nhân gật gật đầu, ta bây giờ đã không kịp chờ đợi đi ma đạo vị diện phát triển đạo thống. Không thể lúc nào cũng để cho ma đạo ma vương chạy tới chúng ta tiên đạo vị diện ác tâm chúng ta cũng phải để bọn hắn xem tiên đạo thủ đoạn. Không tệ. Đông Hoa Đế Quân biểu thị ủng hộ, ma đạo khắp nơi cùng chúng ta tiên đạo là địch, chúng ta cũng phải tìm về chẳng tử. Lần trước hắn nhóm thắng một bậc từ đó chiếm đại thế, bây giờ chúng ta tiên đạo nhiều đạo hữu như vậy tấn cấp đại la, ta ngược lại muốn nhìn ai thế càng lớn. Thoại bản tiên nhân Hậu Thổ nói, chúng ta không phải cùng ma giới bên kia liên hợp thành lập cục quản lý thời không sao? cùng hắn nhóm tranh sáng tranh tối sẽ có ảnh hưởng a. Hậu thổ đang nói chuyện thời điểm, nhìn về phía phỉ cụ tiên nhân nữ hoa. Chỉ thấy nữ hoa sắc mặt bình tĩnh. Nàng thế nhưng là cục quản lý thời không cục trưởng, như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Trên pháp đài, Dương Mi đạo nhân cười nói, nên liên hợp, nên đả kích, cái này cũng không xung đột. Huống chi cục quản lý thời không là tiên giới cùng ma giới liên hợp thành lập bộ môn, không phải tiên đạo cùng ma đạo đang liên hiệp, điểm này đạo hưu muốn phân rõ ràng. Hậu thổ nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tiên giới là tiên đạo bày ở ngoài sáng thế lực, có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu tiên đạo thái độ, xuyên qua tiên đạo ý chí. Nhưng mà cái này thật đúng là không có nghĩa là tiên giới tương đương tiên đạo. Dù sao tiên đỉnh chấp trưởng giả là Đông Hoa Đế quân, không phải Hồng quân. Ngoại trừ cùng ma giới giao thủ, chúng ta còn muốn chú trọng tiên đạo tại phương diện khác phát triển. Huyền Khanh nói bổ sung, bây giờ chúng ta các đại pháp mạch đã có một chút cơ sở, nhưng mà còn xa xa không đủ, phải tiếp tục phát triển, tiếp tục truyền đạo. Ta cảm thấy có thể cường điệu dựa vào tiên giới, lấy tiên đỉnh làm tâm, hướng Hồng Hoang chân giới, vô lượng chư thiên thăng độ tiên nhân. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, đặc biệt là những cái kia tự do tại các đại thế lực bên ngoài tán tu, có thể trở thành tiên đạo trọng điểm phát triển đối tượng. Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy cực kỳ. Đông Hoa Đế quân nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Nguyên Thủy đạo hữu tại trường hợp này ủng hộ tiên đình, vậy thì đại biểu thiên tiên một mạch thái độ a. Tiên đình bây giờ không thiếu tiểu tiên, không thiếu đại tiên, chỉ thiếu ở giữa cấp độ tiên nhân. Đông Hoa Đế quân nói, chúng ta tiên nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, còn chưa đủ đảm đương chức trách lớn. Nếu như có thể thu nạp Hồng Hoang chân giới, thậm chí chư thiên vạn giới tán tu gia nhập vào tiên đình, vậy chúng ta liền có thể bổ sung lực lượng trung tiên. Pháp đài phía trên, Dương Mi nói, đại gia có thể đi đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang chân giới tiểu tộc quần, đem hắn nhóm lôi kéo đến tiên đạo trận doanh, cũng là có thể được. Đối với những khá lớn tộc đàn chúng ta kia cũng có thể phát triển tới. Hồng Quân bổ sung nói, nếu như lo lắng dẫn tới Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc mấy người tiên tiên đại tộc kiếm kỵ, cũng có thể bằng vào hóa thân lẻ vào, chậm rãi dẫn đạo những thứ này khá lớn tộc đàn gia nhập vào tiên đạo. Thậm chí có thể âm thầm trưởng khống những thứ này tộc đàn, chờ thời cơ chín muồi, lại mang theo hắn nhóm đầu nhập vào tiên đạo. Đạo tổ đem lời nói đến rất thẳng thắn. Bây giờ thời đại đã biến, các đại thế lực tại chư thiên vạn giới góp nhặt tương đương thực lực hùng hậu, mà Đại La Chí Tôn lần lượt xuất hiện, để cho ánh mắt của mọi người đều bỏ vào Hồng Hoang chân giới sân khấu lớn này. Tiên đạo muốn phát triển, chắc chắn khó tránh khỏi tranh chấp, nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường. Điên đảo tiên nhân nói, đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Chúng ta phát triển đồng thời, cũng có thể cho những thế lực khác tìm một chút phiền phức, kéo dài một chút hắn nhóm tốc độ phát triển. Càn Khôn đạo nhân cười nói, cái này đối móc việc, đạo hữu phụ trách phù hợp. Điên đảo tiên nhân đạo chính là điên đảo đi điên đảo thế lực khác con đường phát triển, vậy đơn giản không có gì thích hợp bằng. Lúc này, Phong Đô đại đế Minh Hà nói, các ngươi khác mấy mạch phát triển dễ nói, chúng ta Quỷ Tiên đại đạo nhanh chóng khuyết trương độ khó liền tương đối lớn. Tiên đạo quý sinh, tu tiên giả đều hướng tới trường sinh lâu xem, tiêu giao tự tại, đại bộ phận sinh linh cũng không quá nguyện ý hướng đi chết mà thành con đường này. Minh Hà thực sự nói thật, so với các tiên đạo vũ trụ, trước mắt Quỷ Tiên một mạch đa nguyên vũ trụ phát triển hơi chậm. Sinh linh luyến sinh nhi ghét chết, hướng chết mà sinh cửa này có thể kẹp lại quá nhiều sinh linh. Đừng nói là phàm loại sinh linh, dù xem như trường sinh loại tộc, tiên tiên thần linh, vô luận hắn nhóm bình thường như thế nào yêu tìm đường chết, thật đến đối mặt thời điểm tử vong, đều phải chần chờ một chút. Trong âm siêu thoát là đại đạo, nhưng mà dưới tình huống có lựa chọn rất nhiều sinh linh đều biết lựa chọn khác con đường. Vì vậy trước mắt Quỷ Tiên một mạch chủ yếu phát triển mô thức là dựa vào U Minh địa phủ thể hệ, dẫn độ vong hồn, đem giáo hóa vì Quỷ Tiên. Bất quá bởi vì trước mắt địa phủ cũng tại giai đoạn khởi bước, cho nên tiến độ tương đối chậm. Đạo hữu tình huống này chúng ta cũng không có gì biện pháp tốt. Tại chỗ số nhiều tiên nhân tỏ ra là đã hiểu, nhưng mà không giúp đỡ được cái gì. Qua sinh tử đại quan, cũng không phải đơn giản giết chết người khác là được rồi, phải khám phá trong đó đại đạo huyền cơ. Bằng không thì người đem người giết chết, cũng là chết vô ích. Mà lúc này, Minh Hà nhìn về phía chửi bậy tiên nhân Hồng Vân, hắn tiến tới, cười hỏi, đạo hữu có hứng thú hay không cùng chúng ta Quỷ Tiên một mạch hợp tác? Hồng Vân hỏi, hợp tác thế nào? Minh Hà cười nói, các ngươi điệu tiên một mạch tu chính là thổ mộc đại đạo, đi là giới tu lộ tử. Nhưng mà trước khi tu luyện kỳ, rất nhiều điệu tiên tu sĩ chọn một linh địa, trở thành sơn thần thổ địa, nắm giữ một vực sinh linh, cái này đúng không? Đúng là như thế. Hồng Vân gật gật đầu. Minh Hà nói tiếp, cái kia nếu là chúng ta địa phủ nguyện ý thả ra một chút quyền hạn, cho phép địa tiên tu sĩ đi địa phủ đứng trước, mở rộng địa tiên quyền hành phạm vi, lĩnh hội âm phủ đại đạo. Mà xem như hồi báo chúng ta cần địa tiên trợ giúp địa phủ dẫn độ vong hồn, duy trì âm phủ trật tự. Cứ như vậy, hai nhà chúng ta cũng coi như là đôi bên cùng có lợi, âm dương liên hiệp. Hồng Vân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cái này hợp tác chúng ta có thể nói chuyện. Phải biết địa tiên không chỉ có riêng là muốn trở thành sơn thần thổ địa, hướng phía sau phát triển đó chính là thế giới chi chủ. Nếu là có thể tại ban đầu giai đoạn liền nắm giữ âm phủ quyền hành, lĩnh hội âm dương lượng giới đến chí lý, vậy đối với địa tiên hậu kỳ trưởng thành là phi thường có trợ giúp. Vậy chúng ta sau đó lại nói chuyện. Minh Hà một mặt mỉm cười. Tìm địa tiên hợp tác, đây đương nhiên là Huyền Khanh chủ ý. Bây giờ địa phủ thập đại diêm quân đã quý vị, thiếu chút nữa là thôi động địa phủ tạo dựng tiến độ. Nếu là cùng địa tiên một mạch hợp tác, cái kia có thể đại đại tăng tốc địa phủ phát triển. Đến lúc đó, chúng ta mở rộng chính là các ngươi mở rộng, các ngươi siêu thoát còn có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ siêu thoát. Đoàn kết hợp tác có thể so sánh đơn nhất phát triển thực sự nhanh hơn nhiều. Ân, vốn là còn có thể dạng này hợp tác sao? Quỷ Tiên một mạch cùng địa tiên một mạch tại chỗ đạt tới hợp tác, để cho những thứ khác đại tiên nhân nhóm hai mắt tỏa sáng, hắn nhóm trong nháy mắt liền mở ra mạch suy nghĩ. Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn về phía Tam Thanh, mấy vị đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể hợp tác. Huyền Khanh nhiều hứng thú nhìn về phía hai huynh đệ, cười hỏi, hai y đạo hữu dự định hợp tác thế nào? Thái Nhất nói, chúng ta thần tiên chi đạo, nghịch phản tiên thiên, hóa thành tiên thiên thần quân, con đường này có thể chỉ tu đơn nhất đại đạo pháp tắc, lấy giảm nhỏ tu hành độ khó. Mà các ngươi thiên tiên chấp trưởng thiên đạo, lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, so sánh nếu là gặp gỡ thế giới pháp tắc tàn phá thế giới, tương đối đau đầu a. Chúng ta thần tiên có thể đi qua hỗ trợ hoàn thiện pháp tắc, cùng tạo một cái tốt đẹp tu hành hoàn cảnh. Mà các ngươi thiên tiên nắm giữ thiên đạo sau đó, chỉ cần tại phương diện đại đạo pháp tắc cho trợ giúp, ngưng kết một chút thiên địa vị cách mà nói, chúng ta thần tiên tu luyện độ khó còn đem hạ xuống rất nhiều. Không tệ, Thái Nhất cái này hợp tác phương pháp, thật ra chính là tại quá nhỏ viên thảo luận tiên tiên thần quân bồi dưỡng kế hoạch. Các ngươi nếu là nói như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái đại liên hợp a. Nữ Hoa cười nói, tại trong một cái thế giới, thiên tiên nắm giữ thiên đạo, địa tiên thống ngự xuống núi, nhân tiên quản lý nhân gian. Thần tiên tu pháp thì hóa tiên tiên thần quân, có thể đi tiên đỉnh đứng trước, ủy tiên vận doanh địa phủ, chủ trưởng âm thế, dẫn độ vong linh. Đến nội chân tiên, có thể phụ trách giả tạo, tỉ như nói thế giới không hoàn chỉnh, có thể xây sống cả. Huyền tiên vị vạn pháp đạo quân, có đại pháp lực, hoàn toàn có thể giúp một tay quán thông một tòa thế giới quá khứ hiện tại tương lai tam thế thời không. Mà kim tiên, lại giao phó thế giới một điểm bất hủ kim tính chất, đúc lao thế giới chi cơ, cất cao thế giới trưởng thành khả năng. Đến nay như thế, chúng ta tất cả đại đạo quả hoàn thành đại liên hợp, là có thể đem một tòa thế giới phát triển thành tu hành coi yên vui. Các đại tiên đạo người sáng lập nghe vậy, cười rộ, phong đạo hữu lời ấy lại thiện. Hồng Quân cùng Dương Mi nghe vậy, cũng có chút mừng rỡ. Đây thật là một đầu chưa từng thiết tưởng con đường. Hơn nữa chỉ cần thêm chút tôi diễn, liền có thể nhìn thấy đầu này tiên đạo đại liên hợp lộ tiền cảnh là có nhiều quan minh. Hai vị đạo nhân vỗ tay cười to, như thế, vậy chúng ta tiên đạo sinh linh con đường tu hành đem thông suốt không ngại. Không có cách nào, loại này đại liên hợp thật có thể thực hiện, cái kia tiên đạo tiếp xuống phát triển tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất cái này rất khó không để hai vị tiên đạo người sáng lập vui vẻ. Đây mới là quần tiên phổ độ, vô thượng chính quả chân lý a. Mạch suy nghĩ sau khi mở ra, các đại tiên nhân thảo luận lập tức sinh động. Hắn nhóm bắt đầu nghiên cứu thảo luận cùng một chỗ vận doanh một cái tiên đạo thế giới khả thi. Tận lực tránh tất cả đầu đại đạo lẫn nhau cả tay, lẫn nhau xung đột. Mà cho đến lúc này, đại gia cũng không có ý thức được mình bị mang theo tiết tấu. Cái này toàn bộ sự tình đi qua là Huyền Khanh đưa ra một cái ý nghĩ, để cho Minh Hà tại trên đại hội biểu đạt, tiếp đó đại gia chịu đến dẫn dắt đồng thời mở ra mạch suy nghĩ, cuối cùng là Nữ Hoa làm ra đại liên hợp tư tưởng. Thế nhưng là tại các tiên nhân trong thị giác, hắn nhóm không biết ban sơ tư tưởng đến từ Huyền Khanh. Hắn nhóm thấy được đạo tổ đưa ra muốn tiếp tục phát triển tiên đạo, mà Phong Đô đại đế Minh Hà bởi vì ủy tiên đại đạo phát triển mà sổ mượn, vì thay đổi cái này nhất cảnh ủng hộ từ đó đưa ra liên hợp ý nghĩ. Cuối cùng dẫn dắt đại gia, từ đại gia thảo luận ra tiên đạo đại liên hợp khả năng tính chất. Hết thảy đều là thuận lý thành chương như vậy, hết thảy đều là tự nhiên như vậy mà nhiên. Mà lại hướng phía trước coi là, Hồng Quân sở dĩ chọn Hỗn Nguyên Cửu Tiên, Chu Thiên năm tiên phương hướng phát triển, cũng là nguồn gốc từ Huyền Khanh. Khi đó, là Hồng Quân mãnh liệt yêu cầu, lấy lợi dụ trì, Huyền Khanh tại sư tử tử mở rộng miệng sau đó, mới không tình nguyện mà cấp ra phương lược. Ngươi nhìn, đây là hợp tình hợp lý như thế. Có các đại tiên đạo chứng đạo chi lộ xuất hiện, mới có bây giờ lớn liên hợp tư tưởng. Cái kia xem như đưa ra cái ý nghĩ này Huyền Khanh tại thời điểm lúc ban đầu có nghĩ đến hay không điểm này đâu. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Đạo nhiễm tiên tôn phát lực, vô hình cung tượng, vô thanh vô tức, một cách tự nhiên, như thế liền đem tiên đạo dẫn hướng một con đường khác. Mà đại gia quay đầu nhìn, cũng chỉ sẽ thấy đây đều là hợp mưu hợp sức, cùng xúc tiến kết quả. Tiên đạo tất cả đầu đại đạo, là mọi người cùng nhau khai sáng. Tất cả đầu đại đạo hướng đi lớn liên hợp, là mọi người cùng nhau từ thảo luận. Hắn nhóm không nhìn thấy Huyền Khanh. Nhìn xem đại gia nhiệt tình thảo luận tiên đạo đại phát triển, Huyền Khanh đấy mắt thoáng qua một tia khó mà nhận ra ý cười. Dạng này mới đúng chứ. Đừng chỉ nhớ chém chém giết giết, hòa bình phát triển cũng muốn cùng biết không hợp mới tốt. Tiên đạo muốn đi làm phá hư, cùng ma đạo đối nghịch, hoặc đi tiên tiên tam tộc bên trong gây mâu thuẫn cái gì, hắn ngăn không được, cũng không muốn ngăn đón. Nhưng mà hắn có thể lưu ý vô ý dẫn đạo một chút tiên đạo phương hướng phát triển, đang phát triển chính mình u minh cùng thiên tiên một mạch đồng thời, lại không tổn thương hại tiên đạo lợi ích, còn có thể mang theo những người khác cùng một chỗ đạp vào hướng về phía trước phát triển con đường. Đương nhiên, Huyền Khanh thật ra còn có một mục đích khác. Hiện tại các ngươi quen thuộc như thế nào vận doanh tiên đạo thế giới, chờ sau này đi theo ta vận doanh hồng hoang thời điểm, liền dễ dàng vào tay. Đại đạo hướng tiên, con đường tương lai còn dài mà. Chương 260 làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu Nguyên Quân, 1, chương 260 làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu Nguyên Quân, 1, Bạch Ngọc Kinh đại hội mở rất lâu. Mọi người đối với hợp tác cùng có lợi chuyện này tương đương cảm thấy hứng thú. Hơn 10 vị đại la tiên tụ cùng một chỗ, thôi diễn ra một bộ thành thể hệ hợp tác mô thức cùng với mỗi cấp độ đối ứng kinh văn. Chưa từng vào tiên tịch tiểu tu sĩ đến bất hủ kim tiên cấp bậc hợp tác phương pháp cùng tu luyện kinh văn, tất cả mọi người thôi diễn gấp đôi. Lại sau này, đã đến quá hạng hai đếm. Cấp độ này đã là đạo phạm vi. Tùy tiện một vị thái ớt thần linh phóng tới chư thiên vạn giới đi, đó cũng là khai thiên tích địa sáng thế thần. Thái ớt chư thần chỉ cần đừng phạm đến đại la cấp bậc chí tôn, giáo chủ, thiên tôn trong tay, muốn làm sao dày vọt như thế nào dày bỏ. Hắn nhóm những thứ này đại la tiên đối với thái ớt tiên tối đa cũng liền lộng một cái giàn khung, làm ra một chút dẫn đạo. Đến nỗi cụ thể hợp tác thế nào tu luyện thế nào, như thế nào vận doanh một cái đa nguyên vũ trụ, thứ nguyên vị diện, đều phải từ thái ớt tiên chính mình đi cân nhắc. Hồng Quân đạo nhân tại đại gia thảo luận xong sau đó, nói, cái này lớn liên hợp kế hoạch muốn thả đến quần tiên phổ độ đại tông chỉ xuống xử lý, từ tiên đình đi cân đối đồng thời thi hành, như thế nào? Chúng tiên gia hồi phục, thử không gì không thể. Hồng Quân lúc này nâng lên tiên đình, thứ nhất là cho cường điệu tiên đỉnh tồn tại là phục vụ tại Bạch Ngọc Kinh, thứ hai chính là muốn cho Đông Hoa Đế quân tăng thêm quyền hành, đừng để cái này tiên đế tình cảnh quá lung túng. Các tiên gia rất rõ ràng hai điểm này, hắn nhóm cũng vui vẻ tại cho mặt tử. Dù sao Đông Hoa cũng là hắn nhóm tuyển ra tới. Như thế, liền làm phiền Đông Hoa đạo hữu. Chúng tiên gia cười nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Đông Hoa Đế quân khoát khoát tay, thần sắc chân thành tha thiết nói, ta nào có cái gì mệt nhọc. Vì tiên đạo phục vụ cho mọi người, đây là chức trách của ta, cũng là tiên đỉnh chức trách. Chân tiên, chơi chính là một cái chân thành. Xem như mạch này thủy tổ, Đông Hoa Đế quân cũng am hiểu sâu đạo này. Mọi người đối với Đông Hoa chân thành rất hài lòng. Chúng tiên gia nhao nhao nói, chúng ta các đại pháp mạch tại tiên đỉnh môn nhân đệ tử đều nghe đạo hữu điều động, nếu là có cái gì phân công cứ việc phân phó, không cần chần chờ, cũng không cần bận tâm chúng ta mặt tử. Liên Hồng Hoang bây giờ cái này tập tụ, trong chư thần có mấy cái thật quan tâm mặt tử. Đó đều là tiểu bối ở giữa đồ chơi. Đại thần, chơi cũng là đại hoạt. Thảo luận xong cái này đại phát triển kế hoạch, Dương Mi lại trọng thân mấy cái khác kế hoạch. Đối với ma đạo đủ loại thủ đoạn cùng thế công, chúng ta không thể không đề phòng, không thể không có phản kích. Còn có liên quan tới tuyển nhận tán tu, thu phục thế lực nhỏ, cho thế lực lớn bên trên cường độ đảo cạm bẫy các loại công việc cũng phải đồng bộ tiến hành. Âm Dương, Càn Khôn, điên đảo biểu thị ra ủng hộ, những thứ này có thể từ chúng ta phụ trách. Dương Mi cười nói, như thế thì tốt. Tốt, lần này đại hội liền đến cái này, đại gia đi làm việc đi. Hồng Quân tuyên bố lần này phát triển đại hội đến đây là kết thúc. Tan họp tan họp. Các tiên nhân nhao nhao vui vẻ, ai đi đường đấy. Như không tất yếu, thật không nghĩ tính kế tính tới tính lui, vẫn là bày quẩy bán hàng chơi vui. Không chết tiên nhân giao chỉ cảm khái một tiếng. Thật đúng là. Đồ nướng tiên nhân Côn Bằng cười nhìn về phía Tam Thanh, mấy vị đạo hữu gần nhất có cái gì sản phẩm mới à, chúng ta liên hợp làm gấp đôi mở rộng như thế nào? Đi Tam Thanh cửa hàng mua sắm, tới ta quán đồ nướng ăn xuyên chỉ cần nửa giá. Tốt. Tam Thanh cười nói, vậy chúng ta cũng đẩy ra hoạt động chiết khấu, tỉ như nói tập ký tử. Để cho ăn nướng khách nhân mang theo ký tử tới Tam Thanh điện, có thể hối đoái ban thưởng. Đồ nướng tiên nhân Côn Bằng hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này không tệ, vẫn là các ngươi có ý tưởng. Đi đi đi, bày quầy bán hàng đi đi. Giải Mộng tiên nhân Mộng Không Lo trực tiếp tại ngày đầu tiên thành làm một cái quán nhỏ, tiếp đó bày ra đủ loại giải mộng đạo cụ. Ta đổ thạch tràng lại tiến mua sắm một nhóm hàng hóa mới, các đạo hữu muốn đi thử vận khí một chút sao? Tiếp dẫn hỏi. Ta cùng đạo hữu đi. Trần Vũ cười sang sảng nói, tại đạo hữu đổ thạch bên ngoài sân bán lâu như vậy còn tiên thẳng, ta cũng kiếm lời không thiếu, bây giờ đi thử xem vận khí như thế nào. Nói là vật khí, thật ra cũng là thực lực. Muốn đại tiếp dẫn đồ thạch tràng mở ra đồ tốt, vậy thì phải khám phá tiếp dẫn đủ loại thủ đoạn. Bằng không lúc nào mở ra đồ vật gì, đều nhìn tiếp dẫn tâm tình. Uy xả tiên nhân nguyện ý chiếu cố việc buôn bán của ta, đó là vinh hạnh của ta. Tiếp dẫn sắc mặt lộ vẻ cười. Hắn đồ thạch tràng thường xuyên có thua đến đỏ mắt tiên nhân náo sự, tiếp dẫn bình thường đều là đem hắn nhóm treo lên thị chúng, khuyên bảo các tiên nhân không muốn lên đầu. Mà Chân Vũ thấy thế, trực tiếp nắm cơ hội buôn bán, nhìn đúng tiếp dẫn nhu cầu, thế là chuyên môn đang đánh cược thạch bên ngoài sân bán khôn tiên thẳng. Vẫn là loại kia sẽ tự động mở khóa rất nhiều xấu hổ buộc chặt tư thế của tiên hằng. Thì như nói buộc mai rùa cái gì? Đạo hữu, ngươi cũng không nên bên trên à, ta chỗ này còn có một số khổn tiên thẳng hàng tồn đâu. Tiếp dẫn cười ha hà nói, ta cũng không hy vọng đem cái này dùng tại trên người ngươi. Trần Vũ khẽ lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Khổn tiên thẳng chú ngữ hắn có thể không biết sao. Coi như lần này là xe, cũng tuyệt không có khả năng bị trói. Dựa mắt mà đợi. Hai vị đại la lần này thế tất yếu so sánh cái cao thấp, thì nhìn thủ đoạn của người nào cao hơn một bậc. Theo bọn hắn những chủ sạp này lần lượt trở thành Hồng Quân mở ra Chư Thiên Thông Đạo, vô số tiên quang tại Bạch Ngọc Kinh các đại thiên thành phun trào. Bạch Ngọc Kinh, ta tới. Đồ nướng, sư phụ, ta muốn ăn đồ nướng. Nghe nói tạo hóa phòng nhỏ ra sản phẩm mới, ta lại có thể thu thập một nhóm búp bê. Tam Thanh cửa hàng thần binh lợi khí dùng quá tốt, lần trước tông môn thi đấu ta chính là dựa vào một cây thiêu hỏa côn thủ thắng, chính là không cẩn thận cho trưởng môn nóng cái tóc ăn. Bạch Ngọc Kinh bên trong rộn rộn ràng ràng, đến từ tiên đạo vị diện các tiên nhân xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, hoặc là tìm địa phương bày quầy bán hàng, hoặc là bắt đầu giao hàng. Chửi bậy tiên nhân Hồng Vân nhìn xem bắt đầu bận rộn các tiên nhân, tất cả mọi người có chính mình hứng thú yêu thích, kinh doanh chính mình quán nhỏ tiểu điếm, nhiệt tình mười phần. Nhưng mà hắn xem như ngày thứ hai thành chi chủ, mặc dù lấy một cái chửi bậy tiên nhân danh hiệu, nhưng mà còn giống như không có cái gì át chủ bài sản phẩm hoặc thú vị nghề nghiệp, cũng không thể đi mở một cái chửi bậy đại hội a. Nếu không thì ta vẫn kiên trì Trấn Nguyên Tử thiết lập nhân vật, mở tiệm bán quần áo. Hồng Vân nghĩ nghĩ rất thích nhập vai Trấn Nguyên Tử, cảm thấy cái này vẫn rất có làm đầu. Thậm chí mở một cái tiệm cơm cũng được, dù sao Trấn Nguyên Tử cũng là ăn lượn chư thiên vạn giới mỹ thực gia. Một bản thật tốt phòng ngự trí bảo, trưởng khống hồng hoang địa mạch địa thư đều bị Trấn Nguyên Tử đổi thành thực đơn bách khoa toàn thư. Ngay tại Hồng Vân thời điểm do dự, thoại bản tiên nhân hậu thổ đi tới. Nàng ôm một ít lời bản, mang theo hỏi thăm ngự khí nhìn về phía Hồng Vân, đạo hữu muốn hay không mở một cái trả lâu thuyết thư? Thuyết thư? Đúng, ta chỗ này có nhiều loại thoại bản, muốn thay cái hình thức mới truyền bá, nếu như đạo hữu biết nói sách, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Thoại bản tiên nhân hậu thổ một bên giảng giải, một bên nhìn về phía Hồng Vân. Nàng cảm thấy thuyết thư cái này việc rất thích hợp Hồng Vân, từ đối phương danh hào đến xem, chính là một cái lời nói rậm rạp tiên nhân. Quả nhiên, Hồng Vân một chút tử liền đến hứng thú. Đạo hữu, cái này chúng ta có thể nói chuyện. Làm cái gì Trấn Nguyên Tử, đương nhiên là làm trở về chính mình. Chửi bậy đại hội muốn mở, người biết tiểu thuyết việc cũng muốn làm. Hồng Vân dự định quay đầu liền mở tiểu hào thuyết thư tiên nhân chuyên môn phụ trách thuyết thư. Chính mình đi mở chửi bậy đại hội. Thoại bản tiên nhân đến một chút, chúng ta phía trước còn có một cuộc làm ăn không có nói xong đâu. Vị Cổ Tiên Nhân nữ oa chào hỏi một tiếng.
Hảo.
Hậu thổ lên tiếng, sau đó một mặt áy náy nhìn về phía Hồng Vân, đạo hữu, chúng ta chờ một lúc bàn lại.
Không có vấn đề, ta đi trước an bài sân bãi, bố trí.
Hồng Vân không để ý bày khoát tay. Hậu thổ đi tới ngày thứ 3 chương 260 làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu Nguyên Quân, 2, chương 260 làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu Nguyên Quân, 2, thành, vừa vào tạo hóa phòng nhỏ, liền gặp được nữ oa đang loay hoay một cái con rối. Cái này con rối cũng là tinh xảo, chỉ thấy đầu kéo xoắn ốc búi tóc, thân bị hạt tiêu, khuyên thai vòng vàng, đủ treo lên chu tích, tay trái chấp phận, tay phải chấp sử, thừa ngũ long chi xe, mơ hồ hiển hóa 4 bài 8 tay pháp tướng. Ta muốn thần thoại kịch bản chuẩn bị xong chưa? Nữ oa quay đầu, nhìn quanh sinh huy. Đã sớm chuẩn bị xong. Chu thiên tinh không, bắt đầu bên trong thiên giới. Từ vọng thương, nguyên hoàng, trấn nguyên tử chế tạo tử vi viên tương đương khí phái. Nhưng thấy toàn bộ thiên giới rộng lớn vô ngần, liếc nhìn lại, tử khí kết hoa, bát phương hoàn vũ, tường vân quanh quẩn. Tầng tầng nguy nga cung điện mơ hồ ở giữa, từng tòa kỳ diệu bảo các hiện lộ tài năng. Bắt đầu thiên môn, thất tinh cao chiếu. Hai bên bày mấy chục viên trấn thiên thần quân, một thành viên viên xả nhà dựa vào trụ, cầm tiện đùng bao, bốn phía liệt hơn trăm tôn kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Huyền Khanh đi tới bắt đầu thiên giới, thấy cảnh tượng này, gật đầu nói, Thái Dương đạo hữu ngược lại là hành động cấp tốc, nhanh như vậy liền bắt đầu mở rộng đội ngũ. Thư Diệu Nguyệt bột thượng Tôn Minh Hà cùng với đồng hành. Hắn cười nói, đó là, những thứ này cũng đều là ta từ trong đại vũ trụ thiên đỉnh chọn lựa đâu. Hôm nay đang trực bắt đầu thiên môn tinh quân, vẫn là ta một tay tài bồi. Đang nói, bắt đầu thiên môn bầu trời chiếu thiên kính nhất chuyển, có một tôn thần tướng rơi xuống. Nay thần tướng thân mang giáp trụ, bên hông cầm kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt kiên nghị hiền hòa, âm điệu âm vang hữu lực, cử chỉ trầm ổn uy nghiêm. Thần Khai Dương tinh quân, Vũ Khúc gặp qua đại đế, thượng tôn. Võ Khúc. Huyền Khanh nhìn về phía Võ Khúc tinh quân, quá hạng hai đếm được tinh quân, rất không tệ. Ta chọn tinh quân còn có thể a. Minh Hà kiêu ngạo mà nói, hai tòa đại vũ trụ thiên đình, ưu chúng tuyển ưu, mới tuyển ra hắn nhóm 7 vị. Từ hắn nhóm lịch phản tiên tiên, hóa thành tiên thiên thần quân, thang độ chu thiên tinh không, lại đến nhập chủ bắt đầu thất tinh, cũng là ta cùng Thái Dương đạo hữu cùng một chỗ bồi dưỡng. Huyền Khanh nghe vậy, liên tục tán thưởng. Cái này khiến Minh Hà rất là hưởng thụ. Đi đi đi, vào xem, chứng đạo sau khi trở về, Thái Âm đạo hữu hắn nhóm lại tiến hành một cải tạo, cũng không biết có cái gì thay đổi mới. Minh Hà thúc giục nói. Hai người đối với Vũ Khúc động biến một phen, liền định tiến thiên giới xem. Lúc này, phương xa tinh vực truyền đến ùng ùng tiếng vang. Có thần linh tại đại chiến. Huyền Khanh cùng Minh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông tinh vũ bên trong có hai tôn thần linh tại đại chiến, trong đó một tôn thần linh dâng lên hùng vị pháp tướng. Chỉ thấy người khoác xanh thấm gấm hoa pháp phục, hiển hóa 4 bài 8 tay chi tướng, 4 bài trên trán đều có một cái thiên nhãn, đỉnh đầu bảo đuôi tóc có hoàng kim tháp một tòa, tổng cộng 9 tầng. Ở giữa hai tay trái phải giơ cao thiên luân, trăng tròn, sau lưng 6 mỗi tay chấp cung tiễn, trường kích, thần thương, kim linh, kim ấn, bảo kiếm. Năm đầu khí vận thần long kéo hỏa liễn mà đi, thần uy hiển hách. Đạo hữu, chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Một vị khác thần linh cũng dâng lên trang nghiêm pháp tướng, nhưng thấy tướng mạo anh hùng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ lăng nhiên chính khí, hai mắt sáng ngời có thần, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy u ám. Người khoác đế bảo, nhật nguyệt tinh thần chi quang lưu chuyển không ngừng, ẩn chứa vô tận vũ trụ bí ẩn, đầu đội một đỉnh thiên quan, có vô lượng hào quang nở rộ, hiển hóa chư thiên vạn giới chi hư ảnh. Hắn sau lưng có 6 làn sóng quang hoàn vần quanh, mỗi một đợt quang đều đại biểu cho một loại vô thượng thần lực, hoặc trưởng lôi đỉnh, hoặc khống mưa gió, hoặc khu ôn dịch, hoặc chúc phúc trạch, hoặc định cả côn, hoặc đánh gãy nhân quả. Không thế nào. Nữ oa nhìn về phía trước mắt thần linh, cười lạnh nói, đạo hữu tất nhiên dám gây chuyện, cũng đừng sợ phiền phức. Ngươi thành thành thật thật để cho ta xả giận, có lẽ chúng ta liền ân oán hai tiêu tan. Đạo hữu đừng đem lời nói khó nghe như vậy. 6 làn sóng thiên chủ cười nhạt nói, cái gì gọi là bản tôn gây chuyện, chu thiên tinh không lớn như vậy, bản tôn tùy tiện đi một chút, ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc kỳ chân, muốn ngắt lấy, làm sao biết đúng lúc liền ngộ nhập đạo hữu đạo trường. Ta nhớ rõ ràng nơi đó trước kia là giống biết ta. 6 làn sóng thiên chủ nhìn về phía nữ oa, nghiêm trọng hoài nghi đối phương không phải tinh không bản địa thần linh. Tùy tiện đi một chút, ngắt lấy kỳ chân. Nữ oa lạnh nhạt nói, đều đến lúc này còn tìm cớ gì? Muốn dòm trộm bản tôn đạo trường thì cứ nói a. Tìm nát như vậy mượn cớ, chỉ có thể hiện lộ ra sự ngu xuẩn của ngươi. Vị nữ oa ngay thẳng như vậy trào phúng, 6 làn sóng thiên chủ trong lòng giận dữ, hắn đẩy thiên quan, vô lượng hào quang tụ thành một cây thiên qua. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. 6 làn sóng thiên chủ pháp tướng càng ngày càng cao lớn đứng lên, che đậy nửa tòa trong tinh không chiếu tới tinh quang. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Hắn hai con ngươi băng lãnh, phản phất thiên lý gia thần, muốn hạ xuống vô tình thẩm phán. Hắn thật sự tại lấy thương thiên quan sát sâu kiến thái độ bệ nghệ nữ oa. Giết. Thanh như lôi chấn. Một trường nhanh chóng rơi xuống, thế như trời nghiêng che. Cự trường ở giữa từng cái đường vân đều do phép tắc chế tạo, bây giờ đánh tới, một cái chớp mắt liền đem vô ngần không gian đều đặt đi bảo, trọng trọng điệt điệt không gian chi lực cực kỳ trầm trọng. Soát nữ oa ngồi vững hỏa liễn, hỏa diễm phân động, vô lượng chân hỏa đốt cháy thời không, năm đầu cực lớn hỏa long đằng không mà lên, nổi giận quát bát phương. 6 làn sóng thiên chủ sau lưng một đạo quang luân khẽ run, đại đạo ra thân. Giờ khắc này, hắn biến thành chấp trưởng mưa gió quân vương, nhẹ nhàng khoát tay, ước vạn vân thủy chi khí hội tụ. Không bao lâu, mưa rào xối xả, trên dưới mênh mông, giống như tinh hà rủ xuống. Năm đầu hỏa long tại trong mưa to rẽ rủa phút chốc liền bị hắn tiện tay bóp chết. Không gì hơn cái này. sáu làn sóng thiên chủ cười lạnh. Nữ hoa mặt không đổi sắc, dưới trướng năm đầu thần long khoảnh khắc tái tạo. Phía sau nàng một cái tay vung lên, một cái kim ấn thả ra rực rỡ thần quang. Biến như thế làm lớn cái gì? Trướng mắt sao? Cấm. Một tiếng rơi xuống, sáu làn sóng thiên chủ pháp tướng không có dấu hiệu nào đung đưa, che đậy nửa tòa tình không tia sáng pháp tướng bị vành tán. Hắn khôi phục chân thân. Trong lúc này, nữ hoa một cái tay khác khẽ nhúc đích, trong tay thiên luân đẩy ra. Chỉ thấy bảo vật này toàn thân óng ánh tựa như đỏ ngọc, đại đạo hoa văn có thể thấy rõ ràng, cái này không giống hậu thiên khắc thành, chính là tiên tiên đúc thành. Cái này thiên luân vừa ra, lửa cháy bát phương. Hư không đột nhiên đã nứt ra từng cái miệng tử, mỗi cái miệng tử bên trong cũng là một phương không nhìn thấy giới hạn vũ trụ mênh mông, hàng tinh hủy diệt, tinh hà tràn ra, không ngừng có không gian vỡ nát, không ngừng có gió lốc gào thét, không ngừng có hỏa diễm chui ra. Vô cùng vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi, như nộ long bốc lên, bao phủ tinh không. Ngược lại là hảo bảo vật. Sáu làn sóng thiên chủ cười ha ha, đối mặt này thần khí, hắn hoàn toàn không sợ, giơ tay áo vì mây, trở tay thành mưa. Trong chốc lát, nước mưa tí tách, như tơ như tuyến ở trên bầu trời tung bay. Sợi tơ nhu hòa, lại tích chứa sắc cơ. Một tia nhất tuyến vô cùng sắc bén, từng ly từng tí như ngàn vạn thần kiếm, cắt đứt thương khung. Cái này vạn thiên vũ kiếm tại hư không cực xoáy, đâm thủng biển lửa vạn trọng, trực tiếp chém về phía nữ hoa. Ầm ầm. Nữ hoa trong miệng nhiệt quyết, thiên luân trên không trùng chuyển 3 lần, 84,000 trọng hỏa hỏa bao phủ hư không. Này hỏa không phải tam muội chân hỏa, cũng không phải lục đinh lục giáp thần hỏa, chính là tam thai bắt nạn bên trong thiên hỏa. Vô luận thần thánh phương nào, một khi nhiễm này hỏa tựa như kinh nghiệm bản thân này thai, tất nhiên hoành gặp nạn đến. Nhẹ thì bị thiêu đến lục cảm hỗn độn, đầu óc choáng váng, không phân biệt nam bắc, vô luận tây đông, nặng thì bảy phách yếu ớt, ba hồn cách, chân linh mông muội, một thân tu vi bị thiên hỏa đốt vì hư ảo. Có chút ý tứ. Sáu làn sóng thiên chủ phát giác nguy cơ mãnh liệt, hắn thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn tay phải chấp tiên qua, tay trái khẽ nâng, nháy mắt hư không chấn động, vạn kiếm quy tông. Ước vạn vũ kiếm tại bốn phía lơ lửng, ngăn cách thập phương, tạo thành một cái độc lập thiên địa. Mặc hắn hỏa hoạn vô tận, ta từ lù lù bất động. Thiên hỏa tuy mạnh, lại gần không thể sáu làn sóng thiên chủ chi thân, cũng không làm gì được hắn một chút. Thở ỉ tại nhờ cảnh này, nữ hoa hơi hơi nhíu mày. Khó trách dám xông vào đạo trường của ta, thủ đoạn không tầm thường. Nàng lại tụng một chú. Trong hư không thiên luân nhất chuyển lại chuyển. Bát phương hỏa diễm lưu chiếu hư không, liên tục không ngừng mà tụ đến. Hô 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 liệt hỏa phân thiên, xen lẫn ở trên trời sao, đại đạo pháp tắc trải rộng vũ nội. Huy hoàng liệt nhật, quang minh chính đại. Đốt tinh bất biển, phai mở hết thể uy năng rung động chư thiên, sáu làn sóng thiên chủ bên người vũ kiếm thiên địa không ngừng bị tan rã. Đinh Linh nàng đưa tay một cái tay vung lên, ném ra một cái kim linh. Một hồi tiếng nhạc vang lên, giống như một vũng lạnh lùng nước suối, tí tí dòng nhỏ, chảy xuôi tại tâm ở giữa, ôn nhu mà điềm tĩnh, lại như đêm hè trên mặt hồ một hồi thanh phong, để cho người ta thần sắc lòng. Sáu làn sóng thiên chủ bị tiếng nhạc quấy nhiễu, sinh ra một tia hoảng hốt. Siêu. Nữ hoa kéo lên kim cùng bắn ra một tiễn. Nháy mắt, pháp tắc lưu quang bay vút lên, rất nhiều, trong nháy mắt đem sáu làn sóng thiên chủ bao phủ. Xoẹt. Sáu làn sóng thiên chủ điên cuồng lui ra phía sau. Nghịch loạn nhân quả. Thiên hỏa hung mãnh, kim tiễn hiểm ác. Hắn vạn vạn không dám dính vào người. Đạo thứ hai sóng vòng khẽ run, sáu làn sóng thiên chủ lúc này phân ra một đạo hóa thần, tại nghịch loạn nhân quả nháy mắt dẫn đi tất cả thiên hỏa. Phân đánh gãy càn khôn. Đạo thứ ba sóng vòng rung động, hắn bung ra thiên qua, đem pháp tắc dòng lũ đập ra một cái lỗ thủng, bạo liệt gió lốc gào thét đem chi này kim tiễn phai mở. Nữ hoa thần uy hiển hách, sáu làn sóng thiên chủ cũng là thần võ vô cùng. Hai tôn thần linh tranh phong tương đối, một đường liên chiến các đại tinh vực. Hoàng hỏng, lại có gây chuyện tới. Tinh không thật sự không yên ổn, chúng ta muốn hay không chạy trốn a? Mau tránh ra, hắn nhóm đánh tới bên này tới. Chúng ta chỉ muốn lặng yên làm tinh thần, làm sao lại như thế khó khăn a? Quân tinh ác sát nhóm bị dọa phát sợ, hắn nhóm khống chế thần tinh, đội vàng nhường đường. Nữ hoa cùng sáu làn sóng thiên chủ chiến đến phương bắc tinh không, lực tàn phá kinh khủng để cho mạng lớn tinh hà vì đó phai mở. Hướng chúng ta tới. Nhìn xem sông thẳng bắt đầu bên trong thiên giới phương hướng hai tôn thần linh, Huyền Khanh lông mày đầu cao lại. Các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, chạy thế nào chúng ta sao bắc cực vực phá nhà tới? Ta đi ra xem một chút. Hắn cất bước mà ra, nhưng thấy bắc thiên tinh vực bầu trời, một tôn hùng vĩ pháp tướng dâng lên. Thần thánh vương nào tự tiện xông vào tử vi biên? Huyền Khanh hóa thân tử vi đại đế, tay đệ đế kiếm, đầu đội mũ miệng, đại đạo diễn hóa vô lượng kỳ tượng, bên trong hư không ức vạn tinh thần nở rộ quang huy. Nhưng mà chiến đấu say xưa hai tôn thần linh căn bản vốn không lý tiếng này cảnh cáo, hoặc có lẽ là hắn nhóm không dành để ý tới. Huyền Khanh khuôn mặt nghiêm túc, thư lệnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn chỉ một ngón tay, đầu chuyển tinh di, hai tôn thần linh trong nháy mắt tách ra. Cùng lúc đó, tinh quang tối sáng, vô tận sát lục chi khí ngưng kết, toàn bộ tinh không trong nháy mắt phảng phất đều trở nên huyết tinh. Hạo đãng chi uy quyết tán, mơ hồ sóng bạc điện, đại đạo gợn sóng giống như sóng lớn dậy sóng. Một cái đại ấn bay ra, một phân thành hai, hóa thành to như núi, trong nháy mắt đầu đa xuống, bộc phát ra để cho vũ trụ hủy diệt chi bí lực. Ân. Sáu làn sóng tiên chụp nhưng cũng không sợ, hắn tay phải phụ thường, tay trái đẩy thiên quan, sau đầu có chư thiên quang ảnh chìm nổi. Thất tinh ấn chiếu đầu đánh xuống, sáu làn sóng tiên chủ ngạnh kháng nhất kích. Nữ hoa đối mặt trấn áp xuống thất tinh ấn, nàng không tránh không né. Sau lưng một tay chấp kiếm ấn, ngửa mặt lên trời đối oanh. Ầm ầm. Chư thiên quang ảnh tán loạn, sáu làn sóng thiên chủ sắc mặt hơi tái, ngoại hình cơ hồ liền muốn sinh ra biến hóa, nhưng mà chớp mắt khôi phục bình thường. Nữ hoa ngồi vững hỏa liễn, không nhúc nhích tí nào, chỉ có điều dưới trướng năm đầu khí vận thần long không hiểu thấu đã biến thành bảy con heo trắng. Nữ hoa thấy cái kia bảy con heo trắng, lại thấy sáu làn sóng thiên chủ vừa rồi phản ứng, nàng cười khúc khích, cảm tạ đạo hữu tặng kéo xe thần thú. Mà sáu làn sóng thiên chủ thấy được cái kia bảy con heo trắng, khuôn mặt có chút đen, vừa rồi kém chút biến thành cái đồ chơi này. Hai tôn đại la chí tôn lại còn làm bộ, lấy thái ớt thần linh thực lực đánh lâu như vậy, hai vị không mệt mỏi sao? Huyền Khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai tôn thần linh. Nếu không phải là vừa rồi tính toán một cái, biết hai cái này không có gì gặp nhau, chỉ có vừa rồi một đoạn đơn đoán, Huyền Khanh đều cho là hai cái này diễn viên là một nhóm. Đạo hữu là ai? Sáu làn sóng thiên chủ nhìn về phía Huyền Khanh, âm thầm cảnh giác. Hai vị đạo hữu xâm nhập đạo trường của ta, bây giờ lại chất vấn ta là ai, không cảm thấy buồn cười sao? Huyền Khanh đưa tay chính là một kiếm. Hỏi cái gì hỏi, dám tới phá nhà, liền làm dễ bị đánh chuẩn bị. Bất Hủ kiếm y trong tinh không xé mở khe hở, quá khứ tương lai đều có một kiếm đâm ra, phân biệt chém về phía sáu làn sóng thiên chủ cùng nữ oa. Vô lượng thần uy bao phủ ra, ép tới Chu Thiên Tinh Hà rung động không ngừng. Hỏi tham danh hào mà thôi, hà tất làm to chuyện, đạo hữu có phần quá bá đạo a. Sáu làn sóng thiên chủ một bên huy động tiên quang ngăn cản, vẫn không quên trả đũa, không hề đề cập tới xông vào Tử Vi Viên tinh vực sự tình. Cái này xem xét chính là trà trộn hồng hoang kẻ già đời, căn bản vốn không biết mặt mũi là vật gì. Nữ oa trong tay trăng tròn bay ra, ngăn trở Huyền Khanh đế kiếm. Đạo hữu ta cũng không ác ý. Nữ oa nói, ta này tới chỉ vì truy sát tên trước mắt này. Đúng, chính thức giới thiệu một chút, ta chính là chúng tinh mẫu thân, đầu mẫu nguyên quân. Huyền Khanh nghe xong, sắc mặt tối sầm. Chúng tinh mẫu thân, ngươi cái này gọi là không có ác ý. Ngươi ác ý lớn đi. Huyền Khanh đưa tay lại là một kiếm, chém thẳng vào nữ oa. Chương 261 tinh không phân loạn, Chu Thiên bắt chủ, 1, chương 261 tinh không phân loạn, Chu Thiên bắt chủ, 1, Huyền Khanh kiếm quang bổ ra, rực rỡ như ngân hà chút xuống, sắc cơ vô tận. Đạo hữu, đừng kích động như vậy. Nữ oa trên trán, thiên nhãn mở ra, vô lượng hào quang ngang dọc thời không, đến từ tuyên cổ uy áp tựa như chí cao thần phạt, để cho sát khí ngút trời khó khăn gần nửa phân. Đạo hữu cái này tôn hiệu không tốt lắm, ta khuyên ngươi sửa lại a. Huyền Khanh đang khuyên nữ oa bảo trì thiện lương, cái này tôn hiệu quá lớn, sẽ phạm chúng nộ, bình thường thần linh căn bản gánh không được. Phải biết hắn nhóm quá nhỏ viên thương nghị Tử Vi đại đế tôn hiệu lúc đều bảo trì khiêm tốn thái độ, chỉ là danh xưng thống ngự bản tinh. Nữ oa đi lên chính là tự xưng chúng tinh mẫu thân muốn cho tất cả tinh thần làm mẹ, cái này ai chịu nổi. Hồng Hoang chư thần mặc dù đại đa số thời điểm đều không tốt mặt tử, danh giới cuối cùng thành mê, nhưng đây không phải không tới đột phá danh giới cuối cùng thời điểm sao? Cho nên Huyền Khanh nên tỏ thái độ hay là muốn tỏ thái độ? Đáng tiếc, nữ oa căn bản không phải bình thường thần linh, cũng không sợ sự tình. Đạo hữu nói đùa. Nữ oa ngồi vững hòa liễn, đem này nguyệt song luân nâng lên, sáu cái thần khí phát ra hào quang sáng chói. Tên thật chính là đại đạo xuất gia, tôn hiệu chính là nhân quả cố định, làm sao có thể đổi? Nữ oa biểu thị, chỉ cần ta thu phục 84,000 quần tinh ác sát, hô một tiếng chúng tinh mẫu thân thế nào? Tên thật đại đạo xuất gia hoàn toàn không có vấn đề, ngôi sao này đại đạo ta kiêm tu một chút không phải dễ dàng. Tôn hiệu nhân quả cố định vậy càng bình thường, lấy kết quả làm nguyên nhân đi. Ta thần thoại kịch bản đều chuẩn bị lấy ra mấy chục cái phiên bản, có thể để ngươi nhìn ra sơ hở. Ta chính là chúng tinh mẫu thân, đầu mẫu nguyên quân. Đến nỗi ai danh hiệu nhập tọa, cấp nhãn, vậy chính là mình vấn đề. Nhiều lắm từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân. Suy nghĩ một chút tại sao mình biến thành tinh thần. Suy nghĩ một chút đã nhiều năm như vậy tu vi tăng bao nhiêu. Suy nghĩ một chút chính mình sao chả không có thống nhất tinh không. Đầu mẫu đạo hữu, ngươi cái này tôn hiệu quá mức, tất phải lọt vào Chu Thiên tinh thần liên hợp trấn áp. Coi chừng lúc tuổi già chẳng lành. Sáu làn sóng thiên chủ cũng hợp thời chửi bậy, hắn tại Chu Thiên tinh không cầu lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói như thế chiêu cửu hận tôn hiệu, thật không sợ bị vây đánh sao? Tự tiện xông vào ta Tử Vi biên, ngươi cũng nên đánh. Bang. Huyền Khanh trong tay đế kiếm lại rơi, hướng về sáu làn sóng thiên chủ mà đi, sát khí ngút trời bỗng nhiên biến hóa, không còn như vậy hùng hổ doa người, tài năng lộ rõ, ngược lại công chính bình thản, hóa thành một thanh thước đánh tới. Sáu làn sóng thiên chủ trong lòng sợ hãi, con người hơi co lại. Tại hắn tầm mắt bên trong có một vị vô cùng uy nghiêm pháp tướng xuất hiện, nâng lên một thanh thước, như cùng ở tại cửa mắng bất hiếu đệ tử đồng dạng. Để cho sáu làn sóng thiên chủ trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tựa như chuột thấy mèo một dạng, vô ý thức liền muốn ẩn nút. Không đúng. Ngay tại thước muốn đánh xuống tới thời điểm, sáu làn sóng thiên chủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn sầm mặt lại, đen đáng sợ. Hắn sau lưng lục đạo sóng vòng cùng nhau chấn động, đại la chí tôn uy thế phát tiết, để cho quần tinh sụp đổ, ngân hà phai mở, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Ta là sáu làn sóng thiên chủ, chúa tể chu thiên chìm nổi. Ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Sáu làn sóng thiên chủ xông phá thức ảnh hưởng, hắn hét lớn một tiếng, đại đạo hào quang lập lòe hoàn vũ, rộng lớn khí tượng hành chấn tam thế thời không, định chủ hết thể sát phạt. Hắn ngang tàng đánh ra một quyền đánh trả, đạo uy vô cùng vô tận, nghìn vạn đạo tượng hiển hóa, chu thiên tinh quang ảm đạm xuống, phảng phất bị sáu làn sóng thiên chủ thần uy rung động, liền như vậy trầm luân. Thiên chủ, ngươi cũng thật điên vọng a. Huyền Khanh im lặng. Cái này chu thiên trong tinh không cất giấu thần linh nếu là đê điều, ước vạn năm đều không thấy được ảnh tử. Cao giọng thời điểm hiếm thấy khoa trương. Hai cái này cũng không biết là cái nào trong góc bắn ra, một cái tuyên ngôn muốn chúa tể chu thiên, một cái muốn làm chúng tinh mẫu thần. Nếu không thì chu thiên tinh không liền phân cho hai ngươi được. Khó trách các ngươi sẽ đánh lên, liền các ngươi cái này tôn hiệu không sinh ra nhân quả dây dưa mới là lạ. Huyền Khanh trong tay đế kiếm nhất chuyển, thẳng tiến không lùi, xông mở hết thảy bó bó, chém chết vô số đạo tượng. Giết. Sáu làn sóng thiên chủ quả thật thần võ, lại lấy quyền ấn ngạnh hám Huyền Khanh đế kiếm. Huyền Khanh nhìn về phía sáu làn sóng thiên chủ, trong mắt lấp lóe thần quang. Đây là đâu xuất hiện thần linh, thực lực không tệ à? Huyền Khanh đoán 6 làn sóng thiên chủ lai lịch, chỉ tiếc đối phương tất cả vết tích đều một mảnh mênh mông, nhìn không rõ ràng, duy nhất rõ ràng chính là cùng nữ hoa trận chém giết này. Điều này nói rõ đối phương hoặc là có trọng bảo hộ thân, hoặc chính là thực lực cao tuyệt. Tựa hồ cùng lần trước Tây Phương Tinh vực thần linh có liên quan. Huyền Khanh không có trực tiếp tính ra, nhưng mà trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo cựu sắc gấm váy thân ảnh. Lúc đó Huyền Khanh cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một trận chiến, có hơi thần linh đang thử thăm dò thời điểm hiện lộ khí tức, sau đó bị hắn sợ chạy. Tại Tây Phương Tinh vực hiện thân thần linh cùng 6 làn sóng thiên chủ có một cái cùng đặc điểm, chính là đều có chư thiên dị tượng. Theo manh mối này, Huyền Khanh tiếp tục thôi diễn, một chút nhân quả dần dần rõ ràng. Ân. 6 làn sóng thiên chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn phát giác được Huyền Khanh tại đẩy ngược chính mình nhân quả. Hắn quả thực có hơi giật mình, ở trước mặt cha hộ khẩu, gia hỏa này mạnh đến mức đáng sợ. 6 làn sóng thiên chủ sau lưng đại biểu nhân quả một đạo sóng vòng chấn động, hắn chấp trưởng thiên qua, gầm thét một tiếng, phân đánh gãy nhân quả. Kinh khủng đại đạo vĩ lực bộc phát, cái kia thiên qua hướng hư không bạch một cái, hư vô mở miệng chuỗi nhân quả trong nháy mắt hỗn loạn. Huyền Khanh ngược dòng tìm hiểu mấy cái chuỗi nhân quả càng là trực tiếp cắt ra, cha không thể tra. Ân. Huyền Khanh lông mày đầu cao lại. Chính mình thiên cơ chi thuật có thể cùng phục hy cái kia quẻ thần phân cao thấp, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, hôm nay thế mà gặp phải đối thủ. Chẳng lẽ là chứng được nhân quả đại đạo thần linh? Huyền Khanh dựa vào trực giác mù điền một đáp án, lấy được phản ứng là chân thực. Thật đúng là tu nhân quả đại đạo. Là tiếp dẫn. Vẫn là chuẩn đề. Huyền Khanh biết thần linh bên trong, liền hai cái này tại trên nhân quả chi đạo thâm canh trình độ cao nhất. Nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuối cùng chỗ chứng đích đạo quả đều không phải là nhân quả, hắn nhóm một cái là tịch diệt đạo quả, một cái là cành kim đạo quả. Bất quá cũng không bài trừ ngưng tụ khác đạo quả. Dù sao đạo quả của Huyền Khanh liền thật nhiều. Đáng tiếc, không phải hắn hai. Huyền Khanh lại mù điền một đáp án, phát hiện thật đúng là không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Lúc này, nữ hoa cũng bung kích đánh tới, trên không bạch một cái, xoẹt xẹt rồi âm thanh truyền khắp tứ phương, hư không bị lực lượng bá đạo xé mở, tạo thành một đầu lan tràn ước vạn không gian kinh khủng khe hở. Kinh khủng gió lốc gào thét dựng lên, tinh hà chút xuống, hướng Huyền Khanh cùng 6 làn sóng thiên chủ trấn áp tới. Ba tôn thần linh thảo phạt lẫn nhau, triển khai hôn chiến. Hai cái này cũng là lai lịch ra sao? Lợi hại như vậy sao? Bắt đầu thiên môn, Minh Hà ôm ấp sát kiếm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng tinh không, hắn thầm nghĩ, Huyền Khanh thế mà không có trước tiên đem hắn nhóm cầm xuống, mà vẹn vẹn duy trì kéo dài áp chế, đây là đối diện quá lợi hại, vẫn là gia hỏa này đang cố ý nhường. Quá nhỏ chư thần bên trong, La Hầu cùng Huyền Khanh tại đại la trên đường thâm canh, đi so mấy vị khác thần linh đều xa, chắc chắn là tiến nhập thái tố đại la giai đoạn. Mà ở trong mắt Minh Hà, nữ hoa cùng 6 làn sóng thiên chủ biểu hiện ra chiến lực còn tại quá rất lớn la phạm chủ. Hai cái này chắc chắn cũng giấu nghề, nhưng không đến mức so Huyền Khanh còn có thể giấu a. Ám diệu kế đô thượng tôn thế nhưng là thích nhất làm điểm hắc ám đồ vật. Lấy nguyệt, Huyền Khanh bỗng nhiên thu hồi lưỡi kiếm, sử dụng nhất thức thuật pháp. Nữ hoa tay phải không còn một ngống, trong tay trăng tròn trực tiếp tiêu thất, xuất hiện ở Huyền Khanh lòng bàn tay. Nữ hoa mắt hạnh hơi trừng, đây là thủ đoạn gì? Trực tiếp ở trước mặt đoạt nàng thần khí, ngươi đây là bật học đúng không? Hồng Hoang hai đại treo thần một trong biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Huyền Khanh cái này lấy nguyệt thuật pháp rõ ràng siêu cường. Thi giải. Huyền Khanh thổ tức ở giữa, phong tỏa 6 làn sóng thiên chủ. Thi giải chi thuật, thoát thai từ chương 261 tinh không phân loạn, Chu Thiên bắt chủ, 2, chương 261 tinh không phân loạn, Chu Thiên bắt chủ, 2, vọng thư thái âm luyện hình tiên chính là người tu hành bất bỏ nhục thể mà đi, hoặc mượn cớ một vật đại hình, di thế mà thăng tiên, chỉ lấy nguyên thần siêu thoát thuật pháp. Dùng tại trên người mình, tự nhiên có thể để cho nguyên thần siêu thoát vô thượng phương pháp tu luyện. Nhưng mà Huyền Khanh tìm hiểu thuật pháp có thể là loại này đứng đắn đồ vật sao? Dùng tại trên người địch nhân, cái kia trực tiếp để cho địch nhân nguyên thần bay lên. Ầm ầm. 6 làn sóng thiên chủ bị Huyền Khanh khóa chặt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn linh giác điên cuồng cảnh báo. Chẳng đoán không biết linh đài thế giới, 6 làn sóng thiên chủ nguyên thần đột nhiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự đại đạo sức mạnh buông xuống đến trên người mình. Hắn nguyên thần không tự chủ được phiêu khởi, giống như hạ cử phi thăng, liền muốn bay ra thân thể bên ngoài. Càn khôn chấn thế. 6 làn sóng thiên chủ gào to một tiếng, sau lưng lục đạo sóng vòng chấn động kịch liệt, đại la chí tôn vô thượng vĩ lực bộc phát, để cho phi thăng nguyên thần một lần nữa củng cố. Không tệ. Huyền Khanh khẽ miệng câu cười, hắn nhấn một ngón tay. Phân thân. Phân thân, tên như ý nghĩa, tự nhiên là phân hóa đạo thân hoặc thi triển ngoại thân pháp thân thủ đoạn. Cái này dùng tại trên người đối thủ, tự nhiên là giúp đối phương chế tạo thân ngoại hóa thân. Đến nỗi chế tạo là cái gì hóa thân? Đấy lòng ta thiệt lương, không thể gặp cái khác sinh linh cô đơn chiếc bóng, cơ khổ lẻ loi, cho nên giúp ngươi tìm chút người nhà. Huyền Khanh tiếng nói rơi xuống, thuật pháp hiệu quả phát tác. 6 làn sóng tiên chủ giống như bị trọng kích, náo hải ông phải một chút, giống như nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thân ảnh từ trong 6 làn sóng thiên chủ sau lưng chư thiên đi ra. Có nam có nữ, trẻ có già có củ cải thành tinh, có trúc tử thành quái, thậm chí còn có một cái dày đen, một cái tấm lót trắng hóa hình thân ảnh. Hắn nhóm khuôn mặt cùng 6 làn sóng thiên chủ dáng dấp rất tương tự. Hắn nhóm vừa mới xuất hiện, liền vây quanh 6 làn sóng thiên chủ, cảm tình chân thành tha thiết mà hô, "Người nhà à, chúng ta có thể tính tìm được ngươi." Từng cái hóa thân hốc mắt từng đỏ, bao hàm nhiệt lệ. "Người nhà, ngươi những năm này chịu khổ." Một đám lao ổ ôm 6 làn sóng thiên chủ gào khóc. Trước kia chúng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi bị lớn, kết quả ngươi buông tay liền không có. Ngươi nhà, nhiều năm như vậy ngươi cũng là thế nào đến đây? Như thế nào không cho chính mình tìm bạn tình a, quái đáng thương. Có thể là hồi nhỏ bị lừa đá, não tử không tốt, không ai muốn. Một đám hóa thân lao nhau, chỉ ở trong chớp mắt liền sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng. chỉ thấy 6 làn sóng thiên chủ trên người nhân quả phảng phất bị cưỡng ép suy tàn. Vô tận trong thời không, hắn quá khứ đủ loại đều tại các phân thân dưới dạng thuật hiện hóa ra ngoài. Có bị nuôi hình ảnh, có bị lừa đá hình ảnh, có não tử đần độn chỉ có thể A3 A3 hình ảnh, cũng có bị bóng đen lửa chạy hình ảnh. Phân ngươi nhân quả chi thân, lấy người nhà danh nghĩa, đi lấy kết quả làm nguyên nhân chi pháp. Tất nhiên không nhìn thấy quá khứ của ngươi, vậy ta liền hư cấu quá khứ của ngươi, suy yếu lực lượng của ngươi, dù cho ngươi là tiên thiên đại thần, cũng phải cho ta rơi xuống phàm trần. Lan đi. 6 làn sóng thiên chủ trong đầu lập tức hiện lên vô số ký ức, hắn bị thúc ép tiếp nhận những thứ này phân thân lý do thoái thác, đem coi như quá khứ của mình. Lấy kết quả làm nguyên nhân, sức mạnh trong nháy mắt đắp nặn ra một đầu hoàn chỉnh nhân quả dây xích. Hắn cũng lại chấn không được thân thể của mình, nguyên thần bay ra khỏi bên ngoài cơ thể. 6 làn sóng thiên chủ giận dữ, muốn xuyên tạc ta hết thảy. Ngươi đây là tại vọng tưởng. Hắn sau lưng đại biểu nhân quả đại đạo sóng vòng phát ra hào quang sáng chói. Quá khứ tương lai, vĩnh hằng cùng ở tại. Nguyên thần cùng thân thể cùng một chỗ thi triển thần thông. 6 làn sóng thiên chủ cùng Huyền Khanh tại nhân quả phương diện bày ra giao phòng, hắn phá hủy những cái kia giả tạo đi qua, sửa đổi tự thân nhân quả. Huyền Khanh chỉ hướng nữ hoa dưới trướng heo trắng, lại độ thi pháp, thỉnh thần. Thỉnh thần nhập thân chi pháp, dùng tại người thi pháp trên thân vậy dĩ nhiên là mời đến La Thiên chư thần, liệt tổ liệt tông các loại. Bất quá Huyền Khanh đem thỉnh thần hiệu dụng thực hiện đến heo trắng trên thân, thỉnh chính là 6 làn sóng thiên chủ nguyên thần. Như thế, cái này đạo thuật pháp liền biến thành lấy heo trắng vì vật chứa, bắt giữ nguyên thần đại pháp. 6 làn sóng thiên chủ bên này vừa mới sửa đổi chính mình nhân quả, đạo mắt chính mình nguyên thần liền hóa thành một vệt ánh sáng, bay đến một đầu heo trắng trên thân. Kho vậy do khí vận biến thành heo trắng bỗng nhiên sinh linh trí, một đôi trong mắt to thoáng qua một tia hoảng sợ, nó phát ra lẩm bẩm tiếng thê. Nữ hoa nhìn thấy biến hóa này, cũng là ánh mắt đờ đẫn. Đây đều là thứ gì không đứng đắn thần thông? Phân thân là phân như vậy, thỉnh thần là thỉnh như vậy. Mắt nhìn thấy Huyền Khanh tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nhắm vào mình, trong tay nữ hoa vung ra một cái kim cô, đeo vào vừa rồi đầu kia heo trắng trên thân. Heo heo, cháy mau. Nữ hoa hạ lệnh. Đầu đội kim cô heo trắng dãy rủa một chút, thuận theo nghe xong nữ hoa lời nói. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. 7 con heo trắng lôi kéo hỏa liễn, lấy chư đột manh tiến một dạng tư thái, hóa thành một cái hỏa diễm lưu tinh, vọt ra khỏi tử vi biên. Ném đi một cái trăng tròn, nhặt được một cái nguyên thần, không lô không lô, nữ hoa tâm tính tốt đẹp, lấy ra kim ấn tại heo trắng trên đầu đóng một cái trường, phong ấn 6 làn sóng thiên chủ nguyên thần. Đưa ta nguyên thần. 6 làn sóng thiên chủ nổi giận. Đạo hữu, tất nhiên vội vã như vậy, ta đưa tiễn ngươi a. Huyền Khanh đưa tay một chiêu tung mà kim quang, đem 6 làn sóng thiên chủ trục xuất ra tử vi viên tinh vực. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, 6 làn sóng thiên chủ bị trục xuất phương hướng chính là nữ hoa rời đi phương hướng. Cứ như vậy phóng hắn nhóm đi. Minh Hà xuất hiện tại Huyền Khanh bên cạnh thân, nhìn qua đi xa hai quả lưu tinh. Hắn có chút tiếc nuối tại không có lên đi giao thủ. Tấn Thăng Đại La đến nay còn không có cùng ai chính thức đánh qua đâu. Để cho hắn nhóm đánh tiếp, ta đang muốn xem cái này Chu Thiên Tinh không có thể nổ ra bao nhiêu cả tới. Thái Ức Chư Thần không đủ phân lượng, ném vào cũng là không nổi bọt nước. Hai cái Đại La vừa vặn. Trong tay Huyền Khanh nâng từ nữ hoa nơi đó giành được trăng tròn. Hắn trái xem phải xem, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Cái này chiến lợi phẩm đủ chúng ta bù đắp tổn thất. Hai cái này cũng là ai? Minh Hà hỏi. Huyền Khanh lắc đầu, không biết. Còn có ngươi không biết. Minh Hà kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái? Huyền Khanh thu hồi trăng tròn, đạm nhiên nói, ta không biết nhiều, cũng tỉ như cái này Chu Thiên Tinh không giấu bao nhiêu thần linh, ta cũng không biết. Bất quá cũng sắp muốn công bố đáp án. Huyền Khanh nhìn về phía trời sao vô ngẩn, điểm nhỏ này gợn sóng chỉ là bắt đầu, chúng ta tại cái này nhìn một hồi cho hay. Vậy được, cái này ta lành nghề. Minh Hà tràn đầy phấn khởi mà lấy ra một phương bàn, một bộ đồ uống trà, mấy trăm linh quả, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Bắt đầu ăn. Huyền Khanh cùng Minh Hà tại tử vi viên ăn dưa. Nữ hoa cùng 6 làn sóng thiên chủ liên chiến vô số tinh vực, hai người này giống như là bom lọt vào ao cá, toàn bộ Chu Thiên Tinh không bị hắn nhóm cái này sắp vỡ, triệt để loạn thành hỗn loạn. Hai người này là ai phóng xuất thai hỏa tinh không? Bên trong thiên tinh vực, trung đầu ba viên sao trời bên trong hóa ra ba đạo quang ảnh. Muốn hay không ra ngoài ngăn đón một chút, trong cái này thật muốn vọt tới trong chúng ta đấu tinh giới. Đây không phải chúng ta có thể ngăn cản, phải mời đại đế tới. Thế nhưng là đại đế không phải bế con sao? Trung đầu tinh quân nhóm mắt nhìn thấy hai tôn đại la gieo họa từng cái tinh vực, sắp liền muốn vọt tới nhà mình tinh giới tới, hắn nhóm mặt ủ mày chau. Đúng lúc này, một đỉnh hoa cái xuất hiện tại tinh không, Chu Thiên Nguyên khí đung đưa. Một tôn đế ảnh xuất hiện tại hoa cái phía dưới, ta chính là Động Nguyên, thỉnh hai vị đạo hữu cho một cái chút tình mọn, rẽ trái đi vòng. Cũng không biết là bởi vì Động Nguyên thái độ hảo, còn là bởi vì trùng hợp. Nữ hoa dưới trướng heo trắng đã nhanh thu nhận không dưới 6 làn sóng tiên chủ nguyên thần, heo heo nhóm trong chăn ở giữa 6 làn sóng tiên chư mang lại, trực tiếp lôi kéo hỏa liễn sông về trời Đông Tinh vực. Lần này hướng ta tới. Đông Hoa đế quân có hơi mặt đen, đây đều là ở đâu ra thần, ta chính là Thanh Hoa đại đế, thỉnh hai vị đờ ạ hở ư đi vòng. Đông Hoa báo ra danh hảo, 6 làn sóng tiên chư sông thẳng mà đến. Đông Hoa đế quân sắc mặt càng đen hơn, không cho mặt tử đúng không? Hắn vung tay lên một cái, thế ra gì thiên đổ. Vô cực thuần dương tiên khí trùng trùng điệp điệp, ngang dọc bát phương, phong tỏa trên dưới. Đường này không thông. Trời Đông tinh vực lại bạo phát một hồi đại chiến. Thiên chủ đây là bị dắt đi. Tây Thiên tinh vực, một tòa tinh giới bên trong, quang ảnh trọng trọng. Đâu chỉ là bị dắt đi, đây quả thực là bị vội vàng đi. Bảy đạo trong ánh sáng. Chính giữa nhất địa chủ nhìn xem bị biến thành kéo xe thần thú 6 làn sóng tiên chư còn có ở phía sau đuổi theo nữ hoa 6 làn sóng tiên chủ. Hắn khỏe miệng hơi rút ra, cái này Chu Thiên Thủy chân tâm a. Hồng Hoang thần linh cũng không phải dễ chơi. Tại địa chủ bên cạnh thân, Nhật chủ nhìn phía Thái Dương thần tinh phương hướng, ở trong đó thần linh đã lấy được Thái Dương đạo quả, khó đối phó. Trong Nguyệt cung ta đây dò xét một chút, tiểu nhân dễ đối phó, lớn khó đối phó. Nguyệt chủ nói như vậy. Các thần linh thân ảnh tương đối phai mờ, hắn nhóm nhìn về phía tinh không, muốn hay không đem thiên chủ bắt trở về. Đừng không nổi, thiên chủ cũng là nhất thời sơ suất, mắc lửa, bằng không thì đường đường đại La Chí Tôn không có dễ dàng như vậy bị kiềm chế. Địa chủ cẩn thận nói, chúng ta đều giấu đã lâu như vậy, không nên tùy tiện lộ đầu. Bàn cổ vô sỉ, hồng hoang hiểm ác, những thần linh này có một cái tính một cái, trong lòng đều bận vô cùng. Đây nếu là đi ra, không chắc bị bao nhiêu thần linh nhớ thương đâu. Cũng đúng. Nguyệt chủ gật gật đầu, âm chủ cùng dương chủ còn tại không thành đại la, không có được siêu thoát thời không vĩ lực, liền khó mà tiến vào hồng hoang chân giới. Hơn nữa chúng ta cũng còn không có đem bốn mùa chủ bất trở về đâu, không nên vọng động. Đương nhiên, còn có một chút chính là, không có bản cổ phủ chính, không coi là chân chính lên mở. Nguyệt chủ thở dài nói, treo lên hỗn độn ma thần thân phận tại hồng hoang chân giới là hôn không ra, rất dễ dàng lọt vào nhầm vào. Thật đúng là dạng này. Âm chủ gật gật đầu, các ngươi bên này nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta ngay cả hình chiếu đều không thể ném bỏ vào, chớ nói chi là lén qua, vẫn là ổn vừa bước tốt hơn. Hắn cùng dương chủ cũng không tại hồng hoang, là tại thần khí dưới sự giúp đỡ, tiếp đó lấy hình chiếu phương thức buông xuống. Uy, một kiện cửu hoàn đao tầm thường kỳ binh bỗng nhiên từ địa chủ bên hông bay ra, mấy người các ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp vớt ta một chút? Chỉ nhớ thương của ta đạo khí, có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Binh chủ, ngươi đừng nội a, đây không phải từng cái tới sao? Địa chủ nhìn xem bay ra kỳ binh, hắn cười nói, nếu không thì ngươi thất thần lịch con đường kia. Ta xem chừng thần lịch bây giờ cũng trở thành đại la chí tôn, hắn triệu hoán năng lực chắc chắn tăng lên rất nhiều. Cửu hoàn đao lung lay, hắn bên kia đặt cược ma thần quá nhiều, ta phải xếp tới khi nào đi? Ta vẫn các loại các ngươi bên này a. Cửu hoàn đao thở dài nói, tất cả mọi người ổn một chút a, đừng lật thuyền, ta vẫn chờ tới hồng hoang chân giới tận mắt nhìn đâu. Yên tâm đi, chúng ta ở đây. Địa chủ nói, mấy người chúng ta tám cái đều gặp đủ, lại đi dung nhập cái này đại thời đại, cùng cái này thiên địa chư thần thật tốt tranh một chuyến. Hồng hoang thời đại, rất có triển vọng. Đúng là như thế. Nguyệt chủ nói, bàn cổ mặc dù đáng giận cũng có thể hận, nhưng chúng ta đã quyết định buông xuống. Hỗn độn thời đại đủ loại liền để nó trở thành quá khứ, chúng ta bây giờ muốn ôm tương lai. Nhật chủ gật gật đầu, không tệ, chúng ta không tranh nổi bản cổ, chẳng lẽ còn không tranh nổi bản cổ trong thế giới thần linh sao? Cửu hoàn đao hoa lạc vang dội, giống như là đang đáp lại hàm nhóm. Nó nhìn về phía bên người hai đạo hư ảnh, âm chủ, dương chủ, hai người các ngươi cũng muốn cố gắng lên, tranh thủ lên mở, hồng hoang mỹ hảo thời đại đang chờ chúng ta. Hảo. Hai tôn hư ảnh chỉnh trọng gật đầu. Mấy vị hỗn độn ma thần lẫn nhau động viên, trong lúc nhất thời nhiệt tình mười phần. Người thiên chủ kia làm sao bây giờ? Cửu hoàn đao lúc này lại nhìn về phía tinh không. Không có việc gì, hắn thủ đoạn cũng không ít, mặc dù so ta kém chút, nhưng không đến mức giải quyết không được cái kia đầu mẫu nguyên quân. Địa chủ tựa hồ đối với sáu làn sóng thiên chủ rất là tự tin. Quả nhiên, đợi đến hai tôn thần linh đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng nổ ra tới thời điểm, thiên chủ cứ thế từ nữ hoa dưới trướng đoạt lại chính mình nguyên thần. Chỉ có điều hắn trạng thái không tốt lắm, trên trán còn có một cái đại ấn vết tích. Ai, thiên chư, không nghĩ tới ngươi còn có hai cái tử, ta còn muốn bắt ngươi trở về độ hóa một chút, làm một cái hộ pháp nguyên soái cái gì? Nữ hoa cực kỳ tiếc nuối. Hừ. Sáu làn sóng thiên chủ lạnh rên một tiếng, trực tiếp lựa chọn rời đi, không cùng nữ hoa làm nhiều dây dưa. Đầu mẫu nguyên quân, ngươi được xưng chúng tinh mẫu thần, sớm muộn sẽ gặp phải nhân quả phản vệ, mọi người chờ xem. Sáu làn sóng thiên chủ tại cuối cùng hướng toàn bộ tinh không bạo xuất nữ hoa tôn hiệu cùng tên thật, tiện tay còn cái tiếp theo nhân quả nguyên rủa. Nữ hoa không chút nào sợ phiền phức, nàng chủ động hướng các phương chào hỏi, các vị đạo hữu, hạnh ngộ. Nàng không biết lúc này rất nhiều sao thần khuôn mặt đều không dễ nhìn. Bất quá nữ hoa coi như biết, cũng không quan tâm. Nàng chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, liền biến mất ở sâu trong tinh không. Lúc đến hùng hùng hổ hổ, đi lúc tiêu tiêu sái sái. Mà tại thiên chủ cùng nữ hoa náo loạn một vòng lớn sau đó, giống như là triệt để phá vỡ chu thiên tinh không bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều quần quần sóng ngầm. Các phương hiện thân không hiện thân thế lực đều đang tiến hành tranh đấu. Hắc hắc, đại gia quả nhiên không chịu ngồi yên a. Huyền Khanh nhìn qua tinh không, chờ mong một hồi chân chính phong bạo buông xuống. Chương 262 huynh muội đen trang tái hiện, nữ hoa tinh thần dạy chương 262 huynh muội đen trang tái hiện, nữ hoa tinh thần dạy rõ ràng thượng tiên, dạng rỡ tinh thần. Vô lượng tinh quang tụ như biển cả, Huyền Khanh cùng Minh Hà tại tinh hà dạo bước, đi thăm toàn bộ bắt đầu thiên giới. Đầu này tinh hà sẽ không phải là xuất từ thần tinh, tổ long, thủ đa. Huyền Khanh từ trong tinh hà chân thủy cảm nhận được cường đại thủy nguyên đại đạo khí tức. Vẫn thật là hắn. Minh Hà cười nói, hắn nói nếu là thiên giới, tự nhiên cần đắp nặng thiên hà, thế là dùng thủy nguyên chi lực ngưng tụ vô lượng tinh quang đúc đầu này nhược thủy thiên hà. Hắn còn nghĩ chế tạo thiên hà thủy quân đâu? Thiên hà thủy quân? Huyền Khanh cười cười, thiên hà thủy quân dùng để làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn đem thiên hà quán thông toàn bộ chu thiên tinh không, tiếp đó hướng các đại thế lực khai chiến? Minh Hà lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là ý nghĩ này, nhưng mà trên thực tế thần tinh, tổ long, thiết lập thủy quân chủ yếu là dùng tại tử vi viên linh cảnh thế giới ở trong. Nói đến đây, Minh Hà có hơi nhìn có chút hạ hê cười nói, hắn tại linh cảnh thế giới làm chút thiên nộ thần đoán sự tình, bị rất nhiều linh cảnh sinh linh lên án. Cho nên thần tinh muốn tự mình thiết lập một chi cường đại thiên hà thủy quân, tiếp đó tại trong linh cảnh giúp hắn soát khen ngợi. Là cái này thủy quân a? Huyền Khanh cười ra tiếng. Tử vi viên linh cảnh thế giới chủ yếu là lấy chu thiên tinh không làm bối cảnh, sau đó đem thái vi viên chư thiên thế lực cùng phương bắc tinh không đều bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái viễn siêu huyền thai vũ trụ khổng lồ thế giới giả tưởng. Tổ Long khả năng cao là nặc danh đi bảo, cái kia linh cảnh bên trong sinh linh cũng sẽ không nuông chiều hắn. Trong hiện thực ta không đúng, linh cảnh bên trong ta trọng quyền xuất kích. Bất quá hắn vẫn rất tuân theo quy củ, không vận dụng quyền hạn. Huyền Khanh nói như vậy, có thể ép Tổ Long dự định thiết lập thủy quân, xem ra cái này phòng ba không nhỏ a, vận dụng quyền hạn rất không có ý tứ a. Tổ Long thân ảnh xuất hiện tại trong tử vi biên, hắn hoàn toàn một bộ ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, cùng chúng sinh đấu kỳ nhạc vô tận. Chư thần cùng hàng xa sinh linh mặc dù tại cấp độ sống cùng tu vi bên trên có chênh lệch, nhưng mà tại phương diện bộ phận niềm vui thú là tương thông. Lại vô lượng chúng sinh cũng có tiên thiên thật tính chất, mặc dù nhiều đến thời điểm đều mông muội chưa tỉnh, nhưng mà trong năm tháng vô tận luôn có một hai cái sinh linh có thể thức tỉnh thật tính chất, từ đó bước lên để cho chư thần cũng vì đó sợ hãi than trí tuệ. Tổ Long cái cằm khẽ nhếch, tự hào nói, bây giờ ta không mở quyền hạn, chính là đang cùng chúng sinh tương tác, thể nghiệm chúng sinh chi đạo. Cho nên đây chính là ngươi muốn thiết lập thủy quân, tham dự mắng chiến lý do. Huyền Khanh cười cười, vậy ngươi nếu là mở quyền hạn đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đánh chết ta đều sẽ không mở. Tổ Long lời thề son sắt nói, ta thần tinh chính là đường đường đại la chí tôn, thủy nguyên đại đạo chi chủ, ngồi vững năm nay thái vi viên đệ tam châu ngồi chi thủy diệu thần vị. Làm sao có thể làm loại này không có phẩm sự tình? Đối với cái này cam đoan, Huyền Khanh cùng Minh Hà cũng chỉ là cười cười, không nói gì. Tổ Long thấy thế, lập tức gấp, các ngươi phải tin tưởng ta tuyệt phẩm. Ta thực sự là tại ngộ đạo. Trước đó ta tìm hiểu là nhược thủy chi đạo, ngộ ra được sinh mệnh khởi nguyên tại thủy đại đạo chân lý. Bây giờ ta cùng với chúng sinh tương tác, thể nghiệm chúng sinh chi đạo, ngộ ra được chúng sinh như nước, chư thần như thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền chân lý. Tổ Long thần sắc nghiêm túc, tỉ như nói ta tại linh cảnh thế giới, dù cho là có chư thần bị cách lại cùng chúng sinh không khác, cũng phải bị chúng sinh nước bọt phun thương tích đầy mình. Ta thiết lập thủy quân ngược lại cũng không tất cả đều là mang chiến, phải lôi kéo hắn nhóm làm một chút hành động thực tế, tiếp đó vãn hồi một chút chính mình phong bình. Tổ Long cảm khái nói, ta thần tinh bây giờ cần phải làm là theo số đông sinh chung vừa đi vừa về chúng sinh bên trong đi, triệt để dung nhập vào chúng sinh chi hải, trở thành trong chúng sinh một thành viên. Đây chính là ta tại trên thủy nguyên đại đạo mới cảm ngộ. Đứng tại linh cảnh chúng sinh mặt đối lập loại thể nghiệm này thực sự quá tệ. Huyền Khanh cùng Minh Hà nghe xong, nổi lòng tôn kính. Hỏng, để cho hắn ngộ đến độ thật. Chu Thiên Tinh Không. Sau khi nữ hoa cùng 6 làn sóng thiên chủ nhấc lên phong ba, toàn bộ tinh không ngoài sáng trong tối phân tranh không ngừng. Sau khi ngắn ngủi dò xét lẫn nhau, Chu Thiên Tinh Không liền tiến vào cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm giai đoạn. Thái Vi Viên thế lực tại chỉnh hợp Bắc Thiên Tinh vực, trọng điểm chế tạo Tử Vi Biên. Đông Hoa Đế quân tại Hồng Quân duy trì dưới lặng lẽ đổi trên vỏ thành phố, mân mê ra một cái tiên giới, xưng là Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế. Hắn trước mắt đang tại buồn tậu khắp nơi, ý đồ thống ngự trời Đông Tinh vực. Phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tăng nhanh chinh chiến bước chân, bắt đầu thường xuyên xuất kích, để cho Nam Thiên Tinh vực bản thổ tinh thần run lẩy bẩy. Tây Phương trên mặt nổi chỉ có 6 làn sóng thiên chủ đi ra hoạt động, những thứ khác mấy vị ma thần đều tại cầu lấy, vững vàng đến đáng sợ. Trung ương thiên giới có một vị động nguyên đại đế tọa trấn trung đầu, hắn đối với phương nào thái độ đều rất tốt, tựa hồ chỉ nghĩ giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất, hoàn toàn không muốn tham gia bất kỳ bên nào phân tranh. Đáng tiếc, chuyện bất toại thần nguyện. Có một vị tự xưng Câu Trần đại đế tổn từ trong tinh không bật đi ra, trước mắt đang tìm động nguyên đại đế phiền phức. Ngoại trừ những thứ này thực lực cường đại, dần dần bay ở ngoài sáng thế lực bên ngoài, còn có một số đục nước béo co tồn tại chìm ở dưới nước, chỉ còn chờ một cơ hội lại đụng tới. Mà nữ hoa đang làm gì đâu? Nàng đang bận bịu tại sâu trong tinh không thu phục quần tinh ác sát. Nguyên Quân, chúng ta không có ý định cùng ngươi làm ác. Một khỏa thần tinh phía trên, có vị thần linh hiện thế, hắn hình dáng là thân người mà đầu rồng, hắn xuất hiện ở trong hư không nhấc lên mưa to gió lớn. Nữ hoa thấy này thần, mặt mỉm cười, có ánh sáng núi giả, bên trên nhiều bích, bên dưới nhiều mục, thần kế mông sử chi, hắn hình dáng thân người mà đầu rồng, hàng du ở chư nguyên, xuất nhập tất có phiêu mưa bão. Cái này kế mông, thế nhưng là ngươi. Kế mông con ngươi hơi co lại, tại trong mưa gió lộn xộn. Cái này vừa thấy mặt đã bạc áo lót, đối với Hồng Hoàng chư thần tới nói lực sát thương quá lớn, kế mông trực tiếp bị nữ hoa chiêu này cho làm ngộng. Nữ hoa mặt mỉm cười mà nhìn xem kế mông, đạo hữu có bằng lòng hay không đuổi theo ta? Đầu mẫu tại thượng, xin nhận vi thần cúi đầu. Không có một tơ một hào do dự, kế mông tuân theo nội tâm lựa chọn, trực tiếp đầu. Như thế thì tốt. Nữ hoa khẽ gật đầu. Xem như nữ hoa tới tinh không sau đó nhận được thứ nhất tiểu đệ, nữ hoa đưa cho trọng thưởng. Ngươi đã có nắm giữ mưa gió chi năng, vậy ta liền ban thưởng ngươi một cây vạn kiếp thương minh tiên. Nữ hoa lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong chớp mắt có một cây phấn dài, trong hư không nháy mắt ngưng kết ra màu mực vòng xoáy kiếp vân. Trong lúc nhất thời mưa gió đại tác, kinh khủng đại đạo uy thế để cho kế mông thần tinh đều bắt đầu chấn động. Kế mông thấy, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút. Trung phẩm tiên tiên linh bảo, thật cho. Kế mông ôm vạn kiếp thương minh tiên, có chút không dám tin. Vốn là bị dọa đến đầu hàng, không nghĩ tới đầu hàng sau đó đãi ngộ hảo như vậy. Nữ hoa mỉm cười, nàng lại lấy ra một cái ngọc giản. Bản này vô lượng tinh đấu huyền chương ngươi nhận lấy, đây là đại đạo kinh văn, nếu có thể ngộ được một hai chân lý, đại la có hy vọng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lần này kế mông là thực sự hù dọa. Cùng hắn đại đạo phù hợp tiên tiên linh bảo nói tiễn đưa sẽ đưa, đại đạo kinh văn cũng cho a. Nguyên Quân tại thượng, thỉnh lại chịu kế mông túi đầu. Kế mông cũng là thành thật, tiếp đại đạo kinh văn sau đó lại không người túi đầu. Tại hắn mà nói, truyền đại đạo kinh văn giả, đó chính là hô mẹ ruột cũng không quá đáng. Nguyên Quân, ta còn có chút bằng hữu, không biết ngài có thu hay không. Sau khi lại xong, kế mông biểu thị đầu mẫu mụ mụ ân trạch hẳn là vai hướng toàn bộ tinh hải, ta có hơi minh đệ không có việc làm, nếu có thể đi theo ngài làm liền tốt nhất rồi. Nữ hoa hỏi, ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Kế Mông cười hắc hắc, không nhiều, cũng liền 180 cái. Chúng ta cùng một chỗ làm cái tổ chức, gọi Tinh Thần Dạy. Kế Mông nói, chúng ta dự cảm đến tinh không sắp biến loạn, thế là tụ cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, trước mắt Thái Ức tù vi cũng có một chút. Tối cường cũng kể cả ta, có anh Triệu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa. Còn có Bạch Trạch. Cha trộn vào tới một cái kỳ lân tộc thần quân a, có ý tứ. Nữ hoa gật đầu, các ngươi Tinh Thần Dạy ta tiếp thu, người đến tất cả ban thưởng đại đạo kinh văn. Ngươi vừa rồi nâng lên mấy cái nếu là có thể tới, ta sẽ dựa theo các ngươi riêng phần mình đại đạo, định chế chuyên trúc kinh văn. Nàng không nói nhất định có tiên tiên linh bảo. Dù sao nữ hoa còn không phải Hồng Quân cùng Huyền Khanh loại kia phú hào, tiện tay liền có thể lấy ra 180 kiện tiên tiên linh bảo. Đồ chơi kia hoặc là đáp mà sinh, hoặc chính là đưa đến tiên tiên chi tiên đi mạc vàng. Đương nhiên, nếu có càn khôn đỉnh liền tốt, cái kia là phản luyện tiên tiên chí bảo, bất quá cũng có đại giới. Bán luôn một chút hậu thiên linh bảo ngược lại là có thể. Mà Kế Mông ngược lại là rất thỏa mãn, đại đạo khả cầu, so linh bảo vừa vặn rất tốt nhiều. Ta này liền thông chi hắn nhóm. Kế Mông lập tức cho mình đám bạn tốt truyền tin. Đầu mẫu Nguyên Quân muốn mời sao? Anh Chiêu bọn người cấp tốc tiếp vào tin tức. Bạch Trạch hỏi, như thế nào, ném hay không ném? Phi Liêm hỏi lại, chúng ta đánh thắng được đầu mẫu sao? Một đám tinh thần lắc đầu. Trận đại chiến kia hắn nhóm cũng không phải không thấy. Đại La Chí Tôn, hắn nhóm cầm đầu đi đánh a. Phi Liêm nói, bây giờ Chu Thiên Tinh không các đại thế lực đều có Đại La Chí Tôn tọa trấn, chúng ta nhưng nếu không thể đột phá, Tinh Thần Dạy hoặc là chạy trốn rút lui hướng về Chư Thiên Vạn Giới, hoặc là bị các đại thế lực chiếm đoạt. Ngược lại chúng ta Tinh Thần Dạy mục đích thành lập cũng là báo đoàn sưởi ấm, bây giờ có đuổi có thể ôm, còn chần chờ gì a? Anh Chiêu gật gật đầu, đầu mẫu Nguyên Quân có thể mạnh mẽ xông tới các đại tinh vực, lại có thể toàn thân trở ra, vậy nàng thực lực tại trong các đại tuyệt đối là gần trước. Chỉ có cường đại thần linh mới có thể làm chúng ta chỗ dựa. Vậy thì đầu, Thương Dương không chần chờ nữa, chúng ta liền phụng nàng vì giáo chủ. Vì đại đạo đi, đầu hàng không lạnh chỗ lẫn. Hơn nữa rõ rành rành đùi không ôm trắng không ôm. Mấy bị người chủ sự thông qua được quyết nghị, tiếp đó thông báo Tinh Thần Dạy từ trên xuống dưới tinh thần nhóm. Vậy thì quyết định như vậy, chúng ta đầu. Kết quả là, Tinh Thần Dạy trực tiếp nhìn về phía đầu mẫu Nguyên Quân ôm áp hoài bão. Bạch Trạch thâm biểu tiếng mới. Hắn đưa tin cho Vô Cực Thần Quân, Phục Hy. Vô Cực đại ca, kế hoạch thất bại chỉ thiếu chút nữa, ta đều muốn thuyết phục hắn nhóm ném kỳ lân động, bây giờ Tinh Thần Dạy đầu nhập đầu mẫu Nguyên Quân ta đã biết, ngươi tiếp tục mai phục. Phục Hy một mặt mỉm cười. Ném thật tốt ta. Chương 263 Huyền Khanh phản chế, Nguyên Thủy chí khí. Chương 263 Huyền Khanh phản chế, Nguyên Thủy chí khí. Chu Thiên Tinh không động tĩnh, tất cả tại Huyền Khanh chú ý ở trong. Sâu trong tinh không đầu mẫu, phía Đông Thanh Hoa đại đế, phương Nam Trường Sinh đại đế, Tây Phương Sáu Làn sóng thiên chủ, trung ương tinh vực động nguyên đại đế Huyền Khanh lấy ra một phương ngọc sách, ở trên đó ngoắc ngoắc vẽ tranh. Còn có một số không rõ lai lịch thần linh, cái này cần trọng điểm chú ý một chút, tỉ như nói câu Trần đại đế còn có Lôi Tổ đại đế. Bọn gia hỏa này vẫn rất có thể giấu. Nếu không phải là mượn hắn cùng đầu mẫu mâu thuẫn kích thích một chút Sáu Làn sóng thiên chủ, nhấc lên trận này vận sóng, những thứ này lão lục chưa chắc sẽ nổi lên mặt nước. Bất quá bây giờ nếu đều lộ diện, vậy thì phải an bài thật kỹ một chút. Đem chính mình chú ý thần linh nhập ngọc sách sau đó, Huyền Khanh vừa cẩn thận thôi diễn một phen, còn thuận tay đẩy loạn chuỗi nhân quả, chính kế hoạch tiếp theo xuất hiện công bố. Ân, lần này cũng không xê xích gì nhiều. Huyền Khanh cuối cùng lại trọng điểm vòng lên đầu mẫu Nguyên Quân tên thật, cái này phải đơn mở một đường, trọng điểm chiếu cố một chút. Chúng tinh mẫu thân, kế hoạch rất không tệ. Đáng tiếc, Tử Vi Đế Quân chỉ là ta thông dụng tiểu hảo, lực sát thương có chút, nhưng mà không lớn. Huyền Khanh mặt mỉm cười, bất quá người ta tất nhiên đường hoàng đi ra gây sự, ta nếu là không an bài một chút liền nói không đi qua. Thu hồi ngọc sách, Tử Vi đại đế cái này tiểu hảo trực tiếp chuyển cho Phục Hy. Tuế Tinh đạo hữu, ta còn có chút việc, cái này Tử Vi viên ngươi trước tiên hỗ trợ tọa trấn một chút. Thiên đế có lệnh, Tuế Tinh nào dám không theo. Phục Hy tiếp nhận chương mục, tọa trấn Tử Vi viên. Huyền Khanh trực tiếp hạ tuyến. Bây giờ là bên trên đại mã giáp thời điểm. Đại đạo chân cảnh. Phù Lên Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bích lạc thanh thiên ở trong. Chỉ thấy người khoác 72 sắc, náo hải treo trong vắt vi quang, diễn hóa hỗn độn sinh diệt chi tượng. Hắn cầm trong tay một cái lê châu, phóng vô cực qua mình, trong vũ trụ hết thảy đều tại trong đó. Cái này chí cao tôn thần hai bên, là Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Hôm nay Phủ Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh thuyết pháp. Lôi đình giả, chính là âm dương chi đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản. Nguyên nhân không có lôi đình, thì không lấy làm thịt ngự tam giới. Là lấy lôi giả loại, à, là lấy ra vạn loại dựng lên quần phẩm A là nguyên thủy sinh sát cơ hội A đại đạo chân văn phát ngũ sắc chi quang, động chiếu vũ trụ. Đại đạo chân cảnh bên trong linh quang trùng thiên, vô số nghiệp vị hóa thành ngây thơ đại thần, thượng thánh cao tôn, diệu hành chân nhân. Chân cảnh bên trong không ngừng mấy đám tất cả thừa khoảng không mà đến. Trong lúc nhất thời, bắt đầu thanh chi thiên, bay mây ngưng kết, hào quang vô tận. Một đám nghiệp vị biến thành thần linh hoặc đón xe dư, hoặc ngồi lên đỡ, tầng tầng hoa cái rủ xuống, tại cao nhất thiên giới tề tụ. 3000 một cảnh, đế đạo thế giới. Ngộ Không lo thân mang màu đen váy dài đế bảo tại đế trong cung dạ bước. Nàng tay trái nâng một quyển kinh thư, tay phải nắm đuốt ngọc bút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chậm chậm tiến lên ở giữa, em ái vơ lơi dẫm ở dệt kim hắn trên nệm, xích kim như hoa bị ngạn một dạng liên hoàn quấn quanh ở gánh nhuận mắt cá chân, vơ lơi danh giới ra thịt như sơ tuyết mơ đông, tại đế bảo phía dưới như ẩn như hiện. Đột nhiên, nàng ngừng chân mà đứng, khẽ ngẩng đầu. Ân, đây là lại có động tác. Không lo cảm ứng được đại đạo chân cảnh bên trong động tĩnh, dựa theo nàng đối với Huyền Khanh hiểu rõ, vậy đại khái tỷ lệ lại là muốn gây sự. Đi xem một chút. Không Lo khỏe môi cười mỉm ý, nàng tâm niệm vừa động. Một điểm chân linh phi không, đi tới đại đạo chân cảnh. Tại đại đạo vĩ lực gia trì, Ngộ Không Lo hóa thành chân cảnh bên trong một tôn ma vương. Không Lo tới rất nhanh a. Một hồi cười sang sảng âm thanh tại không sầu bên thai vang lên, Minh Hà rơi vào đại đạo chân cảnh hóa thành quá huyền ma vương. Hai người tất cả y huyền văn chi cầu, đầu đội hoành thiên chi quan, ma tướng hiển thị rõ. Ngộ Không Lo hướng Minh Hà gật đầu thăm hỏi, đi, chúng ta đi xem một chút. Hắn nhóm nhìn qua chân cảnh chỗ cao nhất, vô số nghiệp vị hóa thành thiên chân văn thánh, bảo vệ lấy tam đại trí cao tôn thần. Không Lo cùng Minh Hà phi không dựng lên, ma vương thần uy ngoại phóng, một đám nghiệp vị nhao nhao nhường đường. Thẳng đến hắn nhóm đi tới cách tam đại tôn thần gần nhất chỗ, tìm được quá nhỏ thiên đế nghiệp vị hóa thành thần linh. Đạo hữu, hướng về bên cạnh nhường một chút. Quá nhỏ thiên đế nghiệp vị biến thành thần linh ngồi ở hàng thứ nhất, hắn chỉ là chân cảnh bên trong nghiệp vị, cũng không thần trí, cũng không tự chủ tính chất. Nhưng mà tại Không Lo đại ma vương cùng Thái Huyền đại ma vương dưới sự yêu cầu, hắn vậy mà thật sự nhường ra vị trí. Cùng hắn đồng dạng nhường ra vị trí, còn có Hư Hoàng đạo quân. Hai vị ma vương thuận thế ngồi xuống. Lúc này, cái này cuốn liên quan tới Lôi đỉnh kinh văn đã đọc đến quyển thứ 9. Cửu Thiên giả, chính là thống 36 ngày tổng ti a, ứng nguyên giả, ngựa chỉ nguyên thủy tổ kiếp nhất khí phần thần, Ngọc Thanh chân vương ứng nguyên chi thể, Lôi giả, âm dương hai khí kết mà thành Lôi Mộng Không Lo yên lặng nghe kinh văn, đây là liên quan tới Lôi đỉnh nghiệp vị. Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Minh Hà nghe xong đoạn này kinh văn, thốt ra, nói rõ tôn này nghiệp vị tên. Trong lúc này, đại đạo trong chân cảnh nhiên tiếng sấm đại tác, chỉ thấy phủ lên nguyên thủy thiên tôn trong tay Lê Châu tỏa hào quang rực rỡ, một tia tổ khí ứng vận bay ra, phối hợp tiếng sấm, ngưng tụ ra một cái nghiệp vị thần bài. Thần bài quanh thân có tầng 36 bảo quan quanh quẩn, hóa thành 36 sắc lôi đỉnh. Ngay tại Minh Hà cho là khối này thần bài liền muốn hóa thành một tôn thần linh lúc, Lê Châu bên trong lại bay ra một tia tổ khí. Minh Hà hơi sửng sở, lôi đỉnh chi đạo hai cái nghiệp vị. Ầm ầm, lôi đỉnh cuộn cuộn, vô số tiên quang phun trào, hội tụ như biển, mênh mông ngông ngẩn. Chỉ thấy trong biển lôi, hai khối nghiệp vị thần bài chỗ âm dương chi vị, trấn áp hư không. Cái này Lôi đỉnh đại đạo thứ hai tôn nghiệp vị là Lôi Tổ đại đế. Minh Hà sắc mặt cổ quái nhìn qua trong biển lôi, Lôi Tổ đại đế đây không phải là Chu Thiên trong tinh không cái nào đó thần linh sao? Cái này vừa lộ đầu liền bị Huyền Khanh ghi nhớ. Minh Hà lập tức lòng sinh thương hại, vì đó mặc niệm. Vậy cái này Phổ Hóa Thiên Tôn là ai? Minh Hà trái xem phải xem, cũng không từ nơi này nghiệp vị nhìn lên đến cái gì rõ ràng chuỗi nhân quả. Vậy cái này lời thuyết minh đối phương ít nhất cũng là Đại La Chí Tôn. Cũng đúng, nếu như không phải Đại La Chí Tôn, đoán chừng cũng không vào được Huyền Khanh pháp nhãn. Minh Hà xem không rõ liền không nhìn. Ngược lại bị Huyền Khanh để mắt tới chắc chắn chạy không được, đến lúc đó chờ lấy xem kịch vui là được. Tại cái này hai tôn nghiệp vị ngưng kết sau khi thành công, Huyền Chi phải Huyền Kinh Văn lại độ vang lên. Sẽ nguyên thủy tổ khí lấy phần thật, ứng diệu đạo hư vô mở ra hóa kinh văn tụng 9 lần, một tia tổ khí phân ra, ngưng kết nghiệp vị. Không Lo thấy tôn này nghiệp vị, cười khúc khích, đây không phải trường sinh đại đế sao? Thật đúng là trường sinh đại đế. Minh Hà cũng vui vẻ. Không Lo cười hỏi, lần trước nghe Vong Xuyên nói, Linh Căn Gở giúp chặt dệt qua gấp đôi đại doanh cứu, giống như hắc thủ sau màn chính là trường sinh đại đế. Không phải hắn còn có thể là ai? Minh Hà nhếch miệng mà cười, đắc tội Huyền Khanh còn nghĩ chạy. Người hôm qua có thể từ bị ngạn đại năng trong tay chạy trốn, cũng không có nghĩa là hôm nay có thể từ phủ lên Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay đào thoát. Không Lo gật gật đầu, Huyền Khanh không hổ là chúng ta Minh giới khiêng đem tử, lúc nào cũng có thể làm ra một chút để cho thần linh mắt tối sầm lại thao tác. Đây nếu là Thủy Kỳ Lân biết mình không chỉ có bị Huyền Khanh để mắt tới, hơn nữa áo lót còn tạo thành làm ra một cái nghiệp vị, thậm chí là cái này nghiệp vị trở thành Nguyên Thủy tổ khí hóa thân. Cái kia hắn đoán chừng thực sự mắt tối sầm lại. Minh Hà sờ lên cằm, trầm tư nói, Không Lo, ngươi nói đây nếu là ngày nào trường sinh đại đế thật bị trấn áp, dù cho là trở về sau dùng cái số này, không thể quản Huyền Khanh gọi cha. Hắn nếu như bị trấn áp, Huyền Khanh trực tiếp liền luyện giả thành chân, mặc kệ trở về không trở lại, trường sinh đại đế cũng là tử. Không Lo cười cười, bất quá ta xem chừng hắn sau khi biết trận tướng, vĩnh viễn đều không biết dùng cái số này. Huyền Khanh đối với phong người khác hào loại sự tình này, quả nhiên rất có năng lực. Ngay tại hắn nhóm trao đổi cái này đúng không, phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói vài đoạn kinh văn. Này thánh tại thiên hô vì thái ớt phúc thần, tại thế hô vì lớn từ nhân giả. Bên ngoài đạo nhất tà hô vị sư tử tử minh vương ngươi là ta chi khí, ta là ngươi chi căn lại một tôn nghiệp vị được tạo nên đi ra, ngàn vạn chân thánh vào bụi, vô lượng thủy quan quân quẩn. Đây là Thanh Hoa đại đế. Minh Hà nhìn qua phía trước, đại biểu cho Thanh Hoa đại đế nghiệp vị được tạo nên đi ra. Tôn này nghiệp vị vừa ra, chỉ thấy phủ lên Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, hắn vây tay. Tới. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tiếng này truyền vang vô cực. Chư thiên vạn giới, một tòa hùng vĩ vũ trụ bên trong. Thái Ức chân nhân hóa thành Thái Sơn vương tọa trấn địa phủ, chấp trưởng âm thế. Lúc này Hồng đại đạo âm truyền đến, Thái Ức chân nhân ngơ ngác, sư tôn truyền gọi ta. Hắn lúc này vô đế quan, một điểm chân linh phi không, theo thiên tôn kêu gọi, thẳng vào đại đạo chân cảnh. Khi Thái Ức chân nhân đi tới bên trong chân cảnh, thiên chân vạn thánh đồng thời chắp tay, vô tận hào quang phun trào, đem hắn vây quanh đến quá thủy thanh thiên thế giới tầng thứ nhất. Huyền Khanh nhẹ nhàng một ngón tay, Thái Ức chân nhân chân linh sắp nhập vào Thanh Hoa đại đế nghiệp vị ở trong. Nghiệp vị cùng thần linh tương hợp, Thái Ức chân nhân thuận theo đại đạo, tái tạo thần linh pháp tướng. Chỉ thấy đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mang hà y điệp, diệu đạo chân thân, tử kim thủy cùng nhau. Ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu trên bảo tọa, dưới thân một chín đầu thanh miệng sư tử phun lửa diễm, vây quanh bảo tọa, trên đầu vờn quanh cựu sắc thần quang, phát ra vạn trượng tia sáng. Huyền Khanh tiếp tục lấy phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận đắp nặng mới nghiệp vị. Ngộ Không lo thấy, nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là cơ duyên tốt. Minh Hà lặng lẽ cười một tiếng, cơ duyên là cơ duyên tốt, bất quá phải nắm chặt, Thanh Hoa Đại Đế bây giờ cũng tại Chu Thiên phía trên, thế lực cũng không nhỏ. Cái này sợ cái gì, nếu đến chính là Thanh Hoa Đại Đế thân hậu sự. Ngộ Không lo lạnh nhạt nói, đến lúc đó chúng ta tận lực tiến đưa Thanh Hoa Đại Đế vào đường, tiếp đó đỡ Thái Ức thượng vị không được sao? Bằng không ngươi cho rằng Huyền Khanh điểm hắn đi lên làm gì? Không lo Đại Ma Vương không che giấu chút nào động cơ của mình. Ma đạo chính là cái này phong cách, chính được phát tà. Huyền Khanh mục tiêu lần này tương đối nhiều, phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp hóa ra 5 đạo tổ khí. Trong đó 2 đạo tổ khí biến thành nghiệp vị Minh Hà cũng quen thuộc. Một cái là 6 làn sóng thiên chủ, một cái là Động Nguyên Đế Quân. Nhìn thấy 6 làn sóng thiên chủ thời điểm, Minh Hà vui mừng gật đầu một cái, ta đã nói rồi, Huyền Khanh làm sao lại dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Bây giờ thấy hắn nghiệp vị sau đó, Minh Hà trong nháy mắt hài lòng. Mặt khác 3 cái nghiệp vị như thế nào là trống không? Ngộ Không lo nhìn xem cuối cùng 3 cái nghiệp vị, mang theo vẻ cổ quái, đây là sớm lưu hảo khách vị, chờ lấy người khác ngày. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Huyền Khanh bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn trốn ai, trước tiên đảo hố lại nói. U Minh Đại Đế đi, chơi điểm âm phụ rất nhiều bình thường. Phong cách hành sự xem trọng chính là một cái nhập thổ vi an. Trước tiên cho ngươi đảo hố, rất được về sau lại phiền toái. Minh Hà nhìn xem một hàng kia cùng nhau dòng dã 9 cái thần bài. Hắn là thế nào nhìn đều không cảm thấy những thứ này thần bài là nghiệp vị, càng giống là linh vị. Chỉ có điều những thứ này linh vị đối ứng thần linh còn chưa có chết. Liên tiếp phân hóa 9 khí sau đó, trong hư không vẫn như cũ có kinh văn vang lên. Một đạo tổ khí từ phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiệp vị lên điểm ra. Cái này sợi tổ khí không giống với trước đây chi khí, nó là phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn phân hóa ra tiên thiên âm khí. Này khí rơi vào trong chân cảnh, cũng hóa thành một tôn nghiệp vị. Là vì đầu mẫu Nguyên Quân, nguyên lai là nàng. Minh Hà khẽ miệng trực tiếp liệt đến sau hai căn, cười so trước đó còn khoa trương. Chúng tinh mẫu thân, phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn chi âm khí biến thành, chơi vui, chơi thật vui. Ha 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 ha. Huyền Khanh phản chế phương sách, thật sự là ra Minh Hà dự kiến. Ngươi tính toán ngươi, ta tính toán ta, vì chính là hậu phát chế nhân. Minh Hà cùng không lo giảng thuật một chút Chu Thiên Tinh không sự tình sau đó, Mộng Không Lo cũng cười, ai lớn như thế lòng dạ, thế mà danh xưng chúng tinh mẫu thân. Lần này Huyền Khanh mở đại mã giáp, trực tiếp phản chế một tay, về sau đầu mẫu phát triển được lại mở rộng, cái này lật thuyền sau đó tám thành sẽ phải chịu phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn ảnh hưởng. Đây là cái gì? Cái này là đạo nhiễm thiên tôn thủ đoạn. Vô tông vô thượng, mà độc có thể vì vạn vật chi thủy, đồn rằng Nguyên Thủy. Huyền Khanh đắp nặng phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này đại nghiệp vị, tự nhiên không chỉ là vì kiếm ra tam thanh thiên đoàn. Hắn nghĩ mưu đồ, là chư quả chi nhân, là vạn thần chi tông. Bất học sợ cái gì, đại la chí tôn người người cũng là treo. Huyền Khanh cần phải làm là cha treo tiếp đó phong hảo. Ra tay trước quả thật có ưu thế, nhưng mà phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho ngươi, đi sau càng thêm chí mạng. Luyện giả thành chân, mỗi người dựa vào thủ đoạn, mọi người chờ xem. Ngoại giới, Tử Vi Viên Phục Hy liên tiếp nhảy mũi mấy cái, đây cũng là ai? Hắn vừa định bắn súng ngắm không cần nhắm một tay, kết quả một mảnh mênh mông. Ân, Phục Hy nhíu mày, tinh thần dậy. Nữ hoa ngưng lông mày không dương, đây là nàng cùng Phục Hy trực tiếp liên hệ. Hai người một đôi sổ sách, liên thủ thôi diễn gấp đôi. Cái này tính toán, coi như đến thần lịch trên thân. Ai? Thần lịch muốn cấp thú hoàng chi vị. Hắn thật đúng là như thế dụng a. Tính tới kết quả, nhưng mà hai huynh muội vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn nhóm bản năng cảm giác đến không đúng. Đông Phương tinh giới, Đông Hoa đế quân hoàn toàn vô tri. Nhưng mà có vị thần linh có hơi phát giác, Hồng Quân. Thiên Tiên tam tộc có động tác. Tính toán đúng. Nhưng là lại giống như không đúng sao? Chẳng lẽ là La Hầu lại muốn gây sự? Chương 264 thần lịch đã tới hắn trung thành hung thú tộc. Chương 264 thần lịch đã tới hắn trung thành hung thú tộc. Chu Thiên Tinh không quần quần sóng ngầm, các phương thế lực bắt đầu tranh đấu. Hồng Hoang đại địa bên trên cũng là một bộ sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát cảnh tượng. Theo đại la thời đại tới, Thái Ức chư thần chẳng những không có thời gian dần qua ra khỏi Hồng Hoang đại võ đài, hắn nhóm ngược lại so dĩ vãng muốn càng thêm sống động. Nhan Vân Giá Hạc một dạng tán tu phải thừa dịp thời đại này vừa mới bắt đầu, lại liều một phát, thành tựu đại la đạo quả. Qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Lương tự các đại thế lực Thái Ức chư thần thì hoàn toàn là nhiều một bộ càng thêm vung ra cảm giác. Trước đó tìm đường chết còn lo lắng bị người đào hố. Bây giờ mặc dù mình không có trở thành đại la chí tôn, nhưng mà nhà mình đại lao chứng đạo a. Chỉ cần hết thể hành động là vây quanh tổ chức đại phát triển tôn chỉ phía dưới tiến hành, vậy thì liền tùy tiện chế tạo. Tất cả nhà đại lao đều biểu thị, xảy ra vấn đề nhất định bớt. Thế là, có những thứ này thả bản thân Thái Ức chư thần tồn tại, Hồng Hoang cả vùng đất náo nhiệt có thể thấy được lổn đốn. Tiên lặng đã lâu Hồng Hoang đại địa bên trên, đủ loại cơ trung tiểu thế lực, tổ chức như măng mọc sau mưa giống như sông ra. So với Chu Thiên trong tinh không những cái kia lão lục, Hồng Hoang cả vùng đất thần linh tựa hồ muốn thoải mái nhiều lắm. Từng vị thần linh từ hư thực giới hạn sau đó đi tới, đem sơn môn đường hoàng bày tại thực tế thời không. Hắn nhóm lần nữa mở ra mình đạo trường, định rõ chính mình đạo vực, phát triển lên thế lực của mình. Khai sáng núi, vu thần nhóm lại một lần nữa tổ chức phát triển đại hội. Hồng Hoang các đại thế lực ma quyền sát trưởng, nhao nhao đem chứng đạo bản cổ xem như chính mình phát triển mục tiêu. Tại trên đại hội, Hắc Tư Huyền Khanh xem như đại biểu lên tiếng, mà chúng ta vu thần tổ chức phát triển kế hoạch cần phân 3 bước đi. Bước đầu tiên, biên nhất thiết phải thông suốt chứng thực vu trong mong hậu thổ đạo hữu làm giả tinh thần tại chư thiên vạn giới bịa đặt ra thuộc về chúng ta vu thần truyền thuyết thần thoại, phải sâu cấp độ sắp đặt nhu đồ lâu dài, không so đo trước mắt được mất, mà chú trọng tương lai phong phú hồi báo. Tỷ như nói tam thanh chi danh chiếu dọi chư thiên, vì bản cổ nhất khí hóa tam thanh, cái này chúng ta đáng giá tham khảo. Chúng ta hoàn toàn có thể viết một cái bản cổ tinh huyết hóa tổ vu kịch bản, tiếp đó biên một cái tổ vu thần điện tại núi Bất Chu. Núi Bất Chu hạch tâm có bản cổ trái tim, chúng ta những thứ này bản cổ chính tông có quyền lợi kế thừa núi Bất Chu hết thảy trở các loại. Chư vị vu thần nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc, núi Bất Chu có bản cổ trái tim. Hấp Tư Huyền Khanh, ta đây là nêu ví dụ, chỉ là trước tiên giả định nó có. Đợi đến thời cơ thích hợp lại thả ra cái này tiệt tin tức, hẳn là sẽ có một chút nhạc tử nhìn. Vu thần nhóm mỉm cười, thì ra là thế. Chúng ta nói tiếp đi chúng ta phát triển kế hoạch. Hấp Tư Huyền Khanh tiếp tục nói. Bước thứ hai, diễn. Chúng ta phải căn cứ chính mình biên soạn truyền thuyết thần thoại đi luyện giả thành chân cử chỉ, liền thiếu đi không thể muốn diễn kịch, diễn một chút chấn động hồng hoang vở kịch. Tỷ như nói chúng ta tuyên bố bản cổ chính tông, vậy thì nhất định phải đả kích hỗn độn ma thần Dương Nghiệt, hung thú nhất tộc. Bản cổ đại thần giết ma thần, chúng ta giết ma thần Dương Nghiệt, cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là chính tông truyền thừa. Hấp Tư Huyền Khanh nói, nhưng mà chúng ta cũng muốn không chút nào dao động mà kiên trì lẻn vào hung trong thú tộc, vì chính mình giành lợi ích, phá hư hắn nhóm kế hoạch. Một mặt đả kích hung thú, một mặt tại trong hung thú mai phục, này liền tương đối khảo nghiệm chúng ta diễn kịch, không thể lộ ra sơ hở. Chờ đến hung thú nhất tộc hủy diệt thời khắc mấu chốt, chúng ta liền cần nội ứng ngoại hợp, thôi động hung thú nhất tộc hủy diệt, hoàn thành bảo vệ hồng hoang lịch sử sứ mệnh. Cái này bước thứ ba, đó chính là đoạn. Thôi động hung thú nhất tộc hủy diệt cũng không phải chúng ta mục đích cuối cùng nhất, làm cho cả tổ chức phát triển mở rộng, thành tựu bản cổ mới là. Cho nên chúng ta tại áp dụng kế hoạch quá trình bên trong phải tìm đủ loại cơ hội cấp đoạt hung thú đủ loại thành quả, tiếp thu hắn nhóm di sản, mới có thể tốt hơn phát triển chính chúng ta. Tỷ như nói hung thú tộc cái kia triệu hoán đại trận, đơn giản chính là đối tiếp ma thần, móc sạch ma thần di sản lợi khí. Chúng ta nếu có thể nắm giữ loại đại trận này, lo gì đại nghiệp không thể. Hấp Tư Huyền Khanh nói chuyện hoàn tất, dưới đài buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Đó là Cường Lương Minh Hà cái này lôi chi vu thần đang vỗ tay. Xem như vu thần tổ chức thủ lĩnh, đế giang thần lịch làm ra tổng kết, chúng ta vu thần tổ chức vẫn chỉ là không có danh tiếng gì thế lực nhỏ, muốn thực hiện vượt qua thức phát triển, biện pháp tốt nhất chính là tiêu hóa hết một cái thế lực lớn. Tiếp đó chúng ta đổi thân phận, một lần nữa biểu diễn. Hung thú nhất tộc đại gian đại ác, thú hoàng thần lịch âm hiểm xảo trá, nhưng mà cái này hung thú thế lực lại vô cùng khổng lồ, có khả năng chiếm lấy tài nguyên cũng vượt qua tưởng tượng. Cho nên chúng ta liền phải cầm hung thú nhất tộc hạ thủ, hung hăng đả kích. Sa Bỉ Thi nhìn nhau tại dưới đài, nhìn xem thần lịch cứ như vậy mặt không đổi sắc phun chính mình, hắn cũng là thật bội phục. Đi theo bọn này vu thần ở cùng một chỗ, thần lịch cái khác không có thay đổi, cái này ra mặt dạy đã vượt quá tưởng tượng. Thần lịch trong lòng ủng hộ đả kích hung thú sao? Đương nhiên ủng hộ, bởi vì cái này hung thú nhất tộc từ đầu đến cuối cùng thần lịch đều không quan hệ gì, hoàn toàn là có hiểm ác thần linh đang cấp hắn chủ hát qua. Cho nên thần lịch muốn hăng hái đả kích hung thú. Nhưng mà hắn về sau phát hiện, hung thú nhất tộc cũng không phải không có chỗ thích hợp, ít nhất thế lực vẫn còn lớn, hơn nữa thật sự đang làm triệu hoán ma thần loại chuyện này, hơn nữa khiến cho sinh động. Thế là thần lịch lập tức thay đổi quan niệm, quyết định lợi dụng hung thú nhất tộc hoàn thành chính mình làm chuyện xấu tâm nguyện. Mà thực hiện tâm nguyện này phương thức đương nhiên là nhập chủ hung thú nhất tộc, giả mạo thú hoàng luyện giả thành chân, cướp hung thú nhất tộc di sản. Bây giờ vừa bạn có một cái hoàn mỹ thời cơ, thú hoàng đã tân thiên. Lần trước ma thần chi loạn bên trong, thần lịch tận mắt nhìn đến hàng giả đó đi ra cứu tràng, tiếp đó bị chư thần liên quân làm chết, bây giờ vẫn không có lũ đầu dấu hiệu. Thần lịch cùng nhìn nhau đi qua mấy lần suy tính, đều tính sẵn vị kia tên giả mạo trong thời gian ngắn không bỏ dậy nổi. Hừ hừ, tên giả mạo chính là tên giả mạo, sao có thể cùng ta thần lịch đánh đồng? Hồng hoang chư thần một cái liên hợp đả kích, liền bị làm ngục xuống. Quả thực là vũ nhục ta thần lịch cái danh hiệu này. Thần lịch hung hăng khinh bị hàng giả đó, sau đó trong lòng có hơi tự đắc cười nói, nào giống ta thần lịch, cho tới bây giờ cũng là khi bại khi thắng. Hôm qua té ngã hôm nay liền bỏ lên không có ta thần lịch thực lực này, còn dám giả mạo ta, lớn như thế nhân quả ngươi đỡ được? Sao? Ngươi không chết hay chết? Ngược lại khi biết chính mình có cơ hội cướp hung thú tộc cơ nghiệp sau đó, thần lịch gọi là một cái xuân phong đắc ý, một bên là vu thần tổ chức thủ lĩnh, một bên là hung thú nhất tộc thú hoàng. Thần lịch hai tay nắm lấy hai cái tổ chức, đây không phải là muốn chơi thế nào chơi như thế nào. Đế Giang thần lịch nhìn xem vu thần nhóm kịch liệt lấy thảo luận kế tiếp một cái giai đoạn phát triển kế hoạch, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Có hai đại tổ chức phục dịch ta thần lịch, ta phúc khí này có thể nhỏ đến. Đại sự gì ta không làm thành, Thiên Nam, Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng tộc cũng tổ chức đại hội. Thảo luận nội dung cũng là liên quan tới hung thú tộc. Đầu tiên Chu Tức phát biểu trọng yếu giảng thoại, nàng chỉ ra, tại tộc trưởng Anh Minh dưới sự lãnh đạo, tại toàn thể các trưởng lao ủng hộ mạnh mẽ phía dưới, tại vô số tộc nhân không ngừng dưới sự cố gắng, chúng ta Phượng Hoàng tộc niết bàn kế hoạch lấy được giai đoạn tính chất tiến triển. Chúng ta dập tắt một hồi lại một hồi kết hỏa, cứu vãn từng cái thế giới, cứu vớt chư thiên vạn giới vô số sinh linh. Đồng thời, chúng ta mượn nhờ hung thú nhất tộc chủ động thu nạp hồng hoang thế giới, thậm chí chư thiên vạn giới tiêu cực năng lực, lại lấy Phượng Hoàng tộc thân phận đứng ra đả kích, cái này từ ở mức độ rất lớn tịnh hóa thiên địa hoàn cảnh, còn vì tuyên dương chúng ta Phượng Hoàng tộc uy danh. Phượng Hoàng tộc tia sáng có thể chiếu rọi chư thiên, Phượng Hoàng tộc công đức đủ để ghi vào sử sách. Chúng ta Phượng Hoàng tộc cũng mượn cơ hội này lấy được cực lớn phát triển, tộc nhân thực lực lấy được rõ rệt đề cao. Quan trọng nhất là, tộc ta niết bàn đại đạo đắp nặn hoàn thành, trở thành thiên địa ở giữa khang trang đại đạo. Theo Chu Tức tuyên cáo, Phượng Hoàng trên đài tiếp theo phiên tiếng hoan hô. Đứng ngoài quan sát chỗ ngồi ấu niên các tộc nhân cũng đi theo hoa hoa kêu to. Một vị người vật vô hại thuần lương thiếu niên ngồi ở dự thính chỗ ngồi, đi theo đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Hắn quan sát đến Phượng Hoàng giữa đài từng cái thân ảnh, đồng thời tìm được chính mình mong đợi vị kia. Kỳ quái, Nguyên Vượng tại sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ cuối cùng luyện giả thành chân kế hoạch thất bại, không thể A Huyền Khanh sở cầm một cái, ta nhớ được ma thần chi loạn thời điểm, thú hoàng xả thân tế đạo, cuối cùng phượng hoàng tộc cũng lấy được thôn phệ ma thần bộ phận đạo quả lại thêm phía trước góp nhặt nội tình, hoàn toàn có thể đem hư vô chi phượng cho giả tạo đi ra, chẳng qua trước mắt phượng hoàng trên đài cũng không có hư hư thực thực nguyên phượng thân ảnh, hơn nữa chu tức cũng không có muốn tiết lộ ra. Ngoài ý tứ, xem ra vẫn là nghĩ giấu một tay, có lẽ về sau sẽ có an bài khác huyền khanh như thế phỏng đoán. Phượng hoàng trên đài, chu tước minh sát phượng hoàng tộc chiến công, tuyên cáo giai đoạn tính chất thành quả, đồng thời đối với tham dự vào giai đoạn tính chất trong kế hoạch tất cả thành viên tiến hành khen thưởng. Thiếu niên huyền khanh mặc dù không có trực tiếp tham dự vào trong kế hoạch đi, nhưng mà hắn cũng tham gia một chút hậu cần việc làm. Thế là hắn cùng tiểu đồng bọn đều phân đến một chút ban thưởng. Tiểu bạch mở ra đến chính mình lễ vật, là một khối nón ngọc, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, dùng để phụ trợ tu luyện hiệu quả rất tốt. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, đề cập tới thời gian đại đạo bí bảo, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, cái này hài tử cười phá lệ vui vẻ. A Trạch, ngươi lấy được là ban thưởng gì? Thiếu niên huyền khanh phá hủy phần thưởng của mình, là một thanh ngọc kiếm, có thể phá toái hư không, đề cập tới không gian đại đạo ảo diệu, còn rất khá. Tiểu Bạch nghe xong kinh hỉ dị thường, vậy hai ta lẫn nhau trao đổi một chút, trực tiếp liền có thể lĩnh hội thời không đại đạo. Không chừng chúng ta có thể mượn cơ hội này đi thời không trường hà nhanh sông xem, du lịch chư thiên bản giới. Trong mắt Tiểu Bạch phóng tinh quang, hắn đối với ra ngoài du lịch tràn đầy ước mơ. Thiếu niên huyền khanh cười nói, muốn ra ngoài du lịch, phải tham gia trong tộc khảo hạch, ngươi có lòng tin sao? Tiểu Bạch đem lồng ngực ưỡn một cái, có A Trạch tại, ta sợ cái gì? Ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Đó là hai cái thiếu niên cười cười nói nói. Huyền Khanh cũng không quên tiếp tục chú ý Phượng Hoàng Đài. Chu Tước tại đối với Phượng Hoàng tộc thành tựu tiến hành một phen tổng kết sau đó, nàng còn chỉ ra thắng lợi đáng giá chúc mừng, sứ mệnh không thể nào quên. Hồng Hoang tuyên cổ huy hoàng, cần chúng ta tới thủ hộ. Cái này nhận được các tộc nhân nhất trí tán thành. Vô lượng niết bàn, tuyên cổ huy hoàng cái này bắt tự phương châm, trước bốn cái chữ đại biểu là đại đạo, sau bốn chữ đại biểu là sứ mệnh. Phượng Hoàng tộc không chỉ có muốn khiến cho chính mình quật khởi, còn phải thủ hộ Hồng Hoang huy hoàng. Từ lần trước ma thần chi loạn bên trong chúng ta có thể thấy được, hỗn độn ma thần vòng ta Hồng Hoàng chi tâm không chết. Cho nên chúng ta nhất thiết phải thời khắc cảnh giác, tùy thời chuẩn bị vì chống lại kiếp nạn, cứu vãn Hồng Hoàng chúng sinh mà hy sinh. Hôn khẩu hiệu xong sau đó, Chu Tước đem đề tài chuyển đến thực tế trong công tác. Đại gia bắt đầu thảo luận chuyển giao hung thú tộc quyền khống chế vấn đề. Chuyển giao đối tượng là ai đây? Đương nhiên là thần địch. Thanh Loan thủy tổ rõ ràng là nói, niết bàn đại đạo đã hoàn thành, chúng ta là thời điểm khởi động giai đoạn tiếp theo kế hoạch, giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp tục đả kích hung thú tộc cùng ma thần. Bất quá giai đoạn này chúng ta không còn cần toàn quyền trưởng khống hung thú tộc, mà là cần một cái chân chính khiêng đại kỳ thần linh xuất hiện, tỉ như nói thần địch. Biện pháp tốt nhất chính là đem thú hoàng vị trí nhường cho thần địch tới ngồi, chúng ta tới khống chế hung thần điện. Dùng cái này đạt đến thú hoàng không có gì làm mà loạn hồng hoang cục diện. Nhưng mà thần địch không nhất định sẽ đến a. Hồng Hộ Thủy Tổ rõ ràng hùng nói, kể từ chúng ta vây giết hắn mấy lần sau, thần địch liền không có xuất hiện qua, bây giờ cũng không biết giấu ở nơi nào. Chúng ta tại lần trước ma thần chi loạn bên trong diễn một hồi vở kịch, chuyên môn lưu lại cái đứng cung kỳ, chờ lấy thần địch đi kế thừa đại thống, đến bây giờ cũng không nhìn thấy thần địch thân ảnh. Bạch Hạc trưởng lão hỏi, hắn sẽ không phải bị tiên ma hai đạo, hay là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đại năng giết chết à? Huyền Điệu trưởng lão Đế Tuấn nói, tuyệt đối không thể. Không nói đến Hồng Hoang chư thần đối với thần lực độ đả kích thật ra cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, dù sao rất nhiều và còn cần hàng gõng. Dù xem như chỉ nói thần lực đương ngạnh sinh mệnh lực, cùng vô hạn tìm đường chết nhiệt tình, hắn liền không khả năng nhanh như vậy bị làm chết. Nói có lý. Tất cả trưởng lão gật gật đầu. Vậy tại sao thần lực còn chưa lên câu? Chẳng lẽ nói hắn khai thiếu? Lại có trưởng lão đưa ra nghi vấn. Hắn hoài nghi thần lực chứng đạo đại la sau đó có kinh thế trí tuệ, đoán được hắn nhóm kế hoạch. Bây giờ không có lên câu sợ cái gì, chỉ cần câu tử còn tại, chắc là có thể câu được cá. Huyền Điệu trưởng lão Đế Tuấn đối với thần lịch vô cùng tin tưởng. Đây là bắt nguồn từ đối với thần lịch cái này kinh khủng phần tử nghề nghiệp tố dưỡng tôn trọng. Dù sao không làm phá hư thần lịch, vậy vẫn là thần lịch sao? Nghe Phượng Hoàng tộc những trưởng lão này tại an bài thần lịch, trong lòng Huyền Khanh cảm khái không thôi. Trên đời vẫn là thật là thần nhiều a, Phượng Hoàng tộc kể từ khởi động niết bàn kế hoạch, xem như cùng thần lịch chống đối, bắt được thần lịch vào chỗ chết hao. Mấu chốt chính là ở thần lịch còn nhiều lần đều thuận lý thành trương đạp lên Phượng Hoàng tộc đào hố. Có sao nói vậy, thần lịch thật sự vì Hồng Hoang hòa bình cùng ổn định dốc hết tâm huyết, vật lý trên ý nghĩa. Lần này cũng không ngoại lệ. Tại Phượng Hoàng tộc một đám trưởng lão mọi loại chờ mong phía dưới, thú hoàng thần lịch cuối cùng đã tới hắn trung thành hung thú tộc. Các huynh đệ, các ngươi hoàng trở về. Mà theo thần lịch lại xuất hiện, Tiên Tiên Tam tộc tộc trưởng đều lộ ra một cái biểu tình vui mừng. Trở về đúng lúc a, Hồng Hoang hòa bình liền dựa vào ngươi. Đại gia tại yên tĩnh chờ thần lịch dẫn dắt hung thú tộc bắt đầu mới một đợt phát triển. Núi Bất Chu, Thủy Kỳ Lân nói nhỏ, có lẽ tại Hồng Hoang đại địa bên trên, chúng ta Tiên Tiên Tam tộc có thể hoàn thành gấp đôi liên hợp. Đông Hải Long cung, Tổ Long mở một cái đại hội. Đại gia thảo luận một chút cùng mặt khác hai tộc hiệp đàm sự nghi, chúng ta muốn tranh thủ một đoạn thời kỳ hòa bình, tận lực tránh cùng hắn nhóm xung đột trực tiếp. Thiên Nam, Nguyên Hoàng biểu thị, để cho hung thú tộc tại thần địch dẫn dắt phía dưới lại phát triển, trò hay còn tại phía sau. Đi trước liên hệ Long tộc, Kỳ Lân tộc. Chương 265 Tam tộc hội nghị, La Hầu Huyền Khanh thu tiểu đệ, 1, chương 265 Tam tộc hội nghị, La Hầu Huyền Khanh thu tiểu đệ, 1, không lâu sau đó, Tiên Tiên Tam tộc bí mật triển khai gấp đôi hội đàm. Trong hội nghị, Tam tộc đại biểu thâm tình nhớ lại tại quá khứ vô số năm tháng phòng trong lẫn nhau kết xuống thâm hậu hữu nghị. Long tộc đại biểu ứng Long biểu thị, vô luận là đả kích hung thú lúc cùng chung mối thù, vẫn là cùng chống chọi với ma thần lúc đồng hội đồng tuyển, chúng ta Tiên Tiên Tam tộc đều cho thấy tôn trọng lẫn nhau lý giải, đoàn kết hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau ưu lương tác phong. Các đại biểu nhất trí cho rằng, đoạn này vượt qua thời không hữu nghị không chỉ có là tam tộc cùng quý giá tinh thần tài phú, càng là tương lai ứng đối khiêu chiến, thực hiện cùng thắng nền móng vững chắc. Sau đó, Kỳ Lân tộc đại biểu Thông Vũ thần quân, hậu thổ, phát biểu nói chuyện, đối mặt trước mắt Hồng Hoang chân giới cách cục khắc sâu diễn biến, chư thiên vạn giới đấu tranh tăng lên mới tình thế, chúng ta Kỳ Lân tộc đưa ra phía dưới mấy điểm sứ nghị: 1. Muốn tránh tranh chấp, giảm bớt ma sát; 2. Muốn đoàn kết hữu ái, lẫn nhau hỗ trợ Thông Vũ thần quân, hậu thổ. Đối với cái này mấy điểm sứ nghị tiến hành kỹ càng trình bày, lấy được toàn thể đại biểu độ cao tán dương. Kế tiếp, Phượng Hoàng tộc đại biểu Chu Tức đối với Hồng Hoang hòa bình vấn đề đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến, thu được tam tộc đại biểu nhất trí tán thành. Cuối cùng, Long tộc đại biểu Đại Tư Mệnh Thanh Y Long Thần, Huyền Khanh, làm ra tổng kết phân trận. Lần này hội nghị tiêu chí lấy tam tộc quan hệ bước vào lịch sử tính chất mới giai đoạn, chúng ta tin tưởng vững chắc Tiên Thiên tam tộc nhất định sẽ liên thủ khai sáng cục diện mới. Tiên Thiên tam tộc liên hợp hội nghị bí thư chỗ, bàn cổ lịch kỷ nguyên thứ nhất 20 năm 20 nguyệt 20 ngày. Đại thư ký quan các hạ, ngài cảm thấy cái hội nghị này kỳ yếu như thế nào? Bộ thần điện một bên, tam tộc hội nghị thư ký nhóm đều tụ ở cùng một chỗ châu đầu ghé thai. Sau đó Vượng Hoàng tộc Bạch Hạc trưởng lão đưa cho Đại Tư Mệnh Huyền Khanh một cái ngọc giản. Huyền Khanh nhìn kỹ một chút, làm sơ sửa chữa sau đó, nói: "Tốt, liền quyết định phiên bản này. Đại gia phục chế một phần, mà đi sau đến tất cả nhà cục quản lý thời không. Hai người các ngươi tộc có thể còn không có thành lập cục quản lý thời không a?" Thư ký nhóm lắc đầu. Đại Tư Mệnh Huyền Khanh nói: "Cục quản lý thời không, tên như ý nghĩa chính là quản lý tất cả nhà thời không tổ chức, chủ yếu chức trách là phòng ngừa đủ loại thời không quấy nhiễu, lén qua các hành vi, còn có thể bảo hộ nhà mình lịch sử không bị xuyên tạc các loại. Chúng ta Long tộc cũng là gần nhất mới thông qua được cái quyết nghị này, còn cố ý làm một cái tuế nguyện sách sử, chuyên môn dùng để bảo hộ nhà mình lịch sử." Thì ra là thế, các hạ nói như vậy chúng ta liền đã hiểu. Các thư ký gật gật đầu, cục quản lý thời không chưa từng nghe qua, nhưng mà cái này chức năng bộ môn làm chuyện hắn nhóm đều rất lành nghề a. Dù sao ai còn không có làm qua hướng về người đối diện chỗ thời không nghỉ định kỳ tin tức, đi những thời không khác bôi nhọ người khác các loại sự tình đâu. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều có thần linh làm loại này cùng loại sự tình, chỉ là không có chỉnh hợp sức mạnh làm ra một cái chuyên nghiệp bộ môn đi ra. Bất quá bây giờ có thể có. Huyền Khanh nói, ngược lại đại gia cầm phần này kỳ yếu, sau khi trở về ném đến lúc đó khoảng không mâu trong sông đi. Dựa theo cái kịch bản này đem hắn sửa đổi thành chân thực lịch sử. Nhớ lấy, hội nghị hôm nay cụ thể nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu là để cho hậu thế sinh linh nhìn thấy chúng ta Tiên Tiên tam tộc hăng hái hướng về phía trước, đoàn kết hợp tác, phong nhã đại độ một mặt. Chúng ta tam tộc nội bộ lẫn nhau huyên náo là chuyện thường ngày, nhưng mà đặt ở bên ngoài phải giữ gìn chúng ta hình tượng huy hoàng. Các hạ nói có lý. Tam tộc thư ký nhóm rất tán thành gật đầu. Hắn nhóm nhìn một chút trong hội nghị tâm, tam tộc đại biểu đang tại kịch liệt mà tranh cãi. Các ngươi Kỳ Lân tộc không nên quá phận, tam thiên đạo vực, há miệng liền muốn a. Chu Tước tức giận tới mức vô bản án, hòa bình cũng không phải như thế cái hòa bình pháp. Dựa theo các ngươi cái này xác định giới vực phương pháp, vậy làm sao không nói đem Kỳ Lân Thánh Nhai chia cho chúng ta? Liên điều kiện này, không nhượng chút nào. Thông U thần quân, hậu thổ, tức giận nói, cái này Tam Thiên đạo vực, vốn là có một nửa là chúng ta Kỳ Lân tộc lãnh địa. Lần trước các ngươi mượn đả kích hung thú, bảo hộ vạn tộc danh nghĩa đem cưỡng chiếm đi qua. Bây giờ phiến khu vực này hung thú đã bị rõ ràng lui, các ngươi còn có lý do gì chiếm? Đến nỗi một nửa khác đạo vực, đó là những thứ này tuế nguyệt đến nay các ngươi thôn tính tài nguyên trả đền bù. Chẳng lẽ không hợp lý sao? Hợp lý cái chân long trứng. Ứng Long lớn tiếng nói, cái kia một nửa khác đạo vực là Phượng Hoàng tộc sao? Đó là ta Long tộc. Chúng ta Long tộc thanh lý hung thú, đường đường chính chính đánh xuống đạo vực, ngươi tìm Phượng Hoàng tộc nếu là cái ý gì? Còn có, đường cái gì vốn là các ngươi Kỳ Lân tộc lãnh địa, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngoài ra đạo vực là gì tình huống sao? Ứng Long nhìn về phía hậu thổ, nói, hung thú tràn lan thời điểm như thế nào không thấy các ngươi Kỳ Lân tộc đi ra tuyên bố? Bây giờ khu vực an định, các ngươi lôi kéo hai cái bản địa tiểu tộc, liền bắt đầu khắp thế giới ồn ào là địa bàn của các ngươi. Các ngươi nếu là không phục, vậy chúng ta liền xác định giới hạn, tiếp đó đánh một trận. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Chu Tước cùng hậu thổ biểu thị nói chuyện gì đàm luận, trực tiếp đánh, ai thua ai rút lui. Cái gì thâm hậu tình nghĩa, cái gì cùng lý niệm, hội nghị gì tinh thần, cũng là giả. Khi tam tộc đem tất cả vấn đề đặt tại trên mặt bàn đàm luận, chỉ chờ mong dùng hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp lúc, đại gia rằng co, cuối cùng phát hiện hay là trực tiếp khai chiến tương đối cao công hiệu. Đại Tư Mệnh Huyền Khanh nhìn xem một đám cái và các đại biểu, hắn thở dài, đại gia lại ký cái hiệp nghị a. Những thứ này không dịu dàng hình ảnh tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Chúng ta vừa rồi xác định hội nghị kỷ yếu mới là lần này chân thực lịch sử. Về sau bất kể là ai xem xét, đây đều là chính sử. Biết rõ. Thư ký nhóm nhiệm vụ chính là trung thực bản ghi chép lần nội dung hội nghị. Đến nỗi hội nghị đại bộ phận nội dung cùng tình huống thật không khớp cái gì, vậy ngươi chớ xế bảo. Ngươi liền nói ghi chép không có ghi chép, ai chúng ta ba tộc bản ý chính là đoàn kết nhất trí, hòa bình phát triển. Trong quá trình thực tế phát sinh điểm này mâu thuẫn nhỏ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trong hội nghị tâm bên kia ồn ào mà mở đại hội. Thư ký nhóm ở một bên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mở tiểu hội. Tam tộc các đại biểu thậm chí hô lên cùng lắm thì đánh chìm Hồng Hoang đại địa khẩu hiệu. Thư ký nhóm đang thảo luận tạo dựng Hồng Hoang vạn tộc vận mệnh thể cộng đồng khả năng tính chất. Một màn này nhìn rất ma huyễn, thật ra tại Hồng Hoang chân giới loại này dân phong chất phát chỗ rất bình thường. Dù sao đàm phán phương thức cũng có rất nhiều loại, vừa đánh vừa đàm luận, lấy đánh gấp rút đàm luận, cái này chẳng lẽ không phải thao tác thông thường sao? Cuối cùng, sau khi một hồi ngôn từ kịch liệt mà giao phong, tam tộc các đại biểu giữa trận nghỉ ngơi. Vừa mới còn trợn mắt nhìn các đại biểu trong nháy mắt phong khinh vân đạm ngồi xuống dưới. Ứng Long ưu nhã nhấp một hớp nhỏ quả cất, nàng nói, tam tộc trong tộc sự tình để trước một chút, chúng ta nói chuyện tộc bên ngoài hợp tác. Thì như nói hợp tác vây quét thú hoàng thần lịch. Trung ương hung thần điện. Thần lịch đi tới trung thành hung thú tộc. Hung thần cùng thú vương nhóm đối với thú hoàng khởi tử hoàn sinh không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào hoài nghi. Nguyên bản thú hoàng cũng là thường thường ở vào họ phờ liền trạng thái. Tại trong chư thần vây quét thú hoàng xung phong đi đầu, tiếp đó liền theo tốt. Nhưng mà không bao lâu thú hoàng lại sẽ sống nhảy cẫng xuất hiện, tiếp tục dẫn dắt hắn nhóm gây sự. Thần lịch vừa lên mạng, liền bắt đầu đối với hung thú tộc tiến hành chiến lược điều chỉnh. Ma thần buông xuống trong sự kiện chúng ta tổn thất nặng nề, rất nhiều tộc nhân tại lần này trong sự kiện hy sinh, ta thâm biểu thương tiếc. Tộc quân phát triển là chúng ta thực hiện đại nghiệp nền móng vững chắc, nếu là cơ sở không vững chắc lại như thế nào có thể nhất thống hồng hoang đâu. Vì vậy, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu chính là co vào tại hồng hoang chân giới phạm vi thế lực. Nghị chương 265 tam tộc hội nghị, La Hầu Huyền Khanh Thu tiểu đệ, 2, chương 265 tam tộc hội nghị, La Hầu Huyền Khanh Thu tiểu đệ, 2, ngươi lấy lại sức, thật tốt phát triển, đem chính mình che giấu, tốt nhất là giấu đến tình cảnh tiên tiên tam tộc tạm thời coi nhẹ chúng ta. Thần Lịch nói, bây giờ hồng hoang vạn đạo phồn vinh, vạn tộc tranh phong, chúng ta hung thú tộc cũng không thể bị thời đại rơi xuống, phải gắng sức đuổi theo, mới có thể tại thời đại mới quấy lộng mưa gió, vĩnh bảo tộc đàn diện mạo vốn có. Nô Hoàng, vậy chúng ta cứ như vậy dễ dàng buông tha tại hồng hoang chân giới đại bộ phận cơ nghiệp sao? Thái Nguyên hung thần hỏi, hắn cũng không nghĩ đến Thần Lịch vừa lên tới thế mà không phải suy nghĩ gây sự, mà là suy nghĩ hèn mọn phát dụng. Thần Lịch cười nói, bây giờ lùi một bước, là vì tương lai tiến hai bước. Hồng hoang chân giới các đại thế lực nhao nhao vượt khởi, mà chúng ta hung thú tộc còn không có nhiều như vậy đại la chí tôn củng cố cục diện, tùy tiện xuất kích chỉ có thể lọt vào các đại thế lực liên hợp rào sát. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta muốn tại hồng hoang chân giới điệu thấp làm việc, chậm rãi xúc tích lực lượng, chờ đợi một cái tịch quyển thiên hạ cơ hội. Thần Lịch đầu não dị thường thanh tỉnh, hắn biết rõ trước mắt hung thú tộc đối mặt tình thế nghiêm trọng. Hắn nói, đương nhiên, ta cũng không phải nói cần các ngươi liền như vậy ngủ đông không ra, cái kia không phù hợp chúng ta hung thú tộc phong cách hành sự. Hiện nay các đại thế lực sức mạnh cũng bắt đầu thả vào hồng hoang chân giới tới. Hắn nhóm tại chư thiên vạn giới thế lực ngược lại dần dần trống rỗng, đây chính là chúng ta cơ hội. Hắn nhóm tại hồng hoang chân giới đánh càng sung sướng, chiết xạ đến chư thiên vạn giới lúc, tích góp tiêu cực năng lực thì càng nhiều, vậy chúng ta hung thú nhất tộc giường ấm thì sẽ càng nhiều. Tiếp lấy, Thần Lịch kỹ càng quy hoạch hung thú tộc chư thiên phát triển chiến lược. Đại khái chia làm phía dưới mấy bước, sẽ chắn ra lẻ dấu vào các đại vũ trụ, xúc tích lực lượng tạo xảo huyệt, sức mạnh mở rộng ô nhiễm thế giới bản nguyên, chiếm đoạt thế giới tái tạo xảo huyệt. Một đám hung thần cùng thú vương nhìn xem nghiêm cẩn nghiêm túc, phụ trách thiết thực, xem xét thời thế, biết tiến biết lui Thần Lịch. Hắn nhóm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây vẫn là hồng hoang chân giới số một kinh khủng phân tử sao? Ngươi không phải là hẳn là kêu gọi chúng ta đối với hồng hoang vạn tộc bày ra tự sát thức tập kích, tiếp đó bằng vào chúng ta sinh mệnh làm đại giá triệu hoán hỗn độn ma thần, cuối cùng trọng thương hồng hoang vạn tộc sao? Ngươi bây giờ dạng này làm để chúng ta rất lạ lẫm a. Chúng ta như thế nào từ hắn trên thân thấy được hoàng giả chi khí? T, các ngươi đừng nói, các ngươi thật đúng là đừng nói, thật có điểm loại cảm giác này. Mấy vị phượng hoàng tộc biến hóa hung thần nhóm nhìn về phía Thần Lịch ánh mắt đều có hơi hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Thần Lịch bây giờ muốn lôi kéo chúng ta trộm tam tộc đường lui, chúng ta có làm hay không? Thái Uyên truyền âm. Quá Hồng bất động thanh sắc đáp lại, đi trước một bước nhìn một bước, quan sát một chút Thần Lịch có còn cái khác hay không như đồ có đạo lý, hắn cũng không phải là có thể sống tạm ăn sổi ở thì thần linh, chắc chắn còn có khác tâm tư. Thái Uyên khẽ gật đầu, coi như lui một vài bước, hắn thật muốn mang theo hung thú tộc chậm rãi phát dục mở rộng, cái này thi hành mệnh lệnh không phải là chúng ta sao? Lẻn vào tiến vào vu thần nhóm cũng tại giao lưu. Hắn nhóm đối với Thần Lịch biểu hiện đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát Thần Lịch tiểu hảo đế giang biến thành hung thú. Thần này lịch thực sự là mưu tính sâu xa. Đế Giang mặt dày vô sỉ mà tán thán nói. Một đám vu thần rất là tán thành. Hắc Tư Huyền Khanh thật sâu nhìn Thần Lịch một mắt, gia hỏa này là chó ngáp phải rồi, còn là bởi vì đột phá đại la sau đó đối với nguy hiểm tiềm ẩn có nhạy cảm hơn trực giác. Hắn cái này phát triển phương án trùng hợp liền tránh ra tam tộc sắp triển khai vây quét việc làm. Nếu như hung thú tộc không phải phượng hoàng tộc đào hố, phượng hoàng tộc có thể nắm giữ Thần Lịch nhất cử nhất động, làm không tốt sóng này liền thật thành công. Bất quá hắn nếu là làm như vậy mà nói, cái kia Nguyên Hoàng thật đúng là không nhất định sẽ gia tăng đối với Thần Lịch lực độ đặc kích, thậm chí có khả năng sẽ phối hợp một chút Thần Lịch hành động, đồng thời dẫn đạo hung thú tộc cho thêm Kỳ Lân tộc cùng Long tộc cấm ức, cuối cùng đem ba đều vứt cho Thần Lịch. Huyền Khanh suy tư, khả năng này rất lớn, đổi lại là mặt khác hai tộc đoán chừng cũng biết làm như vậy. Cho người đối diện sức ép lên, cho mình mở rộng ưu thế, ai không muốn chiếm lợi như vậy. Đại đạo tranh phong, tộc đàn đối chiến, cũng không phải đèn tức là trắng, hoặc này hoặc kia. Một bên nói chuyện hợp tác, một bên làm cho vấp tử là chuyện thường xảy ra. Bất quá Long tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không phải ăn chay, hai cái này một cái nắm giữ chủ thần điện, một cái có thể bán buôn hệ thống, hắn nhóm tại chư thiên vạn giới lực khống chế thật ra so Thần Lịch tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Mà Phượng Hoàng bên này cũng tương đối khoa trương, quả thực là cứu thế đội cảm tử, niết bàn người tiên phong. Dù là không cần hung thú tộc thu nhận tiêu cực năng lượng, Phượng Hoàng tộc tại tỉnh hóa thế gian ô uế cùng dập tắt thế giới kiếp hỏa phương diện cái kia là thực sự liều mạng. Niết bàn đại đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy đắp nạn hoàn thành, đúng là Phượng Hoàng tộc trên dưới một lòng lấy mạng soát đi ra ngoài kết quả. Công đại không gì bằng cứu thế. Phượng Hoàng tộc chúa cứu thế hình tượng lập rất ổn, tại chư thiên vạn giới cũng có kiên cố cơ bản bản. Thần Lịch muốn đi chư thiên ngủ đông không có vấn đề, muốn gây sự liền phải nhìn hắn năng lực. Thần Lịch, rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Huyền Khanh chưa từng khinh thường bất luận một vị nào tiên tiên thần linh, cho nên hắn đối với Thần Lịch cũng không cầm bi quan thái độ. bởi vì đây chính là có thể từ hỗn độn ma thần bên kia thu hoạch đại lượng tài nguyên hồng hoang đỉnh cấp triệu hoán sư, làm không tốt hắn thật có thể tại chư thiên chiến trường chơi ra hoa tới. Huyền Khanh một bên nhìn xem trên đài thần lịch cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết, một bên lại cùng bên cạnh Vu La giao lưu. Ma tổ đại nhân, cái này hồng hoang trên dưới đều không bình yên, ma đạo có cái gì hành động không có? Vu La nhàn nhạt liếc Huyền Khanh một cái, ngươi hy vọng ma đạo có cái gì hành động? Ma tổ đại nhân nói đùa, ta một cái nho nhỏ vu thần cũng không có cái này mặt tự chỉ huy toàn bộ ma đạo. Huyền Khanh mặt mỉm cười. Nguyên Thủy Thiên Ma Vương lại còn nói mình tại ma đạo không có mặt tử. Vu La khẽ lắc đầu, gần nhất Hồng Quân lão đạo chằm chằm ma đạo có thể chằm chằm đến nhanh a, sợ ta lén lút làm ra một chút hủy diệt tiên đạo cơ nghiệp sự tình tới. Lão đạo này quả thực là lấy tiên đạo chi tâm độ ma đạo chi bụng, ta ma đạo từ trước đến nay đường đường chính chính, dù xem như muốn hủy diệt tiên đạo cơ nghiệp đó cũng là quang minh chính đại tới. Cho nên ma tổ đại nhân thật lập một chút hủy diệt tiên đạo, giết chết Hồng Quân hành động. Huyền Khanh hai mắt tỏa sáng. Ta đây là ví dụ ngươi biết hay không? Vu La hai con ngươi hơi trừng, hắn nhìn xem Huyền Khanh cái này nét mặt hưng phấn, có hơi không biết nói gì, lại nói, ngươi không phải vừa mới tuyên dương Tam Thanh Tôn tên, đem Thiên Tiên đạo trưởng rơi vào Côn Lôn sân sao? Như thế nào ngươi cái này Thiên Tiên chi tổ so ta cái này mà tổ còn hy vọng tiên đạo hủy diệt? Huyền Khanh lời lẽ chính nghĩa, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, cùng tiên đạo thế bất lưỡng lập. Vu La gật gật đầu, bây giờ tiên đạo cũng không dễ đối phó, cũng không biết chủ ý của người nào, tiên đạo tám đầu đại đạo chế tạo thành đạo quả chi lộ, tăng thêm một chút tiên thiên thần thánh ra trận, bây giờ tiên đạo có được hơn 10 tôn đại la, thực lực có 102 hùng hoàng, so ta ma đạo có thể cường thế nhiều. Đến mức Âm Dương, Càn Khôn, Dương Mi bọn người không chỉ đối ma giới thăng dụng cụ đo lường thức tiến hành phản chế, còn đối với ta ma giới bao phủ chư thiên làm ra can thiệp. Đây là tiên đạo xích lỏa lỏa thị uy, ma tổ đại nhân chẳng lẽ cứ như vậy nén giận sao? Huyền Khanh ngôn từ kịch liệt. Đương nhiên không. Vũ La lắc đầu, cho nên ta muốn mời ma đạo tiên ma vương cùng ta cùng nhau đi thu nạp bọn đầu hàng phản bội, tăng thêm thế lực. Bây giờ ma đạo cùng tiên đạo tình huống khác biệt, tiên đạo cao tầng có hơn 10 tôn uy lạ, mà lực lượng trung kiên thiếu. Ma đạo bây giờ là ma tổ uy danh hiển hách, dưới trướng ma vương ma quân đông đảo, nhưng mà đại la chiến lực cùng tiên đạo không ngang nhau. Nói thật, nếu như ra khỏi Huyền Khanh bọn người, lúc này tiên đạo như lần trước lại độ phát động một hồi tiên ma đại chiến, ma tổ La Hầu sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Cái này cũng là La Hầu phòng ngừa chu đáo sớm mở tiểu hào đi ra, cùng hậu thủ bọn người thiết lập vu thần tổ chức nguyên nhân. Hắn chưa chắc không có đem vu thần tổ chức mở rộng đến ma đạo ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là ma tổ La Hầu trở thành quá nhỏ viên trực luân phiên thiên đế, cái kia hắn vận dụng quá nhỏ sức mạnh đi đối phó tiên đạo, tình huống liền lại có chỗ khác biệt. Ma tổ đại nhân vừa ý vị nào thần linh? Huyền Khanh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, đây là muốn đi vây tay nhân thủ a. Ta nhìn chúng thần linh có thể nhiều lắm. Vu La mỉm cười, hồng hoang bên trong bên ngoài đều có. A. Huyền Khanh mang theo ý cười, vậy ta cần phải xem một chút là những thần linh kia bị ma tổ để mắt tới. Nói như vậy, Thiên Ma Vương tiếp nhận mời. Nguyện cùng ma tổ cùng đi. Hảo. Hồng hoang đại địa, vô ngần đầm lầy. Một tòa từ thuần túy lôi điện ngưng kết mà thành cung điện bỗng nhiên cao vút tại đám mây. Đây là Lôi Trạch Đại Thần hành cung, kỳ quang mang quá lớn, đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy. Cung điện trung quanh, vô lượng lôi đỉnh hóa thành đủ loại thần thú hình thái, hoặc bay lượn phía chân trời, hoặc tới lui trạch bên trong, bảo vệ lấy tòa cung điện này. Giang giác. Hai đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầm lầy bầu trời. Hai vị đạo hữu cần làm chuyện gì? Âm thanh nặng nề từ trong cung điện truyền ra, nếu cổ lôi vang dội. Vì đạo hữu như cái tiền đồ. Huyền Khanh hóa thân Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng thấy hắn ý liền văn chi cầu, đầu đội hoành thiên chi quan, lưng đeo ma đế chi kiếm, trên thân đế vương chi khí trùng trùng điệp, ma tướng hiện thị rõ, bá đạo vô song. Ầm ầm. Lôi đỉnh trong cung điện, một tôn long thân đầu người quái vật khổng lồ đi ra. Lôi Trạch Đại Thần thật sâu liếc Huyền Khanh một cái, sau đó lại có hơi kiêng kỵ nhìn về phía Ma Tổ La Hầu. Ta không có ý gia nhập ma đạo, hai vị đạo hữu mời trở về đi. Huyền Khanh tay để kiếm, mặt mỉm cười, đạo hữu thật không lại suy nghĩ một chút. Chúng ta ma đạo đãi ngộ thế nhưng là rất hậu đãi. Điểm này vô luận là tại Hồng Hoang vẫn là vô lượng chư thiên, cũng là công nhận sự thật. Lôi Trạch Đại Thần trầm mặc. Ta cự tuyệt các ngươi ma đạo là bởi vì vấn đề đãi ngộ sao? Ta thuần túy là cảm thấy các ngươi đó là thuyền hải tặc. Ta lên rồi còn ở dưới tới sao? Hồng Hoang trời đất bao la, thần thánh vô số, hai vị đạo hữu vẫn là đi nhà khác xem một chút đi, ta không có ý định quấn vào bất luận cái gì tranh chấp. Lôi Trạch quay người phải trở về đến Lôi Đình thần điện. Đạo hữu xin dừng bước. Thanh âm đạm mạc vang lên, La Hầu gọi lại Lôi Trạch. Lôi Trạch trong lòng căng thẳng, lông tơ dựng thẳng. Hắn đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt vung lên một phương tử điện đại truy, lôi vân bên trong bộc phát ra tiếng nổ thật to. Hai vị đạo hữu nghi cưỡng bức hay sao? Lôi Trạch sắc mặt trầm xuống. Vừa quay người, chỉ thấy La Hầu thần sắc trầm tĩnh, biểu lộ lạnh lùng. Hắn xách theo trong tay thí thần thương chỉ phía xa Lôi Trạch. Đạo hưu muốn hay không suy nghĩ thật kỹ một chút. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng mà ma tổ La Hầu muốn là dưa ngọt sao? Mướp đắng hắn cũng chiếu thu không lầm. Đạo hưu, chúng ta ma đạo thật sự cần ngươi dạng này ma vương. Huyền Khanh cười nói, hồng hoang dưới mắt phân tranh không ngừng, các đại thế lực lẫn nhau tranh đấu. Đạo hưu coi như dưới mắt có thể chỉ lo thân mình, sau cái kia đâu? Đạo hưu thật sự không vì mình tương lai suy nghĩ một chút sao? Chúng ta ma đạo tương lai tươi sáng, là hồng hoang phải tính đến thế lực, đại gia rõ như ban ngày. Tương lai tươi sáng. Ai mắt bị mù. Lôi Trạch rất muốn đem lời trong lòng nói ra, nhưng mà tất phải người mạnh, hắn chỉ có thể rầu rĩ không nói, tùy thời tìm kiếm phương pháp thoát thân. Đạo hữu đừng với chúng ta ma đạo kháng cự như vậy. Huyền Khanh tiếp tục thuyết phục, chúng ta Ma Tổ La Hầu cũng là đương thời tuyệt đỉnh tồn tại, đạo hữu tấn thăng đại la sau đó có phải hay không phát hiện cái này sau đó còn có lộ, lại khổ vì không có đào tạo sâu chi pháp, cho nên tu hành không bắt được trọng điểm. Lôi Trạch trừng trong mắt nhìn về phía Huyền Khanh, đạo hữu ý là? Huyền Khanh xem xét có hy vọng, liền theo xuống La Hầu thí thần thường, hắn nói, chúng ta Ma đạo chính là thông thiên đại đạo, có sẵn đào tạo sâu chi pháp. Lời này vừa nói ra, Huyền Khanh có thể rõ ràng cảm thấy Lôi Trạch hô hấp hơi dồn dập lên. Cho ta suy nghĩ một chút. Lôi Trạch cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn bình phục nỗi lòng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Nhưng mà, ta có một cái điều kiện. Lôi Trạch một tay nắm Lôi đỉnh chi truy, một tay nâng lên một mặt lôi cổ. Ta muốn thử xem Ma Tổ đại pháp. La Hầu nhìn về phía hắn, ngươi muốn thử xem vị nào Ma Tổ đại pháp? Ta là Ma đạo đệ nhất thủy tổ, Thiên Ma Vương là thứ hai thủy tổ. Lôi Trạch sửng sốt một cái trước mắt. Hắn nhìn một chút cầm trong tay thí thần hương, chân đạp diệt thế hắc liên La Hầu, trong lòng do dự một cái trước mắt, ngược lại nhìn về phía Huyền Khanh, vậy thì xin Thiên Ma Vương chỉ giáo. Tìm La Hầu có khả năng bị đánh. Cái này Thiên Ma Vương nhìn qua uy hiếp không lớn như vậy, không chừng có thể có cơ hội đào tẩu. La Hầu nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lôi Trạch trong ánh mắt để lộ ra vẻ thương hại. Chúc ngươi may mắn. La Hầu lui về phía sau, đem chiến trường nhường lại. Ý gì? Lôi Trạch còn không có phản ứng lại, Huyền Khanh đã ra tay. Đạo hữu, tiếp hảo. Chỉ thấy hắn tay trái xoay chuyển, từ trên xuống dưới, giống như trụ trời tầm thường năm ngón tay tràn ngập bạo ngược sức mạnh. Hắn trưởng phía trước yếu ớt âm thầm, như hỗn độn khó hiểu, giống như thiên địa lật đổ, càn khôn phá toái. Chương 266 một quyền khai thiên, Thái Tố Đại La Chi Uy chương 266 một quyền khai thiên, Thái Tố Đại La Chi Uy ngũ lôi vành đỉnh. Thiên khung bên trong, Lôi đỉnh cự nhân nhấc lên vô thượng sát phạt, Tử Long ngân mãng đang gầm thét ở giữa mang theo Lôi đỉnh thần uy du tẩu hư không. Ầm ầm uống. Huyền Khanh đỉnh đầu thời không đột nhiên sụp đổ, cấp tốc tạo thành một cái đen như mực vòng xoáy. Như trụ trời kích thước ngũ sắc Lôi đỉnh đánh rớt, liên tiếp năm đạo, đầu đôi đụng vào nhau, trực tiếp bổ về phía Huyền Khanh, giống như thế thiên hành phạt. Phi thiên. Huyền Khanh trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Cái kia trong suốt như ngọc đại thủ vượt qua vũ trụ chiều không gian, thoát khỏi hư ảo cùng chân thực giới hạn, áp sập càn khôn thiên địa, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, lưu truyền mênh mông khí tức cổ xưa. Lại nhìn lúc, bầu trời ngưng tụ ra một cái cổ pháp huyền ảo, hình như trấn áp thiên địa pháp ấn. Phương pháp này ấn một khi đánh ra, từ đôi đến đầu, nghịch phạt cửu tiêu, bẻ gãy nghiền nát, phai mờ hết thảy. Âm ầm toàn bộ hư không điên đảo đổ sụp, thời gian trường hà cũng vì đó đoạn lưu. Phiên thiên pháp ấn đánh tan nát Lôi Trạch đại thần năm đạo thần lôi, chấn vỡ lôi vân, tiếp đó rơi xuống, giống như một phương thế giới là úp. Đông đông đông. Lôi vân giải tán trong nháy mắt, một mặt lôi cổ chấn động. Một sát na kia, thế giới phảng phất trở nên chậm chạp, chỉ có ánh chớp xuyên thấu thời không. Từ trời rơi xuống trên bàn tay chẳng biết lúc nào bí mật bố lôi ngấn, giống như chi tiết giống mạng nhện bắt đầu lan tràn, kinh khủng lôi quang như giỏi trong xương, không ngừng tan rã lấy Huyền Khanh đại đạo bí lực. Nhưng mà phiên thiên pháp ấn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt trì trệ, cũng không có Lôi Trạch trong dự đoán như vậy sụp đổ, thậm chí là bạo phát ra càng đáng sợ hơn chấn áp chi lực. Lôi Trạch đại thần phản ứng cấp tốc, hắn bình tĩnh mà vung lên Lôi đỉnh chi truy, lấy thế đối cứng thương thiên oanh kích mà ra. Quần quần lôi vân ngưng kết, kinh khủng thần lôi tại cực tốc ẩn nướng, bên trong hư không, kinh thiên sát phạt ồn ào náo động, dày đặc ước vạn vạn không gian. Vô cùng vô tận sát ý cuồng bạo quần quần, mang theo chí cương chí dương khí tức hủy diệt, kinh thiên động địa. Giết! Giang giác! Ầm ầm! Đại đạo đụng nhau, vô tận vĩ lực phát tiết, trong chốc lát liền có một loại không thể biết, khó có thể tưởng tượng hỗn độn khái niệm đang bành trướng, bao trùm toàn bộ vô ngần đầm lầy. Giống như là muốn đem mảnh này thiên địa bên trong hết thảy sinh linh, vật chất, thời gian, không gian đều kéo nhập diệt thế trong thái kiếp. Đi! Sương sững đại thủ chấn động đến mức Lôi đỉnh cự nhân liên tiếp lui về phía sau. Lôi Trạch đại thần trong lòng bị kinh, trên mặt hiện lộ ra thần sắc hưng phấn. Thực lực càng mạnh, càng chứng nhận Minh Huyền Khanh lời nói mới rồi thật sự. Lại đến. Lôi Trạch đại thần mang theo đại truy, xông lên cửu tiêu. Ngang dọc Lôi đỉnh sen lẫn hư không, trong nháy mắt đã cách trở thời gian, phong tỏa 10 cực tiên địa, tạo thành đặc biệt lôi đạo lĩnh vực. Tại chân thực một bên không thả ra, vẫn là như vậy sảng khoái. Lôi Trạch cười to, tại nhà mình đạo trường đánh, còn đau lòng vô ngần đầm lầy một đám sinh linh đâu. Thật ra đạo hữu hoàn toàn không cần phải lo lắng. La Hầu đạo hưu tại lật tẩy đâu. Lời tuy như thế, bất quá Huyền Khanh cũng cho hắn nên có tôn trọng. Hắn lâm hư mà đứng, bị ngăn cản thời gian bên trong có ma khí chợt hiện. Hạo đãng ma khí diễn vô thượng phép tắc nối liền đất trời, trong chốc lát cũng tạo thành một phương đại đạo lĩnh vực, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ, sông núi non sông chuẩn bị chỗ này. Đại La Chí Tôn có thể hóa một tấc vung vì vô thượng đạo vực, bồi dưỡng bền chắc không thể phá được hoàn vũ thiên địa. Ầm ầm. Phong lôi vang động, sơn hà nghiêng đổ, nhật nguyệt cùng nhau rời. Lôi đỉnh đại truy mang theo bá đạo tuyệt luân sức mạnh, hướng về Huyền Khanh đập tới. Huyền Khanh rút ra đề kiếm, Hạo đang thần uy như núi đè xuống, thiên địa ngưng trệ, đế kiếm dẫn động thiên chi vĩ lực, hợp ngàn vạn ma khí, thành vô thượng chi uy. Hai người giao thủ đếm hợp, Lôi Trạch cương manh vô cùng, một tay lôi chủ ý hung ác. Huyền Khanh đế kiếm kinh khủng tuyệt luân, Lôi Trạch đối cứng một kiếm bị đánh phía dưới cửu tiêu sau đó, cũng không dám lại cứng rắn tiếp, chỉ lấy lôi cổ hộ thân. La Hầu đứng yên ở hư không, thí thần thương đã thu hồi. Hắn quan sát đến trận chiến đấu này, muốn nhìn một chút Huyền Khanh thực lực. Quá rất lớn La chứng chưa có vì vĩnh hằng bất diệt viên mãn chi thể, mà Thái Tố Đại La giả chính là Đại La đệ nhị cảnh, nghịch phản đến một bước này. Nắm giữ lấy thiên địa vạn loại hình thành tố chất hoặc có lẽ là bản chất, chỉ có hiểu thấu đáo đại đạo chứ có chi chân lý mới có thể nghịch phản đến Thái Tố Đại La chất. Đại La trưởng nắm này chất mới xem như thâm niên đại la giả. Rất rõ ràng, Huyền Khanh đã vào thử cảnh. Tại hắn vừa trở thành Nguyên Thủy Thiên Vương tại Mên Mông thời không trường hà phía trên phụ chính chư thần thời điểm, La Hầu liền ngờ tới hắn đã tìm hiểu trong cái này chân lý, trở thành Thái Tố Đại La. Cái này vô cùng hiếm thấy. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Huyền Khanh là cái thứ nhất lục lọi ra con đường này hồng hoang sinh linh. La Hầu trong lòng tự nghĩ lấy mình cùng Hồng Quân, Dương Mi có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì có ngày xưa hỗn độn ma thần nội tình tại. Hắn nhóm lần thứ nhất đi khai thiên thời đại, không chỉ có là tiếp nhận phụ chính, vẫn là đi cầm về chính mình hết thảy. Cái này có thể cam đoan hắn nhóm dù xem như nghịch phản thất bại, cũng có thể có hai cái thời đại đại đạo lẫn nhau ở dám, tiếp tục hoàn thành thâm tạo con đường. Có lẽ, cũng chính vì này, hắn nhóm Tam Thanh mới có thể được đến bản cổ đại thần ưu ái, thu được bản cổ đại đạo quà tặng, tại khai thiên lúc đại cầm tới nguyên thần vị trí. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Hắn cười cười, bản cổ chỉ đường, nghĩ cũng không dám nghĩ. La Hầu chỉ cần gấp đôi nghĩ đến Tam Thanh lần thứ nhất đi khai thiên thời đại cảnh tượng đó, liền sẽ vì chính mình trước đây kéo Huyền Khanh bên trên ma đạo chiến xa quyết định mà may mắn. Đây nếu là thật làm cho hắn hoàn toàn đầu tiên đạo, vậy ta ma đạo liền muốn không xong. Ầm ầm. Mên Ngông Lôi đỉnh pháp tắc lấp đầy hoàn vũ, dù là gần trong gang tấc, nhưng cũng không cách nào đụng chạm lấy Huyền Khanh chân thân. Cái này khiến Lôi Trạch trong lòng có điểm phiền muộn. Dù sao mình bên này là công phạt chi khí, phòng ngự chi bảo đều đã vận dụng, Huyền Khanh theo cũ một bộ dáng vẻ thành thạo điêu lụy hệ nàng tử. Đại La cùng Đại La ở giữa, trên lệch có lớn như thế sao? Coi như Lôi Trạch không muốn thừa nhận, cũng phải đối mặt thực tế. Đạo hữu, cũng không nên thất thần. Một kiếm vung ra, Lôi Trạch con ngươi cực tốc có vào, đế kiếm cái bóng thật sâu ấn khắc tại trong hai mắt của hắn. Vâng. Hắn quả quyết lui lại, tránh đi một kiếm này. Nhìn xem chân trời lâm hư mà đứng tiêu sái thân ảnh, Lôi Trạch nín một hơi. Hắn dứt khoát nói hóa thành vô tận lôi đỉnh, cuồng bạo uy áp lan tràn, ở trong hư vô mạnh mẽ bộc phát, lôi đỉnh đại đạo bao phủ vô ngần thời không. Đạo hữu, sử dụng toàn lực của ngươi, bằng không thì ta cũng sẽ không chịu thua. Đây chính là ngươi nói. Huyền Khanh mặt mỉm cười, hắn thu hồi đế kiếm, sau đó vung ra một quyền. Vành. Pháp tắc thủy triều cuốn ngược, vô lượng nguyên khí loạn xị bắt náo, chí cao ý chí bao phủ toàn bộ đạo vực. Rắc 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 ngay lập tức mảng lớn không gian đổ sụp, đại đạo pháp tắc tàn phá bừa bãi, hư không xuất hiện cái này đến cái khác giữ tận vết rách. Kinh khủng quyền ấn giống như bẻ gãy nghiền nát, đem vô tận lôi đỉnh phá tan thành từng mảnh. Pháp tắc cuốn giao phía dưới, đạo vực bên trong diễn hóa ra hỗn độn mở ra chẳng cảnh. Một quyền khai thiên, thần ma lui tránh. Phong lôi đỉnh cự nhân giống như diều đứt dây một dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Lôi Trạch ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trên không thân ảnh, giống như là đầu đứng máy đình chỉ suy xét. Cuối cùng, vô tận cảm xúc tại hắn trong lồng ngực phun trào, Lôi Trạch đang sụp đổ bên trong mang theo điểm hưng phấn mà giống to. Cái này mẹ hắn là Đại La. Chương 267 cổ tiên nhân, tiên đạo tiện hồ, chẳng thi chi pháp. 1. Chương 267 cổ tiên nhân, tiên đạo tiện hồ, chẳng thi chi pháp. 1. Thái Tố Đại La lĩnh ngộ đồng thời nghịch phản quá rất lớn, La Sở trưởng có vô lượng vạn đạo chi thể mới có cái này chất thủy biến. Huyền Khanh một quyền này đem đã đạo hóa Lôi Trạch đại thần đánh về thực tế. Nếu là từ Đại La siêu thoát cái khái niệm này giảng, tương tự với đã vượt ra mỗi chiều không gian Lôi Trạch trong nháy mắt này bị đánh về thời không trường hà bên trong. Chư thế trong thời không hắn bị toàn phương diện áp chế. Tại quá khứ tương lai vô số trong tuyến thời gian, hắn đều chịu một quyền này. Trên thực tế một quyền này đối với Lôi Trạch chân thực tổn thương thật ra không lớn, hắn bị thương cũng không trọng. Dù sao không có bị một quyền đấm chết. Nhưng chính là bởi vì bị thương không trọng, điều này sẽ đưa đến bây giờ Lôi Trạch bóng ma tâm lý diện tích vô cùng lớn. Hắn tình nguyện mình bị đánh chết. Dạng này ít nhất chứng nhận Minh Huyền Khanh là thực sự ra toàn lực. Bây giờ còn chưa chết, lời thuyết minh đó cũng không phải Huyền Khanh chân thực thực lực. Đạo hữu chớ suy nghĩ quá nhiều. Huyền Khanh mặt mỉm cười, ngươi là Đại La nhất trọng tiên, ta đây chẳng qua là Đại La lượng trọng tiên mà thôi, ngươi nếu là một lòng muốn chạy, ta cũng ngăn không được. Lôi Trạch nghe xong, khóe miệng hơi rút ra. Đại La lượng trọng tiên, đây là cái gì phép tính? Ngươi thế nào không nói ngươi là Đại La nhất trọng tiên hậu kỳ đại viên mãn? Lôi Trạch biểu thị mặc dù ta thua, nhưng mà ngươi hoàn toàn không cần thiết chăm sóc ta như vậy cảm xúc. Các ngươi ma đạo, ta gia nhập. Lôi Trạch thua rất thẳng thắn, cũng không muốn chạy. Nói đùa, Thiên Ma Vương đều lợi hại như vậy, bên cạnh ma tổ đây không phải là lợi hại hơn. Nhìn cái tư thế này, cái này thuyền hải tặc không bên trên cũng phải bên trên. Dù xem như chạy hôm nay, chạy không được ngày mai. Lại nói, vừa rồi Huyền Khanh một quyền kia đã chứng minh Đại La sau đó còn có lộ. Sơ bộ trở thành Đại La, cái kia chính xác lợi hại, là chân chính đại lão. Nhưng mà không hiểu đào tạo sâu chi pháp liền thành không được thâm niên Đại La, càng không cách nào chứng đạo bản cổ. Nếu biết đường sau này còn rất dài, Lôi Trạch đương nhiên không muốn liền như vậy dừng bước. Thậm chí hắn bị đánh bại sau đó, trong lòng là còn có một chút hưng phấn. Đại đạo khả cầu a, mặc dù rơi vào ma đạo, ta cũng là chi. Chân trời La Hầu khẽ gật đầu, vẫn như cũ duy trì cao lãnh phong cách, hắn bước cho Lôi Trạch một mặt lệnh bài, đạo hữu nhận lấy cái này lệnh bài, chính là ta ma đạo ma vương. Thiên Thiên Ma Văn phát họa ra một cái huyền ảo văn tự, Lôi. Lôi Trạch đưa tay tiếp lấy lệnh bài, trong đầu hiện lên hai cuốn kinh thư. Thánh Đức Đại Đạo Tổng Cương Ma Vương bản thân tu dưỡng. Cái trước là ma đạo tu luyện tổng cương, cái sau là thí ma đạo vương bản thân bồi dưỡng phương án. Lôi Trạch còn từ trong dẫn tới thiên đạo công đức, cùng với một bộ ma vương sáo trang. Đạo hữu đi ma giới nhớ kỹ thay đổi ma vương trang phục. La Hầu cố ý căn dặn. Lôi Trạch đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta ma đạo là chính quy tổ chức đi, yêu cầu nghiêm ngặt điểm rất bình thường. Cứ như vậy một hồi công phu, Lôi Trạch tâm thái đã phát sinh biến hóa. Đợi ta chữa khỏi vết thương, liền đi ma giới đưa tin. Lôi Trạch hướng La Hầu cùng Huyền Khanh chắp tay, dưỡng thương tự nhiên là lý do, chỉ cần không phải đại đạo tổn thương, tại Đại Lam mà nói khoảnh khắc khôi phục. Huyền Khanh hạ thủ rất có phân tắc. Lôi Trạch không đội đi ma giới, tự nhiên là muốn đi lĩnh hội ma đạo tu luyện tổng cương. Thuận tiện từ ma vương bản thân tu dưỡng bên trong học tập một chút vì ma xử lý phong cách. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. La Hầu biểu thị khi nào đi ma giới đều được, ngược lại ngươi trở thành ma vương sau đó, phúc lợi cũng là như thường lệ phát ra. Lúc này, Huyền Khanh thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía La Hầu, nói: "La Hầu đạo hữu, ngươi coi trọng một vị đạo hữu tựa hồ bị cướp mất." "Ân." La Hầu tâm niệm khẽ động, phát giác được chính mình lưu lại thời không đạo tiêu bị che giấu. Thái cực đồ. La Hầu ánh mắt theo tuyến thời gian nhìn lại, gặp được một tòa thái cực kim tiểu. Cái kia thái cực kim tiểu thượng, âm dương, càn khôn tình lĩnh xuất hiện. Tại hắn nhóm đối diện, một gốc cực lớn thanh tàng cây che đậy hư không. "Ban vương đạo hữu, chúng ta tiên đạo mười phần thành ý." Âm dương đạo nhân nhìn xem thanh tàng dưới tàng cây lão giả cao lớn, "Có đại đạo mặc cho ngươi tuyển, có linh bảo tùy ngươi chọn, nếu muốn quyền hạn cùng địa vị, đạo hữu cũng có thể gia nhập vào chúng ta tiên giới, trở thành một phương tiên tôn. Đây là Hồng Hoang Tây Nam đạo vực bên trong tuyệt đại cường giả, Thập Vạn Đại Sơn chi chủ, Bàn Vương lão tổ." Chỉ thấy quần áo cổ phác, râu tóc bạc phơ, giống như sương bạc, thâm thúy trong đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, cái kia thân hình cao lớn giống như cổ bách bản kiên cường, tản ra một loại không giận tự uy khí chất. Đối mặt Âm Dương đạo nhân mời, hắn nói, "Của ta đạo tại cổ, không tại tiên." "Ai, Bàn Vương đạo hữu lời ấy sai rồi." Âm Dương đạo nhân cười nói, "Chúng ta tiên đạo bao quát vạn tượng, không chỉ có Chu Thiên năm tiên, còn có Hỗn Nguyên cửu tiên. Nếu là đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập vào chúng ta tiên đạo, cái kia chưa chắc không thể đi ra một đầu luyện cổ thành tiên chi đạo. Đến lúc đó, ngươi chính là cổ tiên chi tổ, có thể hưởng tiên đạo vô lượng khí vận, nhưng phải tiên đạo vô số tiên nhân chiều bái. Luyện cổ thành tiên." Bàn Vương lão tổ mắt túi xuống suy tư, đây đúng là một đầu không thiết tưởng con đường. Nhưng vào lúc này, bình thản và bá đạo ngữ điệu đống nhiên vang lên. "Đạo hữu, đi hắn tiên đạo luyện cổ thành tiên, không bằng vào ta ma đạo luyện đạo thành tôn." Một tôn nguyên đỉnh nhạc chỉ thân ảnh ở trong thời không xuất hiện. La Hầu cầm trong tay thí thần thương, vô lượng sát khí ngang dọc thời không. "Ma tổ La Hầu." Âm Dương đạo nhân biến sắc, Càn Khôn đạo nhân trực tiếp móc ra Càn Khôn đỉnh. "Còn có ta Thiên Ma Vương." Huyền Khanh xuất hiện tại La Hầu một bên. Hắn nhìn về phía Bàn Vương lão tổ, cười nói, "Đạo hữu cổ đạo cùng ta ma đạo tự nhiên phù hợp, nếu không thì suy tính một chút chúng ta ma đạo." Âm Dương đạo nhân thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, chỉ sợ Bàn Vương bị Thiên Ma Vương lừa gạt đi. Thế là hắn nói, "Cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, ma tổ đại đạo cuối cùng không bằng đạo tổ đại đạo. Bằng không thì, ta tiên đạo vì sao tại đạo tổ dẫn dắt phía dưới, có hơn 10 vị đại la chí tôn, mở ra Hỗn Nguyên cửu tiên chi lộ." La Hầu nghe vậy cười lạnh, "Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hồng Quân đều chưa từng ở trước mặt ta nói qua loại này khoan lác." Âm Dương đạo nhân tự cao cầm trong tay thái cực độ bực này chí bảo, lại có Càn Khôn tiên nhân cộng thêm Càn Khôn đỉnh tại, hắn nhóm cũng không sợ ma tổ. Hồng Quân đạo hữu là chưa từng nói lời này, nhưng mà đây chính là sự thật. Âm Dương đạo nhân tự hào nói, "Ta tiên đạo chín đầu đường đi, từng cái có thể chứng đạo đại la." Huyền Khanh cười nói, "Ngươi có cửu tiên, ta có 10 ma, đạo hữu không đã từng lịch ma kiếp, nhìn thấy 10 đại ma vương sao? Các ngươi 10 ma cũng có thể chứng đạo." Âm Dương đạo nhân biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, "Các ngươi thí ma đạo vương so với chúng ta tiên nhân còn không đứng đắn, cái này có thể là chứng đạo chi pháp." "Đạo hữu không tin." Huyền Khanh đỉnh đầu hiện ra một tầng ma tháp, Thiên Ma đạo quả bỗng nhiên xuất hiện, để cho hai vị đạo nhân thần sắc trì trệ. "Thật là có." Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn đạo nhân hai mặt nhìn nhau, đây chẳng lẽ là giả? Hoặc có lẽ là 10 loại ma vương bên trong thật ra chỉ có Thiên Ma một cái chứng đạo, hắn cố ý tới dọa chúng ta. Âm Dương cùng Càn Khôn cũng không phải ngốc tử, hắn nhóm đối với Huyền Khanh lời nói cũng không có tin. Càn Khôn đạo nhân liếc Huyền Khanh một cái, cất cao giọng nói, "Chúng ta Hỗn Nguyên Cựu Tiên chi lộ có thể thông hướng bản cổ, ngươi ma đạo có thể sao?" Đây chính là hắn nhóm tiên đạo đi ra nhận người biển chữ vàng, mọi việc đều thuận lợi. Quả nhiên, Bàn Vương lão tổ nghe được thông hướng bản cổ bốn chữ, có hơi ý động, tiên đạo có đại la đạo tạo sâu chi pháp, cầm tới bản cổ phủ đàng, trở thành đại la sau đó, mọi người đều biết chứng đạo đại la không phải điểm kết thúc, còn có thể tiếp lấy đạo tạo sâu. Chỉ bất quá bây giờ số đông đại la chí tôn cũng là vừa mới chứng đạo không bao lâu, còn chưa đi ra một đầu con đường của mình. Lúc này nếu là có chí tôn lấy ra đạo tạo sâu chi pháp, kia đối hắn nhóm hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực lớn. Dù là con đường này không thích hợp hắn nhóm, cái kia cũng có thể tham khảo một hai. Đương nhiên chương 267 cổ tiên nhân, tiên đạo tiệt hồ, trảm thi chi pháp. 2, chương 267 cổ tiên nhân, tiên đạo tiệt hồ, trảm thi chi pháp. 2, là có. Âm Dương đạo nhân ngôn ngữ thành khẩn, "Vào ta tiên đạo giả, lĩnh hội hoàng đỉnh kinh tuyệt diệu, luyện thành ngũ khí chiêu nguyên công tu được tam hòa tụ đỉnh quyết nhưng chứng đạo đại la kim tiên. Lại sau này, còn có trảm tam thi chi pháp, tu hỗn nguyên đạo quả, như thế có thể từng bước đào tạo sâu, thành tựu bản cổ đại la." Âm Dương đạo nhân lời thề son sắt, Bàn Vương lão tổ tin một nửa. Gặp Bàn Vương còn không có tỏ thái độ, Càn Khôn đạo nhân nói tiếp, "Hỗn Nguyên đạo quả chỉ là chúng ta tiên đạo trước mắt suy diễn ra hoàn chỉnh đường đi. Thật ra Chu Thiên năm tiên cùng với Thật, Huyền, Kim tiên tam đại đường đi đều có vô hạn tiềm lực, có thể nối thẳng bản cổ. Chỉ đợi tất cả đại đạo chủ không ngừng đào tạo sâu, cái này bát đại pháp môn liền dễ như trở bàn tay a." Âm Dương đạo nhân tiếp tục lừa gạt, "Đạo hữu còn đang do dự sao? Dù xem như đạo hữu không muốn đi chúng ta Hỗn Nguyên chi lộ, muốn đi con đường của mình, vậy cũng có thể tới chúng ta tiên đạo. Có sẵn đào tạo sâu pháp có thể tham khảo, có hơn 10 tôn đại la có thể giao lưu đại đạo, cái này so với đóng cửa làm xe không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần." Âm Dương đạo nhân nói đến đây, còn liếc ma tổ một cái, nói, "Ma đạo nói là có 10 ma đường đi, nhưng mà cũng chỉ có một cái Thiên Ma tại cái này, khác đã chứng đạo ma vương hắn nhóm kêu đi ra không. nhưng mà chúng ta chỉ cần chuyên bức thư, hơn 10 tôn đại la liền có thể xuất hiện, chứng minh chúng ta nói đều là thật. Âm Dương đạo nhân lời này thật đúng là nói đến trên điểm tử. Thập đại đường đi quả thật có thể chứng đạo. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ Huyền Khanh cái thiên ma này là thực sự ngưng tụ đạo quả, còn lại cũng chỉ có Dương Ma Hy Hòa là lấy ma nhập đạo. Mà khác ma vương số nhiều thời điểm là khách mời, trước mắt còn không có thật sự ngưng kết ma đạo đạo quả. Đây nếu là vì cái gì La Hầu cần đi ra tự mình tuyển nhận đại la chí tôn nguyên nhân. Thần cao nhất chiến lược không đủ. Bất quá đối mặt Âm Dương đạo nhân chất vấn, Ma tổ La Hầu cũng không có lâm vào tự chứng cả bấy. Hắn chỉ bắt được bàn vương chuyên chú hoạch tâm tố cầu, ta ma đạo đạo tạo sâu chi pháp như thế nào, đạo hữu nhìn kỹ. Nói đi, ma tổ nhấc lên thí thần thương, vô lượng sát khí trong nháy mắt sôi trào. Chả lẽ lại sợ ngươi? Âm Dương đạo nhân không hốt hoảng chút nào, hắn tựa hồ rất có lòng tin. Hắn trong tay thái cực đồ lắc một cái, nháy mắt, hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Thái cực phân hóa lưỡng nghi, hợp tam tài tứ tượng thay đổi, hóa thành kim tiểu trấn áp tứ phương. Hào quang năm màu chiếu rọi vô biên hư không, cựu thải thủy khí trấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Một cái khổng lồ thái cực thế giới tại trong khoảnh khắc hiện hóa. Chớ hỏng nơi đây phong thủy. Âm Dương đạo nhân cười nói, La Hầu đạo hữu, có dám đi vào một trận chiến? Nói đi, Âm Dương cùng Càn Khôn bay người bước vào thái cực thế giới. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. La Hầu không nói một lời, chậm rãi tiến lên, vô thượng uy áp phát tiết. Âm Dương đạo nhân lấy thái cực đồ ổn định thế giới, thiên thanh mà trọng, vững như thành đồng. Càn Khôn đạo nhân trong tay Càn Khôn đỉnh trấn áp thiên địa, làm cho cả thế giới không hề bị đến vô lượng ma khí áp bách. Huyền Khanh cũng theo La Hầu tiến nhập nơi đây. Hắn cảm thấy Âm Dương cùng Càn Khôn quá trấn định. Đạo hữu đừng nóng vội La Hầu truyền âm. Hắn tựa hồ muốn nhìn một chút hai vị này sức mạnh ở đâu. Ầm ầm, thí thần thương phá không trong nháy mắt liền phá vỡ Càn Khôn đỉnh trấn phong chi năng. Thái cực thế giới lập tức xuất hiện hủy diệt cảnh tượng, sắc cơ lũ, sát khí cuốn ngược, hỗn độn loạn lưu cắt đứt tiên địa, vô thượng sát phạt như tinh thần bạch phá bầu trời vẫn lạc đại địa. Bị thái cực đồ định trụ hoàn vũ thời không lần nữa chấn động, mênh mông trong hư không, hỗn độn khí lưu cuộn cuộn, khuấy động lên giống như biển cả giống như bành trướng phập phồng cực lớn uy năng. Nghịch loạn Âm Dương, chỉ thấy Âm Dương đạo nhân đứng tại thái cực kim tiểu phía trên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trải rộng hoàn vũ Âm Dương pháp tắc bắt đầu cụ hiện hóa, ước vạn sợi màu trắng đen tiên quang lấp lóe, xé rách đại thiên thế giới, phai mở chư thiên vạn vật hạo đạm thanh thế trong nháy mắt trải rộng ra. Âm Dương nghịch loạn, đại đạo mất tự. Toàn bộ thế giới cơ hồ liền ngay trong chớp mắt này, liền hóa thành một tôn lò luyện to lớn. Âm Dương đạo nhân biết rõ ma tổ La Hầu lợi hại, đương nhiên sẽ không khinh thị đối phương. Hắn lựa chọn dùng thái cực đồ mở chiến trường, bản thân liền là muốn mượn chí bảo áp lực chế La Hầu. Vô lượng Càn Khôn. Càn Khôn đạo nhân cùng với liên thủ, Càn Khôn định phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên tiên chi khí. Bát phương đạo tắc hội tụ như rồng, phong vân gào thét, dị hương nổi lên bốn phía, tường vân ngàn đóa vạn đóa. Hạo đám chi uy trọng trọng điện điện, giống như thiên ý lâm phàm, để cho người ta thăng không dậy nổi một tia lòng kháng cự. Đây là Càn Khôn đại đạo diễn dịch. Càn Khôn Âm Dương tương hợp, không chỉ có là muốn nhắc lên vô lượng sát phạt, càng là muốn loạn ma đạo sát ý, chỉ có những thứ này cũng không đủ nhìn. Ma tổ nhìn qua dần dần hỗn độn thiên địa, hắn bước ra một bước, thí thần tương ra. Hư không chấn động, trời đất quay cuồng. Khí tức kinh khủng tại hội tụ, bá đạo tuyệt luân. Đông. Tiếng vang trầm nặng, ma tổ một thương này đánh ra, chấn động đến mức Càn Khôn đỉnh trên dưới lắc lư. Thế nhưng là không thể triệt để bài trừ đối phương phòng ngự. Thái cực đồ tăng thêm Càn Khôn đỉnh, hai món chí bảo này hợp lại cùng nhau đơn giản chính là vô địch mai rùa tử. Chợt, Âm Dương đạo nhân đứng tại Thái cực kim tiểu thượng, đột nhiên mở mắt, thần quang kinh hãi hoàn vũ. Vô tận đại đạo phương hoa lại độ lấp đầy chư thiên, một thanh lại một thanh thần kiếm ngầm âm dương thời gian, phiên nhược kinh hồng, giống như du long, phun ra nuốt vào lấy sát cơ ngập trời. Đột nhiên, huyền quang rơi xuống. Thiên địa giai minh, vạn vật tất cả song cảnh tượng lập tức biến hóa. Thế giới thanh khí trầm xuống, cho khí dâng lên, pháp tắc lưu chuyển phía dưới, diễn sinh diệt thế chi ý Âm Dương huyền quang đâm ra, như bàng bạc mưa to, ỷ thiên mà rơi, nhiều sẽ rách Càn Khôn chi thế. La Hầu dưới chân giẫm một cái, vô lượng ma khí quần quật đẩy ra, gió tanh nổi lên bốn phía huyết vũ như trong nước, kinh khủng tự dưng sát khí quét tán, thái cực thế giới vì đó rung động. Ma tổ cũng không vận dụng cực phẩm tiên tiên linh bảo diệt thế hắc liên, chỉ bằng mượn đại la chân ý diễn hóa ma khí liền chặn tất cả Âm Dương sát phạt. Chút thủ đoạn này còn chưa đáng kể. Ma tổ La Hầu lạnh nhạt nhìn xem thái cực kim tiểu thượng hai vị đạo nhân, nếu như các ngươi cậy vào chỉ là chí bảo phòng ngự, vậy bây giờ đi còn kịp. Ma tổ La Hầu lại độ tiến về phía trước một bước, một tôn thân ảnh to lớn trong nháy mắt đứng sừng ở ầm ầm sóng dậy thời không trường hà phía trên. Đại đạo pháp tắc vì La Hầu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra, vô cùng vô tận, vô biên không giới. La Hầu trong lúc phất tay, cũng có vô thượng bí lực, Âm Dương đạo nhân xây dựng thái cực thế giới tại trước mặt hắn phảng phất trong nháy mắt có thể diện. Quả nhiên là đại la đệ nhị cảnh. Càn Khôn cùng Âm Dương đạo nhân vẻ mặt chỉ có kinh ngạc, không có bối rối. Càn Khôn nhất trịch, đi. Càn Khôn đạo nhân tế ra Càn Khôn đỉnh, đại đạo pháp tắc hội tụ, dày đặc thương cùng, như tia chớp màu bạc phát họa, cuồn vũ như rắn, đẳng tụ như rồng. Càn Khôn đỉnh không chỉ có riêng là một kiện phòng ngự chí bảo. Phòng ngự đến cực hạn, đó chính là công kích mạnh nhất thủ đoạn. Càn Khôn đủ hữu chấn động, chí cao chí đại, chí cường đến tịnh vĩ lực hướng La Hầu đè xuống. Oanh! Pháp tắc thủy triều cuồn cuộn. Bá đạo thí thần chi thương cùng Càn Khôn đỉnh phát ra va chạm kịch liệt. Lại đến. Càn Khôn đạo nhân đứng tại thái cực kim tiểu phía trên, hoàn toàn không lo lắng phòng ngự vấn đề. Hắn lại một lần nữa ném ra Càn Khôn đỉnh. Đỉnh trấn Càn Khôn, to như hoàn vũ. Vàng óng ánh bề ngoài khắc dấu lấy huyền ảo khó tả, không thể nghị luận đại đạo minh văn, đại đạo rõ ràng ngưng kết thành vô biên tường vân, kéo dài tới ước vạn vạn thời không, kinh hãi mười cực thiên địa. Lúc này, cái này chỉ đại đỉnh đang phun ra nuốt vào vô số đoàn tinh vân. Mỗi một đoàn tinh vân đều bị mênh mông tiên thiên linh tức hội tụ tinh vân bao khỏa. Khi tiên quang xông lên vân tiêu, tinh vân chấn động, lộ ra từng khỏa sáng chói tinh thần dị tượng. Trong đó, mấy trăm khỏa tuyên cổ tinh thần dị tượng tản ra không có gì sánh kịp tiên thiên khí hơi thở. Những ngôi sao nguyệt tỷ tượng đại biểu cũng là càn khôn đạo nhân vô số năm tháng đến nay luyện chế tiên thiên linh bảo. Món này chí bảo bao dung mấy trăm tiên thiên linh bảo, hơn ngàn hậu thiên linh bảo, có sẵn kinh khủng thần uy để cho người ta vì thế mà choáng váng. Huyền Khanh thấy, cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng, cái này càn khôn đỉnh đơn giản chính là máy in tiền, nếu là luận bán buôn tiên thiên linh bảo so với ta Hỗn Nguyên đỉnh còn thuận tiện, nếu là chỉ tính tiên thiên linh bảo, Huyền Khanh cất giữ thật đúng là không nhất định so ra mà vượt càn khôn đạo nhân. Dù sao Hỗn Nguyên đỉnh cũng không có phản luyện hậu thiên vì tiên thiên hiệu quả. Bất quá Huyền Khanh lại bảo, số đông thời điểm chỉ chú trọng công hiệu, chỉ cần công hiệu dùng tốt, thiên thiên hậu thiên cũng không đáng kể. Rơi anh thần phủ có phải hay không tiên thiên không sao, có thể một bữa chém ra một cái anh quái là được. Ngọc Hư Khai Thiên phủ dù xem như hậu thiên xuất ra, cũng không chỉ hoán Huyền Khanh dùng nó đi phụ chính chư thần. Ầm ầm, hai cái trí bảo phòng càng thêm phòng, còn nắm giữ không tầm thường cường công hiệu quả, để cho La Hầu Thương thứ tư chưa hết bằng công. Hoa Lạp, Ma Tổ đứng trên không trung, xé ra thiên địa hàng rào, thiên địa bị một đầu quần quần huyết sắc trường hà hoàn toàn lấp đầy, mỗi một giọt nước đều có thể làm hao mòn đạo lực, phân giải pháp tắc. Hắn lại độ rút súng đâm ra, chu quang phá toái, thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Một sát na, chư thiên lật đổ. Vô lượng ma khí quần quần mà ra, mang theo mạnh mẽ sắc cơ, như đánh tan, đãng diệt âm dương nhị khí. Thái cực đồ diễn hóa từng cái hoàn toàn đại giới triệt để hủy diệt, bị ma khí thôn phệ, cứ như vậy tiêu thất sạch sẽ, uy về hỗn độn. Rắc rắc rắc, thái cực kim tiểu màn ánh sáng màu vàng đang phát sinh giòn vàng, từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện. Ngay tại càn khôn đạo nhân lại độ ném ra càn khôn đỉnh lúc, một cái tiền tài mở ra trắng như tuyết cánh, chạy nhanh đến, định trụ càn khôn đỉnh một cái chớp mắt. Lạc bảo kim tiền phẩm chất không đủ để lấy đi càn khôn đỉnh, nhưng mà định trụ một cái chớp mắt là đủ. Mà lúc này, La Hầu thí thần thương lần nữa đâm ra. Một thương này bá đạo mà cường hãn, kinh khủng tuyệt luân, nếu là rơi xuống, thái cực kim tiểu phòng ngự so phá không thể nghi ngờ. Hai vị đạo nhân cuối cùng biến sắc. Hắn nhóm phản ứng cấp tốc, không còn dám trang, trực tiếp lộ ra bài. Hai vị đạo nhân đẩy đạo quan, đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới, riêng phần mình có một đạo thân ảnh đi xuống hư không. Mà quan lớn đế, gặp qua đạo hữu. Âu Dương Thiện Thi lấy vàng sáng đế bảo, đầu đội mũ miệng, cầm trong tay một thanh sơn hà ngọc hốt, chiếu rọi cẩm tú sông núi chi cảnh. Thiên Quan đại đế gặp qua đạo hữu. Càn Khôn Thiện Thi lấy màu tím đế bảo, đầu đội miệng lưu, cầm trong tay một thanh phúc đức như ý, chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần chi quang. Hắn nhóm vậy mà tu thành trạm thi chi pháp. Chương 268 Huyền Khanh Thiên Ma Biệt, không đứng đắn bản. Chương 268 Huyền Khanh Thiên Ma Biệt, không đứng đắn bản. Nguyên lai là tu trạm thi chi pháp à? Huyền Khanh ở một bên quan chiến, nhìn thấy Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn đạo nhân chém ra ba thi một trong, hắn hơi kinh ngạc. Lần trước tiên ma đại chiến lúc, Hồng Quân ba thi để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao khi đó Hồng Quân bày ra ba thi chính xác lợi hại. Ba thi không chỉ có phục khắc bản tôn hoàn mỹ chiến lược không nói, lại còn có thể phong cấm khác đại la biến hóa đặc tính. Thuộc về điển hình chính mình bật hắc cũng không hứa người khác bật hắc. Bất quá khi đó có một cái tin tức trọng yếu chính là, Trảm Tam thi chỉ có Hồng Quân dùng, mà Dương Mi cũng không sử dụng. Nay liền lời thuyết minh khi đó Hồng Quân sử dụng Trảm Tam thi có cực lớn xác suất chỉ là đại la đào tạo sâu trên đường nếm thử, cũng không phải là hoàn thiện pháp môn. Mà bây giờ Âm Dương cùng Càn Khôn cũng biết chém ba thi một trong, xem ra Hồng Quân đường đi thông, hoặc có lẽ là sắp đi thông. Chém mất ba thi, nghịch phản quá không. Phương pháp khác biệt, đạo lý là tương thông. Hồng Quân mình tại trình bày Hỗn Nguyên đạo quả lúc, nói rõ Hỗn Nguyên giả chính là vô cực cực điểm, đạo tại đến hư. Cho nên Hồng Quân trạm thi chi pháp là tại theo đuổi đến hư lý lẽ, lấy trạm để hoàn thành làm giảm cầu khoảng không. Cái này cùng Huyền Khanh nghịch phản quá không lý lẽ có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng không biết chém một xác đại la cùng thái tố đại la so sánh có khác biệt gì. Huyền Khanh lấy ra một thanh búa dịu tầm thường thần khí, này thần khí tên là Vô Thượng Tiên Ma Việt, là cùng Huyền Khanh đỉnh đầu hắc hóa linh lung tháp cùng phê luyện chế. Nguyên bản Huyền Khanh là dự định nguyên bộ sử dụng, đưa đến một công một thủ hiệu quả. Về sau hắn phát hiện hai cái này phối hợp không được hiệu quả dự chủ, thế là liền phóng tới Võ Thành Thiên Cung hít bụi. Bây giờ hóa thành tiên ma, vừa bạn lấy ra hiện lộ rõ ràng một chút tiên ma thân phận. La Hầu đạo hữu, bây giờ công thủ dịch hình, các ngươi còn không tối lui sao? Thái cực kim tiểu thượng, bốn tôn thần thánh sử sướng, khí tức mênh mông, vững như Thái Sơn, uy nghiêm như ngục, trong lúc phất tay, đều có khả năng hủy thiên diệt địa. La Hầu hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn xem Thái cực kim tiểu thượng thân ảnh. Càn Khôn cùng Thiên Quan đại đế đứng song vai, Âm Dương cùng Mã Quan đại đế dung mạo tương cận. Hắn nhóm tiện thi không chỉ là hoàn mỹ phục khắc chiến lược đơn giản như vậy, mà là trở thành đại la đạo quả một bộ phận. La Hầu có thể cảm nhận được, hai tôn tiện thi cùng hắn nhóm bản tôn hỗ trợ lẫn nhau, tại Thiên Quan đại đế cùng Mã Quan đại đế xuất hiện một khắc này, bốn tôn thần thánh khí tức đều xảy ra một loại lộ sắc nào đó. Hắn nhóm phảng phất là vượt qua một đạo lệch trời, đạt đến thái tố đại la hoàn cảnh. Quả nhiên càng thêm hoàn thiện. La Hầu trong lòng cũng tại đối với Trảm Tam thi chi pháp làm ra đánh giá. So với lần trước Trảm Tam thi chi pháp, bây giờ ba thi pháp không chỉ có là duy trì phục chế chiến lược hiệu quả, còn có thể thực hiện tiện thi cùng bản tôn bổ sung, trực tiếp bước lên cảnh giới. Thật đúng là bật học pháp môn. La Hầu vẫn như cũ cảm nhận được một phương kỳ lạ quỷ dị đạo vực. Ngăn cách thời không, phong bế tuyết nguyệt, khiến cho bọn hắn độc lập với mảnh này đạo vực bên trong, vô địch vô hậu, vô sở y nắm, trực tiếp áp chế hắn nhóm đại la đặc tính, nhiều lần đóng hắn nhóm hóa thân chi năng. Mặc dù Âm Dương cùng Càn Khôn tiện thi áp chế lực không bằng lúc đó Hồng Quân ba thi, nhưng mà phối hợp với thái cực thế giới cùng với hai cái chí bảo, chỉnh thể hiện ra hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Khó trách hai vị có như thế sức mạnh. La Hầu lặng lặng nhìn về phía Âm Dương cùng Càn Khôn, hai vị này cũng là ngày xưa hỗn độn ma thần, bây giờ lại có chí bảo nơi tay, thật đúng là khó đối phó. Nếu là không có thực lực thế này, sao lại dám mạo phạm đạo hữu đâu? Âm Dương đạo nhân mặt mỉm cười, hắn nhóm đã từng là hỗn độn bên trong sắt trá phong vân tồn tại, như thế nào lại tình nguyện rất lại phía sau? Dù là bây giờ Hồng Quân Trạm Tam Thi chi pháp còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng mà thì tính sao, không như cũ có thể đạt đến đại la đệ nhị cảnh thực lực sao? Càn Khôn đạo nhân vẻ mặt tươi cười, nói lần nữa, La Hầu đạo hữu, việc đã đến nước này, các ngươi không bằng thối lui như thế nào? Bàn Vương đạo hữu cùng chúng ta Tiên đạo hữu duyên, đã chú định tiên đạo muốn nhiều ra cổ tiên một mạch. Càn Khôn đạo hữu lời ấy sai rồi. Huyền Khanh đi lên phía trước, hắn đỉnh đầu hắc hóa linh lung tháp, cầm trong tay vô thượng tiên ma việt, mặt mỉm cười, Bàn Vương đạo hữu chính là chúng ta ma đạo ma tôn, tuyệt đối không thể đi với các ngươi. Âm Dương đạo nhân ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, hắn nhìn về phía Huyền Khanh, không nhanh không chậm nói, thì ra Thiên Ma đạo hữu cũng vào đệ nhị cảnh, tha thứ chúng ta mắt vụ bể, coi nhẹ đạo hữu. Hắn rất là đạm nhiên, cũng không cảm thấy Thiên Ma Vương có thể đối với hắn nhóm tạo thành đầy đủ uy hiếp. Dù sao bây giờ là cục diện là 4-2, mà hắn nhóm còn chiếm giữ ưu thế sân nhà, hoàn toàn có thể biểu hiện rộng lượng chút, để cho Bàn Vương đạo hữu xem hắn nhóm tiên đạo phong độ. Để bày tỏ thành ý, Âm Dương đạo nhân cũng không có đem Thái Cực thế giới tạo thành hoàn toàn ngăn cách đạo vực. Ngoại giới Bàn Vương là có thể trực quan mà chứng kiến ở trong đó chiến đấu. Mà Bàn Vương gặp được tràng cảnh này sau đó, hắn trong lòng lập tức sinh ra cảm khái vô hạn, bàn cổ đố tử, cái này Hồng Hoang Hoa quả nhiên sâu a. Bàn Vương nguyên lai tưởng rằng trở thành đại la sau đó, liền đã trời cao biển rộng. Dù xem như có 1-2 vị đạo hữu đi ở hắn nhóm phía trước, đó cũng là bình thường. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới cái này núi cao còn có núi cao hơn. Thiên Ma hai đạo đều mạnh đến mức không tưởng nổi. Đặc biệt là Tiên đạo bây giờ hiện ra thực lực này, hai vị nguyên lão liền đã có thể trực tiếp đối với Tiêu Ma tổ, cái kia đạo tổ Hồng Quân phải mạnh thành cái dạng gì? Đến xem như vậy, Tiên đạo tựa hồ có tiền đồ hơn. Bàn Vương nghĩ như vậy. Giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thái Cực Kim tiểu thượng, Âm Dương đạo nhân cùng Mã Quan đại đế thân ảnh bật lên, rời đi sáng chói kim quang. Một đen một trắng thân ảnh giống như âm dương cá nhi, ẩn vào thiên địa bên trong, ngao du hoàn vũ bên trong. Không cũng biết, không thể tra, không khả quan, tồn tại ở thế giới, nhưng không thấy với thế giới. Vô hình vô tướng, không cách nào quan chắc. Hắn nhóm không còn giống như vừa rồi bị động phòng thủ, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Thiên địa Càn Khôn, nghe ta hiệu lệnh. Theo Càn Khôn đạo nhân nhẹ giọng phun ra đại đạo chân ôn, thân ở trong thế giới Huyền Khanh cùng La Hầu lập tức cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng áp lực khủng bố. Lấy, trong hư không Âm Dương đạo nhân đưa tay điểm ra một vệt ánh sáng. Ước vạn hào quang hội tụ, thanh tịnh an lành, cũng có mở mịt nổi lên bốn phía, kỳ tượng ngàn vạn. Cái này nhẹ nhàng một ngón tay tiên khí bồng bền, nhưng lại cực kỳ kinh khủng, thẳng đến La Hầu mi tâm. Đại đạo quang huy, chiếu rọi vô cực. Thử. La Hầu lạnh rên một tiếng, vô ngần ma khí cuộn, mênh mông vĩ lực vô biên vô tận trải ra lấy. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, thời gian tại mục nát, không gian tại sụp đổ, Thái Cực thế giới giống như là không chịu nổi gánh nặng, Âm Dương pháp tắc đều tại cực tốc sụp đổ. Chỉ ở nháy mắt, kinh khủng sát phạt tiên quang liền bị dừng lại. Thí thần tương động, ma ảnh trọng trọng, vô luận là đi qua, vẫn là kiếp này, hoặc là tương lai. Vô tận sinh linh, mặc kệ ở vào dạng gì thời không, thân ở đi qua, vẫn là thân ở thời gian dòng sông nhất định đi tương lai, liên quan thời không, tất cả sinh linh đều khiếp sợ ngẩng đầu. Thấy được thời không bị đâm mục đích chùm sáng bổ ra. Đại đạo trường hà đức gãy, hoàn vũ trong thời không chỉ có vĩnh hằng kinh khủng ma khí lan lộn, cắt ngang vào cổ. Vâng. Âm Dương đạo nhân vừa lui nữa, cơ hồ không chỗ có thể trốn, toàn bộ thời không không chỗ không có thí thần chi thương. Hô hô hô, Thái Cực đồ bày ra, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Huyền diệu vô hạn đại đạo kỳ quang hóa giải hết thảy công kích. Âm Dương đạo nhân toàn thân trở ra, lại độ trốn vào trong âm dương. Sơn Hà an trấn. Một mảnh hư không, mà Quan đại đế giơ tay lên bên trong sơn hà ngọc hốt, gần như sụp đổ vũ trụ phảng phất ngưng trệ đồng dạng. Vạn sự vạn vật không tăng không giảm, giống như vĩnh hằng, không còn biến hóa. Thiên bất tỉnh. Thiên Quan đại đế ra tay, phúc đức như ý một cái chớp mắt biến hóa ra như lưu ly ngọc hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Thần quang dâng lên, tiên quang phun trào, vô lượng đại đạo tại trong điện đãng liền sinh ra vô tận khí tượng. Bên trong hư không, thanh trọc nhị khí xoay quanh thành vô tận hỗn độn chi khí, trong nháy mắt liền bao phủ Càn Khôn, kiểm chế đến cực điểm. Có chút ý tứ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, La Hầu cảm thấy tự thân ý chí xảy ra trì trệ, tựa hồ nhận lấy vừa rồi cái này hai đại thần thông ảnh hưởng. Đạo hữu có thể đối phó mấy cái? Huyền Khanh hỏi. La Hầu cười nói, ngươi tùy tiện giúp ta bắt xuống một người là được. Hảo. Huyền Khanh bên hông Ma Vương chi kiếm phi không mà ra. Đạo hữu, có muốn đánh với ta một trận? Một đạo huy hoàng lạnh thấu xương kiếm quang vô song vô tuyệt, đem Càn Khôn quán thông, hợp thành một đầu kiếm đạo trường hà, kiếm đạo trường hà sóng nước dạo dực, giống như yên tĩnh chạy thời gian trường hà. Hướng ta tới sao? Càn Khôn đạo nhân cười to, vừa bận lĩnh giáo một chút tiên ma đạo hưu thủ đoạn. Đông. Càn Khôn đỉnh chìm nổi ngàn vạn đại đạo dòng lũ bên trong. Tiên tiên chi tức bao phủ bát phương, tạo hóa thần quang ngang dọc trên dưới, tuyên cổ khí tức bất hủ chiếu rọi chư thế. Hoàn vũ đại tiên, vô tận thời không phảng phất tại giờ khắc này đều run rẩy một chút. Đi. Huyền Khanh đưa tay, vô lượng quang mang dâng lên, kiếm đạo trường hà sâu thông thiên địa, chí cương chí cường, xuyên thấu tầng tầng thời không cách trở, phá diệt hết thể khí thế trong nháy mắt bộc phát, ước vạn kiếm quang hợp thành một đạo, quét ngang chư thiên. Càn Khôn đạo nhân phi thân lên, tay nâng Càn Khôn đỉnh, đem miệng đỉnh hướng xuống, chân bạc hướng lên trên. Hắn lấy đại đạo chân ôn, phát ra pháp lệnh, luyện đạo vô cực. Nháy mắt, càn khôn đỉnh bên trong có vô số tiên quang phun ra, vũ quang thập sắc, bao phủ hư không, nuốt sống vô tận kiếm quang. Càn khôn đỉnh món chí bảo này nắm giữ luyện hóa vật, phản bản quy nguyên công hiệu, có thể tinh luyện linh bảo phẩm cấp, chuyển hậu thiên vị tiên thiên, cũng có thể xem như phòng ngự chí bảo, độ lớn uy lực của nó. Nếu là dùng đối địch, cũng có thể dung luyện vạn đạo, trở lại hết thảy thuật pháp vì tiên thiên nguyên khí. Ngược lại là hảo thủ đoạn. Huyền Khanh gặp nhất kích bất kiến công, cũng không nhục chí, tay trái ấn ở Ma Vương bội kiếm sau đó, đổi dùng vô thượng thiên ma biệt đối địch. Đây là vô thượng thiên ma biệt, có khai thiên phách địa mấy người vô thượng hiệu quả, đạo hữu nhưng coi chừng. Huyền Khanh hiển thị rõ Ma Vương phong phạm, làm việc quang minh lỗi lạc. Dùng tân thần khí, còn cho Càn Khôn đạo nhân một lời nhắc nhở. Càn Khôn đạo nhân vừa nghe đến khai thiên tích địa bốn chữ, vô ý thức triển khai phòng ngự. Nghe giống như là uy lực cực lớn thần khí, mơ hồ còn có chút khắc chế chính mình ý tứ. Nhìn giết, Huyền Khanh gầm thét một tiếng, bốn phương tám hướng có vô lượng ma khí tuôn ra, đại đạo kỳ quang trong hư không nở rộ. Vô thượng thiên ma việt nên phong biến giải, hóa thành một thanh cực lớn thần khí, quả thật có khai thiên tích địa khí thế. Ầm ầm, cực lớn thiên ma việt tầm vang rơi xuống. Càn Khôn đạo nhân bày ra chiến trận, chuẩn bị toàn lực chống đỡ. Một hơi đi qua, gió êm sóng lặng. Càn Khôn đạo nhân lơ lửng ở giữa không trung đại việt, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khai thiên tích địa đâu? Hai hơi đi qua, còn không có động tĩnh. Càn Khôn đạo nhân mơ hồ, hắn nhìn về phía Huyền Khanh, đạo hữu đây là tại thủ hạ lưu tình. Huyền Khanh không nói. Năm hơi đi qua, Càn Khôn đạo nhân cảm thấy mình bị uổng định. Ngươi ngược lại là mở a. Hắn trong lòng không vui, vừa muốn phản kích, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không động được. Càn Khôn đạo nhân duy trì phòng ngự tư thế, cứng ngắc tại hư không. Huyền Khanh mặt mỉm cười, ta đây không phải mở đi. Càn Khôn đạo nhân tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Hắn ý niệm cùng tư duy đều tại trì trệ, chỉ có dùng ánh mắt ra hiệu, các ngươi Ma Vương không phải quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính sao? Làm sao còn chơi lừa gạt? Khai thiên phách điệu biến thành định thân, trước đây sau hiệu quả kém không phải một điểm nửa điểm được không? Huyền Khanh lắc đầu, ta đã đem hiệu quả nói cho ngươi biết à, khai thiên tích địa mấy người vô thượng hiệu quả. Chỉ cần ta bày ra tư thế, đi khai thiên phách địa cử chỉ, ngươi liền phải chờ ở đại biệt phía dưới. Cho nên hiệu quả không phải khai thiên phách địa, trọng điểm là cái kia các loại chữ. Càn Khôn đạo nhân nghe xong, sắc mặt từ lục chuyển tím, từ tím biến thành đen. Khai thiên phách địa mấy người vô thượng hiệu quả. Bàn cổ đố tử, ngươi đây là thứ đồ gì? So với ta thực thần chi kích còn không đứng đắn. Cái này rất giống luyện bảo thần linh thiếu thông minh, tại giáp hoặc gất hiệu quả ở giữa lựa chọn hoặc. Đổi ai tới ai bất phá phòng. Chương 269 Hồng Quân tính toán, La Hầu phá cục, tự chui đầu vào lưới thần. Chương 269 Hồng Quân tính toán, La Hầu phá cục, tự chui đầu vào lưới thần. La Hầu đạo hữu, cái này đã giúp ngươi bắt lại. Huyền Khanh cùng La Hầu lên tiếng chào. Nhanh như vậy? La Hầu một thương đẩy lui mà quan đại đế, chú ý tới Huyền Khanh tình huống bên này. Cực lớn tiên ma việt phía dưới, Càn Khôn đạo nhân tay nâng Càn Khôn đỉnh, cứng ở tại chỗ. Phong ngự còn mở, nhưng mà không động được. La Hầu lợi dụng đúng cơ hội, liền muốn tiến lên đâm một thương. Tiếp đó bị Huyền Khanh ngăn trở. La Hầu không hiểu. Huyền Khanh truyền âm giảng giải, ta thần khí này có tác dụng phụ, vốn là muốn luyện thành sát phạt thần khí, nhưng mà trời xui đất khiến biến thành phòng ngự thần khí. Phàm là vô thượng tiên ma việt chọn chúng thần linh sẽ bị động mở ra phòng ngự, hơn nữa còn có vô hại pháp tắc che chở. Cho nên thật ra cái này vốn là cho mình dùng, nếu là bị địch nhân vây công thời điểm trực tiếp chọn chúng chính mình, phòng ngự như vậy lực đại lớn đề cao. Chỉ có điều bị ta khai phá ra chờ cái này giống phạt đứng hiệu quả. Xem như đem đối với kỳ bị động kỹ năng dùng trở thành đối địch kỹ năng chủ động. La Hầu sau khi nghe xong, biểu lộ tương đương đặc sắc. Vô thượng tiên ma việt trọng điểm nguyên lai là vô hại. Chờ là mặt trái hiệu quả. Huyền Khanh não động vô địch, trực tiếp đem hai cái này hiệu quả đổi, Càn Khôn đạo nhân bây giờ trực tiếp mở ra phạt đứng hình thức. Nhưng mà cũng cho Càn Khôn tăng thêm vô hại hiệu quả. Đối với phe mình tới nói, thật đúng là tác dụng phụ. Này liền mang ý nghĩa không có cách nào trực tiếp công kích. Nếu là gặp gỡ vây đánh, liền tự mình phạt đứng, tiếp đó mở ra vô hại bờ UFF. Bất quá cưỡng chế phạt đứng đã dùng rất tốt, ta giúp ngươi đem âm dương cho bắt được, ngươi nhắm ngay cơ hội công kích. Huyền Khanh trong đầu quan tưởng một chút âm dương đạo nhân hình tượng, tiếp đó nắm chặt vô thượng thiên ma việt, hắn hét lớn một tiếng, mở. Cực lớn thần khí trong hư không diễn hóa khai thiên tích địa chi thế. Càn Khôn đạo nhân nhận được giải thoát. La Hầu thí thần thương trong nháy mắt đã đến. Bàn cổ đũa tử. Càn Khôn đạo nhân hai con ngươi trợn tròn, còn có thể chơi như vậy. Hắn đem đại đỉnh hướng về phía trước đẩy. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt. Mà liên tại vô thượng thiên ma việt rơi xuống trong nháy mắt, dấu ở trong hư không âm dương đạo nhân còn không có phản ứng lại, siêu phải một tiếng trực tiếp xuất hiện ở thiên ma việt phía dưới, triển khai bị động phòng ngự tư thế. Tiếp đó, bị định rồi hư không. Ta âm dương đạo nhân trong gió lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Ta đại pháp cứ như vậy bị phá. Vô hình vô tướng trạng thái ngươi cũng có thể cho ta bổ ra tới. Đạo hữu. Huyền Khanh hét lớn một tiếng, thu hồi thiên ma việt. La Hầu đưa tay bắn một phát. Âm dương đạo nhân phòng ngự trạng thái trong nháy mắt tản ra, sau đó ngạnh kháng La Hầu một thương. Phúc âm dương đạo nhân miệng vung chân huyết, trực tiếp nhanh lùi lại. Mở. Huyền Khanh lại độ vung lên thiên ma việt. Âm dương đạo nhân còn không có lui bao xa, siêu phải một tiếng lại chuyển đến đại việt phía dưới. Lần này không cần Huyền Khanh nhắc nhở, La Hầu một thương quét ngang mà ra. Sơn hà chấn động. Âm dương đạo nhân thiện thi mà quan đại đế nâng cao ngọc hốt, hắn đi ra hư không, chân đạp đại địa, từng cái địa mạch phát ra long âm. Thần sơn cự nhạc, vô hạn cẩm tú biến hóa ngàn vạn. Vô biên pháp tắc chi lực chấn động, không gian sụp đổ, linh khí bạo động. Thiên đang run rẩy, mà đang lắc lư, pháp tắc đang kêu gào, còn giống như thế giới hủy diệt, thực sự dọa người. Ngươi cũng cho ta phạt đứng. Huyền Khanh trực tiếp dùng Tiên Ma Việt khóa chặt mà Quan Đại Đế vừa mới mở lớn chuẩn bị giúp Âm Dương đạo nhân kháng tổn thương mà Quan Đại Đế trong nháy mắt đi tới đại việt phía dưới phản ứng. Âm Dương đạo nhân giải thoát rồi. Nhưng mà Quan Đại Đế ăn đầy thí thần thương tổn thương. Lan, thí thần thương ra, nếu rồng ngâm hổ gầm, như cuồng phong gào thét, lại như sóng lớn vỗ bờ, kinh khủng tuyệt luân thần uy đem mà Quan Đại Đế nửa bên thần khu đều phai mở. Khu khu. Mà Quan Đại Đế mặt như dây vàng. Trong tay Sơn Hà Ngọc Hốt nở rộ vô lượng tiên quang, hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục, nhưng mà khí tức có hơi ba động. Mà cũng dẫn đến Âm Dương đạo nhân khí tức cũng sinh ra một chút ba động. Ân. Huyền Khanh cùng La Hầu trong nháy mắt nhìn sang. Vốn là còn không có biến mãn, ba thi không thể chịu đến quá lớn tổn thương a. Huyền Khanh cùng La Hầu quen biết nở nụ cười, vậy chúng ta biết nên làm gì bây giờ? Mở. Giết. Hai người phối hợp lẫn nhau, chuyên môn nhìn chằm chằm Tiên Quan Đại Đế cùng Mã Quan Đại Đế. Thế cục rất nhanh liền xảy ra nghịch chuyển. Bốn vị tiên đạo thần thánh vừa mới thể nghiệm một chút thái tố đại la khoái hoạt, đảo mắt liền bị ma đạo hai người tổ đè lên đánh. Ngoại giới bàn vương thấy vậy một màn, khóe miệng hơi rút ra. Ta thu hồi lời nói mới rồi, ma đạo thật ra cũng rất có tiền đồ. Cái này tiên đạo trước mắt hiện ra đào tạo sâu chi pháp rõ ràng không thành thủ. Trái lại ma tổ cùng tiên ma vương từ đầu đến cuối cũng là đạm nhiên xử lý thái độ, thực lực này mới là thật quá cứng. Càn Khôn cùng Âm Dương cũng không nghĩ đến, vốn là dự định lộ cái mặt, kết quả không cẩn thận đem cái mông lộ ra rồi. Ma tổ dịch đáng, tiên ma khó phòng. Ba vị đạo hữu chú ý, kết thành trận thế, chỉ phong bất công, cùng tiến cùng lui, hắn nhóm liền lấy chúng ta không có cách nào. Âm Dương đạo nhân phản ứng cũng rất nhanh, hắn tìm được vô thượng tiên ma việt thiếu sót. Chỉ cần sớm bày ra phòng ngự, bốn vị đại la ỷ vào hai đại chí bảo uy lực phòng thủ, thí thần thương công sát một vị trong đó, các ba vị toàn lực cứu viện, vẫn thật là không sợ Huyền Khanh cùng La Hầu. Tiên tiên thần thánh, thật không có một cái là hạng người qua loa. Huyền Khanh kinh ngạc tại đối phó tốc độ phản ứng, chậm một chút nữa, cái kia thật sự có thể trực tiếp đem Thiên Quan Đại Đế cùng Mã Quan Đại Đế cái này hai tôn thiện thi cho vây sát. Thôi diễn đến một bước này chạm tam thi chi pháp, quả thật có thể để cho chém một sắc thần thánh tiến vào đại la đệ nhị cảnh. Nhưng mà chỉ cần cái này thiện thi bị diệt sát, thần thánh thực lực cũng phải lui về. Bất quá bây giờ bốn vị thần thánh kết thành trận thế, cùng tiến cùng lui, cục diện này lại trở về ban sơ. Mấy vị đạo hữu không phải mới vừa tràn đầy tự tin sao? Không phải muốn kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn sao? Như thế nào bây giờ lại co đầu rút cổ dậy rồi? Huyền Khanh cầm trong tay Thiên Ma Biệt, một mặt mỉm cười nhìn xem bốn vị thần thánh. Chúng ta bây giờ cũng tràn đầy tự tin. Càn Khôn đạo nhân căn bản vốn không biết xấu hổ là vật gì, đối với phòng ngự tự tin cũng là tự tin. Âm Dương đạo nhân đồng dạng lý trực khí tráng trở về mắng, thủ đoạn của các ngươi chúng ta thấy qua, kỳ kỳ dâm xảo không gì hơn cái này. Có năng lực các ngươi phá phòng ngự của chúng ta a. Hắn nhóm hai người tự nghĩ, mình coi như là không có Huyền Khanh cùng La Hầu tại Đại La đệ nhị cảnh thâm canh lâu như vậy, nhưng hắn nhóm bây giờ cũng là thực sự thái tố đại la. Tứ đại thái tố đại la, cầm trong tay hai gồm cả hiệu quả phòng ngự chí bảo, có thể để các ngươi phá phòng ngự. Thí thần thương nắm giữ chí cao sát phạt không tệ, nhưng mà ngươi vẫn là không phá nổi phòng ngự của chúng ta. Ít nhất trong thời gian ngắn không phá nổi, hắn nhóm rất là tự tin. Đáng tiếc, hắn nhóm không để ý đến một vấn đề. Chúng ta tại sao muốn phá các ngươi phòng? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. La Hầu thu hồi thí thần thương, nhìn xem báo đoàn bốn vị thần thánh, hắn cười cười, chúng ta là tới tuyển nhận ma vương ma tôn, cũng không phải nhất định phải giết chết các ngươi. Các ngươi nguyện ý đợi, liền đợi a. Ngược lại cao thấp đã phân, xem trạng tam thi hiệu quả còn kém không nhiều lắm. Ai cùng các ngươi chơi phá phòng ngự trò chơi? Ma tổ quay người liền muốn rời đi. Ai, ngươi cho chúng ta dừng lại. Bốn vị thần thánh cũng phản ứng lại, hắn nhóm muốn lên đi vây quanh La Hầu. Các ngươi mới nên cho ta dừng lại. Huyền Khanh quát tay, vô thượng tiên ma biệt làm giả khai thiên chi thế. Càn Khôn, Âm Dương, Thiên Quan, mà Quan Thuấn Gian chuyển tống đến đại việt phía dưới, cứng ở tại chỗ. Bốn vị thần thánh sững sờ nhìn về phía Huyền Khanh, đầy não tử dấu chấm hỏi. Ngươi còn có thể định một cái? Huyền Khanh cười nói, ta cũng không nói chỉ có thể định một cái a. Kết quả là, bốn vị thần thánh cứ như vậy trơ mắt nhìn La Hầu phá vỡ thái cực thế giới hàng rào, tiêu sái rời đi. Ban Vương đạo hữu, không biết ngươi suy tính như thế nào? La Hầu đạo hữu, cũng đừng nói gì, ta bây giờ liền gia nhập vào các ngươi ma đạo, làm ma tôn. Như thế thì tốt. Ngoại giới âm thanh truyền đến, Càn Khôn cùng Âm Dương ngủ rũ, như cha mẹ chết. Thua a. Đạo hữu là ngờ tới sẽ gặp phải hắn nhóm, cho nên mới mời ta đi theo ngươi gấp đôi đúng không? Làm sao mà biết? Lấy đạo hữu thực lực, vô luận thu phục vị nào quá rất lớn la đều có thể dễ như trở bàn tay, cần gì phải kêu lên ta đây? Huyền Khanh cùng La Hầu cùng nhau mà đi, hắn nói, cũng chỉ có gặp gỡ chém một sát tiên đạo đại la, hơn nữa có bốn vị hoặc bốn vị trở lên tồn tại cùng lúc xuất hiện, mới có thể làm cho đạo hữu cảm thấy khó đối phó. Nơi này khó đối phó cũng không phải nói La Hầu một người không đối phó được chém thiện thi Âm Dương, Càn Khôn, mà là hắn không cách nào giành được dễ dàng như vậy. Bốn vị bước vào thái tố đại la tồn tại, tăng thêm thái cực độ cùng Càn Khôn đỉnh tính đặc thủ, La Hầu đối phó chắc chắn bó tay bó chân. Thật sự quyết tâm lời nói vậy thì phải bộc phát đại chiến. Muốn tốc chiến tốc thắng cũng được, trực tiếp dùng tới Chu Tiên tứ kiếm, hai vị đạo nhân khả năng cao sẽ bị tại chỗ chấn áp. Thế nhưng dạng lời nói hùng quân, Dương Mi tuyệt đối sẽ nhảy ra. Loại tình huống này 4-1, La Hầu đem ở vào vô cùng bất lợi hoàn cảnh. Thử nghĩ một cái bốn vị này cùng một chỗ thả ra ba thi, tiếp đó La Hầu còn phải bị đập phục, dùng không ra đại la hóa thân đặc tính. Cái kia ma tổ phải chật vật thành cái dạng gì? Lão đạo kia tính toán tâm mạnh, chỉ cần ta động tuyển nhận đại la ý niệm, một khi hành động, tổng hội đang thu nhận ma vương trên đường gặp phải tiên đạo làm rối. Dù xem như không tại bản vương đạo hữu nơi đó gặp gỡ Âm Dương cùng Càn Khôn, cũng sẽ ở địa phương khác gặp gỡ hắn nhóm, hay là trực tiếp đụng vào Dương Mi cùng Hồng Quân. La Hầu xem như thừa nhận. Đây coi như là hắn cho ta chế tạo định số, dựa theo hắn ván này đi, ta không chỉ chiêu không đến giúp đỡ, còn phải hao tâm tổn trí phí sức đánh một trận đại chiến. Không chiếm được một điểm thật không nói, lại phải bị lao đạo dắt mũi tử đi, cảm giác như vậy cũng không quá rượu. La Hầu giải thích nói, cho nên ta phá cục phương thức chính là dẫn vào một cái khác đại la biến số. Biến số này một lớn, lớn đến có thể đảo loạn thế cục, không theo hắn dự đoán phương thức đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có cái này phân lượng. Ngươi là ta ma đạo thiên ma vương, thứ hai thủy tổ, kêu lên ngươi chuyện đương nhiên. Cái kia ở trong mắt đạo hữu, cái này định số biến không thay đổi. Huyền Khanh cười hỏi, hắn cũng hiểu vì cái gì La Hầu không có nói thẳng. Bởi vì nói, cái này định số cũng không phải là đi như vậy. Hồng Quân sẽ ở phương diện khác lại tiến hành tính toán. Cái kia La Hầu nghĩ giống như bây giờ đảo ngược gõ một chút tiên đạo liền không quá dễ dàng. La Hầu gật đầu, đương nhiên thay đổi, nếu là ta tự mình tới, vừa rồi gặp gỡ Âm Dương cùng Càn Khôn không bao lâu sau đó, cái kia hai lão đạo liền nên nhảy ra ngoài. Tiên đạo chưa từng để ý lấy nhiều khi, dùng Hồng Quân lời mà nói, đây chính là đại thế. La Hầu trong giọng nói đối với Hồng Quân rất là khinh bỉ. Chỗ tiếp theo đạo vực là từ cực chi bên La Hầu vừa định khởi hành, thần sắc đống nhiên cổ quái. Hắn vừa rồi tính toán một cái này từ cực chi bên chủ nhân không ở nhà. Cái này từ cực chi bên chủ nhân đi ta Côn Lôn Sơn bài sơn. Huyền Khanh biểu lộ cũng là lạ. Trùng hợp sao? Thật ra ngược lại cũng không xảo. Bởi vì từ cực chi bên ngay tại Côn Lôn Sơn chi nam. Từ cực chi bên chủ nhân băng di tĩnh cực tự động, liền nghĩ đi bái phỏng một chút hàng xóm. Cái này rất hợp lý. Cũng không biết này có được coi là tự chui đầu vào lưới. Có khách đến, đạo hữu trước hết trở về xem một chút đi. La Hầu cười nói, này cục đã phá, còn lại ma vương ma tôn, ta tự động chiêu mộ liền có thể. Cũng tốt. Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này băng di đi đông của lần, thật chỉ là bái phỏng. Huyền Khanh mơ hồ cảm nhận được một cọc cơ duyên. Quái thai, ta thế mà không tính được tới. Chương 270 Hà Đổ Ra, Thiên Tôn cứu ta. Chương 270 Hà Đổ Ra, Thiên Tôn cứu ta. Đông Côn Lôn Sơn môn phía trước. Xin hỏi đạo hữu tôn tên. Băng di. Đạo hữu là từ đâu tới? Từ cực chi bên. Tới vì cái gì? Bái kiến nơi đây chủ nhân. Kháo khỉnh khỏe mạnh tam hoa mèo ngựa đầu nhìn xem đến đây bái sơn tiên tiên thần linh. Chỉ thấy người tư thon dài, phong thái chắc tuyệt, một bộ bạch tí tung bay, không nhiễm trần thế. Tóc đen như thác nước, một đỉnh ngọc quan thắt búi tóc, mấy sợi sợi tóc trong gió lay động, mặt như tạo hóa thần tú, thân có thanh linh chi khí, cả người cũng sạch sẽ gọn gàng. Bản Miêu nhìn ngươi như cái thật là thần. Lục Nô đối với Băng Di bình luận, đa tạ đạo hữu tán dương. Băng Di nụ cười ôn hòa, âm thanh như ngọc quấy nhuận. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi tới thời gian không đúng. Miêu Miêu lắc đầu, ba vị thiên tôn hoặc là bế quan, hoặc là du lịch không ở nhà. Ngọc Hư cung các tiên nhân gần nhất có chuyện quan trọng đi làm việc, đều không tại. Bây giờ Đồng Côn Luân Hư thực kết giới đều đóng lại, ngoại nhân vào không được, ngươi coi như lên núi cũng chỉ có thể xem phong cảnh một chút. Băng Di nghe vậy, hỏi, xin hỏi đạo hữu, Đồng Côn Luân lúc nào mở sân môn? Vấn đề này bản Miêu cũng không biết, ngươi phải hỏi Tiểu Ngũ. Tam Hoa Mèo ưu nhã liếm liếm chính mình chào tử. Tiểu Ngũ là ai? Đông Côn Luân Chấn Sơn Thần Thú một trong. Băng Di còn nghĩ hỏi lại, Tam Hoa Mèo đống nhiên ghé vào trên thềm đá bắt đầu trải vuốt lông tóc. Miêu Miêu không nói. Băng Di cúi đầu nhìn xem Miêu Miêu, nghĩ nghĩ, hắn ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái cẩm nang. Giải khai sau đó trong cẩm nang bay ra một mảnh thải sắc đám mây. Băng Di đưa tay đem áng mây nhào nặn thành một cái lông xù đoàn tử, tiếp đó chậm rãi đẩy tới Tam Hoa Mèo trước mặt. Ân. Tam Hoa Mèo trong nháy mắt bị hấp dẫn, hắn duỗi ra một cái chào tử vồ một hồi mao đoàn tử, mềm hồ hồ. Hô tiếp theo một cái trước mắt, thải sắc mao đoàn tử đã biến thành một đầu cá chép màu vàng. Sông lớn sản xuất cá chép, tư vị tươi đẹp. Băng Di mặt mỉm cười. Người là thần sông. Lục Ngô buông ra chào tử, cá chép xoạt một cái biến trở về mao đoàn tử, tiếp lấy lại biến thành một mảnh áng mây. Hắn cái kia màu hổ phách con mắt tử nhìn chằm chằm áng mây nhìn một hồi, cái này phiến vân là tinh vân, tích chứa trong đó lấy vô số hình như hàng tinh tiểu thế giới. Mấu chốt hơn là, những thế giới nhỏ này thích hợp nuôi cá. Đúng là thần sông. Băng Di gật gật đầu. Nếu là thần sông, vậy ta sẽ không khách khí. Tam Hoa Mèo cảm thấy thần sông tiễn đưa hồ cá, vậy khẳng định chuyên nghiệp, về sau có thể tự mình dưỡng điểm cá làm thành cá khô đi hối lộ Tiểu Ngũ. Nhận lấy mảnh này tinh vân, Tam Hoa Mèo nhìn về phía Băng Di, đưa tay trái ra. Băng Di làm theo. Miêu Miêu rũi ra một cái chảo tử khoác lên Băng Di lòng bàn tay. Vào tay ôn luận, Băng Di nhìn một chút, là một khối ngọc thô. Vấn đề gì? Ngọc gia côn cương. Côn Luân ngọc là thượng giai luyện khí chi vật. Tam Hoa Mèo nghiêm túc nhìn về phía Băng Di, chúng ta đồng giá trao đổi. Đương nhiên, ngươi nếu là cầm lấy đi ăn cũng được, có thể đem điểm hóa thành ngọc cao, ngọc dịch. Băng Di nhìn xem lòng bàn tay Côn Luân ngọc, kinh ngạc nói, đây chính là được vinh dự vô thượng tiên phẩm Quỳnh Tương ngọc dịch nguyên vật liệu một trong. Ngươi cũng nghe qua Quỳnh Tương ngọc dịch. Lục Nô vui sướng vây vây đuôi, đây chính là nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc sản. Băng Di chậm rãi gật đầu, chư thiên vạn giới, chỉ cần là có Côn Lôn Sơn chốt đều liền sẽ có cái này truyền thuyết. Xem ra đạo hữu đi không thiếu chỗ. Lục Nô nhìn thấy Băng Di nhận Côn Luân ngọc, hắn rất là thỏa mãn gật gật đầu. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Ngũ, ta hôm nay cũng là tới thông cửa. Thông cửa? Băng Di sững sờ, đây không phải Đông Côn Luân Chấn Sơn thần thú a? Đúng a. Lục Nô mang theo Băng Di hướng đi sơn môn, ta là Tây Côn Luân, tới Đông Côn Luân thông cửa rất hợp lý a. Rất hợp lý. Băng Di không có từ miêu miêu trong giọng nói nghe được nói lao ý tứ. Hắn đi theo Lục Nô vượt qua sơn môn, dọc theo thềm đá, không ngừng đi thẳng về phía trước. Thềm đá không dài, chỉ có 99 bậc. rất nhanh liền đi đến đầu. Nhưng mà đợi đến hắn nhóm đạp vào cấp bậc cuối cùng thời điểm, thềm đá bắt đầu không ngừng kéo dài. 99 bậc sau đó còn có 99 bậc, kéo dài vô tận. Băng Di đi theo Tam Hoa Mèo một đường tiến lên, vượt qua vô số thời không, cuối cùng gặp được một tòa hùng vĩ thiên môn. Đây mới là Đông Côn Luân chân chính sơn môn chỗ. Tại vô ngần trong hư không, ngồi xổm lấy một tôn uy nghiêm ngũ sắc sư tử tử. Đầu này sư tử tử quanh thân quanh quần sạch minh thần quang, đỉnh đầu có ngũ thải khánh vân bừng bừng dựng lên, diễn hóa chư thiên cảnh tượng, trong lúc nhất thời kim liên dao động rơi, chuỗi ngọc nao nao. Giờ này khắc này, tiểu ngũ một bên tận hết chức vụ, trấn thủ Đông Côn Luân, một bên cố gắng tu luyện, lĩnh hội chư thiên khánh vân chi pháp. Tại hắn sửa đổi không ngừng phía dưới, chư thiên khánh vân không chỉ có nắm giữ hộ thân hiệu quả, còn có thể dẫn động chư thiên chi lực dùng để rèn luyện tự thân. Cứ như vậy, dù xem như về sau dùng chư thiên khánh vân ngăn địch thời điểm, hắn cũng có thể cam đoan chính mình ở vào trạng thái tu luyện. Tiểu ngũ, ta lại đến xem ngươi. Lục Nô meo một tiếng, vượt qua hư thực giới hạn, nhảy đến trước sân môn. Lục Nô. Tiểu ngũ mở to mắt, trong lòng rất là vui vẻ, nhảy lên nhảy ra hư không. Ngươi lại tìm đến ta luận đạo. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi Ngọc Hư Pháp Đài tỉ thí một chút. Tiểu ngũ nhiệt tình gọi về Lục Nô. Gì? Lại đánh nhau? Tam Hoa Mèo nghe vậy, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước. Không phải đánh nhau, là luận đạo, ta tu hành vừa vặn có tiến bộ. Tiểu ngũ cao hứng nói, ta vừa rồi hoàn thành đối với chư thiên khánh vân cải tạo, đang muốn thử xem hiệu quả đâu. A. Miêu miêu trừng to mắt, giống như là nhìn quái vật nhìn xem tiểu ngũ, ta cũng liền hơn 10 ngày không đến, ngươi lại lĩnh ngộ mới đổ vận. Tiểu ngũ nói, chúng ta âm dương vũ trụ có câu tục ngữ, cầu ngày mới, lại ngày mới. Nói là tu sĩ không ngừng tu luyện, lĩnh hội đại đạo, truy cầu sáng tạo cái mới, mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch mới. Cái gọi là thiên đạo thù cần, cũng là này lý. Chúng ta thiên tiên một mạch muốn nắm trong tay chính là thiên đạo, chỉ cần chuyên cần tại tu luyện liền có thể nhận được đại đạo quà tặng. Hơn 10 ngày ngộ ra ít đồ, cái này rất hợp lý a. Cái này, hợp lý sao? Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Lục Nô nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu ngũ, trong lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Người đây cũng quá cuốn a. Cứ theo đà này, có trời mới biết đợi đến Côn Lôn Sơn liên hợp chấp pháp đại đội thành lập thời điểm, tiểu ngũ tu vi có thể hay không vượt qua hắn. Tu vi nếu là không sánh bằng tiểu ngũ, Thanh Nhu, Khuê Nhu hắn nhóm, vậy ta còn làm sao làm đội chấp pháp đội trưởng? Đúng, Thanh Nhu hắn nhóm hai đầu. Lục Nô nhìn chung quanh, không có thấy hai đầu thần thú thân ảnh, hắn trong lòng cảm giác cấp bách lại độ tăng lên, hắn nhóm sẽ không phải là bế quan tu luyện đi a. Đúng a. Tiểu ngũ chuyện đương nhiên nói, Thanh Nhu đang cùng bắt quái tử Kim Lô học luyện đàn, Khuê Nhu đi thượng thành kiếm chỉ bí cảnh vượt qua đi. À đúng, Thủy Hỏa đồng tử cũng bế quan. Lục Nô tê. Các ngươi Đông Côn Luân chuyện gì xảy ra, từng cái một cũng là cuốn vương sao? Từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi ngày ở các ngươi Đông Côn Luân. Miêu miêu quyết định cùng những thứ này cuốn vương chống đối, cả đám đều vụng trộm tu luyện không mang theo ta đúng không? Ta cần phải trở thành Côn Lôn Sơn Sơn thần miêu miêu. Tuyệt không thể thua ngươi nhóm. Cái kia quá tốt rồi. Tiểu ngũ cao hứng phi thường, hắn lại cùng Lục Nô trò chuyện đôi câu, sau đó nhìn về phía Băng Di, đạo hữu mời đến à, chủ nhân nhà ta đã về núi. Làm phiên đạo hữu. Băng Di cười nhìn về phía hai cái thần thú, từ vừa rồi nói chuyện bên trong hắn hiểu được Côn Lôn Sơn một chút tin tức. Tiểu ngũ mang theo Băng Di đi tới Ngọc Hư Cung. Băng Di nhìn thấy Huyền Khanh câu nói đầu tiên là, xin hỏi đạo hữu có từng nghe qua Hà Đồ? A. Vân đài phía trên, Huyền Khanh cười hỏi, đạo hữu lời nói Hà Đồ thế nhưng là Đại Hà Chi Hà. Là Đại Hà Chi Hà. Băng Di trầm ngâm chốc lát, lại bồi thêm một câu, cũng là Tinh Hà Chi Hà. Rất lâu phía trước, một đoàn lưu hỏa rơi vào trong sông lớn, đi ngược dòng nước, cuối cùng xuất hiện tại ta từ cực chi nguyên. Có câu nói là trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu ta đang hiếu kỳ tâm điều khiển lấy được vật này. Nói xong, Băng Di bỗng nhiên niệm động chân quyết, một lục cộng tông, là thủy cư bắc, 27 đồng đạo, là hỏa cư nam, 38 vì bằng, vì một cư đông, 49 là bạn, là kim cư tây, 50 cùng đường, vì thổ ở giữa. Theo từng câu chân ngôn tụ ra, một bức sáng chói đồ quyển xuất hiện tại trong Ngọc Hư Cung. Đoàn kia lưu hỏa biến thành chi vật chính là Hà Đồ, vì thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Băng Di hướng Huyền Khanh khom người cúi đầu. Huyền Khanh hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Thỉnh đạo hữu cứu ta. Băng Di ngôn ngữ khẩn thiết, bản thân lấy được vật này đến nay, ngày đêm tham tu, cũng không có gì thường. Thẳng đến ta vài ngày trước đột phá đại la, trong lòng lo sợ bất an, luôn cảm giác phải có xảy ra chuyện lớn. Ta khoảng chừng cân nhắc phía dưới lúc này mới đi tới Đông Côn Luân, tình nguyện đem cái này Hà Đồ dâng cho đạo hữu, hy vọng nhận được đạo hữu trợ giúp. Thì ra là như thế. Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cái này đúng thật là cơ duyên. Bất quá đi, ngươi cái này Hà Đồ là giả. Huyền Khanh nói như vậy. Băng Di nghe xong, trong lòng cả kinh, thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Huyền Khanh, đạo hữu, ta lời nói câu câu là thật, cũng không dám lừa gạt ngươi. Cái này Hà Đồ ta cũng luyện hóa, thật là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Huyền Khanh lắc đầu, là thực sự tiên tiên linh bảo, không có nghĩa là thật sự Hà Đồ. Băng Di nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, luyện giả thành chân. Đúng vậy. Băng Di nhìn về phía trên không Hà Đồ, vô cùng nghĩ lại mà sợ. Bàn cổ đố tử, quả nhiên là hô a. Người trong nhà ngồi, bảo từ trên trời tới, loại cơ duyên này căn bản cũng không có thể tin. Đông Côn Luân xem như đến đúng. Huyền Khanh nhìn về phía cái kia Hà Đồ, trong lòng thôi diễn vật này lai lịch. Hà Đồ, theo lý thuyết là cùng Lạc Thương Nguyên bộ linh bảo, hai người hợp nhất chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đã từng Huyền Khanh cho là bộ này linh bảo tại trên Thái Dương Tinh. Về sau phát hiện không phải, hắn chưa từng gặp Đế Tuấn dùng qua. Đạo hữu tại sao lại lựa chọn đến tìm Đông Côn Luân? Huyền Khanh hỏi, hắn cùng Băng Di thế nhưng là chưa từng giao tế, bởi vì ta tin tưởng bản cổ. Băng Di có hơi nghiêm túc nhìn về phía Huyền Khanh, bản cổ nhất khí hóa tam thanh, đạo hữu chính là bản cổ chính tông, danh truyền chư thiên, thực lực phi phàm. Ta tự nhận là trên người nhân quả không nhỏ, nhận biết thần linh bên trong sợ là không có một cái gánh được, cho nên chỉ có tới Đông Côn Luân thử vận khí một chút. Huyền Khanh cười, không nghĩ tới bản cổ chính tông danh hào còn có loại hiệu quả này sao?